Tuyết Lăng, đây là ta nghe qua tốt nhất chuyện cười, trở lại nhất định phải cùng tiểu thư nói một chút. Tuyết Lăng vừa nghe muốn cùng tiểu thư nói, tâm trạng hốt hoảng, bởi vì ngạo khí quá thịnh, nàng không ít được tiểu thư răn dạy, vội hỏi, tổng quản, ta nói tới chẳng lẽ không đúng. Tô Như hít sâu hai cái, thu lại nụ cười, ai, nói thật cho ngươi biết đi, Sở Ly là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ. Tuyết Lăng ngẩn ra, giật mình nhìn nàng. Tô Như cười nói, ta tổng sẽ không lừa ngươi chứ. Có thể. Có thể Tuyết Lăng nhíu mày, không do nói, nhưng hắn một chút không có cao thủ quan ngoại giao à, tiên thiên cao thủ không phải huyệt thái dương ao hám sao. Mọi người thể chất không giống nhau, quan ngoại giao không hẳn như vậy chuẩn. Tô Như khẽ cười nói, như thế nào, cảm giác mình có thể ngạo nổi đến. Tuyết Lăng cúi đầu. Thật không nghĩ tới hắn càng là tiên thiên cao thủ, như thế tuổi trẻ tiên thiên cao thủ, có thể so với tiểu thư. Tiểu thư tư chất kinh tài tuyệt diễm, tu luyện chính là thế gian đứng đầu nhất tuyệt học, lại có quốc công phủ tư nguyên giúp đỡ. Tuổi còn trẻ chính là tiên thiên cao thủ cũng không lạ kỳ, có thể Sở Ly chỉ là một giới thị vệ. Ngươi nha Tô Như chỉ nàng, này ngạo khí tật xấu không dám, sớm muộn phải bị thiệt thòi, Sở Ly không mắng ngươi chứ. Tổng quản, ta như thế nào đi nữa ngạo khí, cũng chắc chắn sẽ không mất bản phận. Hừ, hắn là nhiều thông minh nhân à, ngươi điểm ấy nhi tiểu tâm tư sớm bị hắn nhìn ra, chẳng muốn cùng ngươi tính toán thôi. Tuyết Lăng thật không tiện cúi đầu. Hắn có phải là đang luyện một loại kỳ quái võ công? Tư thế là rất quái. Ngươi có thể tuyệt đối đừng luyện. Tô Như chỉ nàng, ta cũng không dám luyện cái này. Vâng. Tuyết Lăng không tình nguyện gật gù. Tô Như trịnh trọng nói, Tuyết Lăng, ngươi chọn thái âm quyết, liền không thể lại lòng tham, môn công pháp này tối háo tinh lực. Vâng. Tuyết Lăng trịnh trọng trả lời. Tô Như lúc này mới yên tâm, ngươi là hắn hầu gái, tận tâm hầu hạ, thu hồi những tiểu tâm tư đó, hắn đối với tiểu thư rất trọng yếu. Nếu như chọc giận hắn không cao hứng, bị phạt ta cũng sẽ không quản. Tuyết Lăng bất đắc dĩ nói, vâng. Được rồi, ta đi rồi. Tô Như đứng dậy, tiểu thư không yên lòng ngươi, mới để ta lại đây chỉ điểm vài câu, ngươi quả nhiên phạm hồ đồ. Tuyết Lăng xấu hổ cúi đầu. Tô Như vung vung tay, nhẹ nhàng rời đi tiểu viện. Sở Ly sáng sớm ngày thứ hai đi tới tiểu viện thì, phát hiện Tuyết Lăng dễ sử dụng rất nhiều, không giống như trước, mọi việc muốn chính mình dặn dò nàng mới đi làm. Khởi động đại viên kinh trí nhìn một chút, Sở Ly bật cười. Tiểu thư tâm tư đủ nhắn nhủi. Tuyết Lăng bưng lên hai bản tinh xảo món ăn phẩm. Công tử, đây là ta làm khác biệt tan sáng. A, không sai. Sở Ly nhìn một chút, sắc hương vị đầy đủ. Tuyết Lăng lại đoan cái trước hắc cái bình, mở ra giấy dán, đặc biệt thuần hương lượn lờ bay vào hắn trong mũi. Hắn vừa nghe liền biết là vượt qua 10 năm quảng lăng nưỡng. Này một vò ít nhất phải 10 lượng bạc. Công tử, xin mời. Tuyết Lăng thế hắn rót đầy một con bạch ngọc chén, hai tay dâng. Màu vàng nóng tiểu bị ôn hòa bạch ngọc một ánh, càng ngày càng nhắn nhủi thuần hậu, vị đều nồng nặc mấy phần. Sở Ly tiếp nhận bạch ngọc chén, cười nói, Tuyết Lăng, xảy ra chuyện gì? Công tử, ta nghĩ xin ngươi chỉ điểm nhi ta tu luyện. Tuyết Lăng con mắt nhìn thẳng hắn, trong trẻo có thần. Thái âm quyết. Sở Ly khẽ run bạch ngọc chén. Tuyết Lăng bối eo kiên cường, nhẹ nhàng gật đầu, vâng. Được đó Sở Ly mỉm cười, có điều để ta chỉ điểm, đánh đổi có thể không thấp. Công tử nhưng bằng dặn dò. Sở Ly chỉ bàn, mỗi bữa cơm 4 món ăn một thang, một vò tốt nhất ỉu. Không thành vấn đề. Tuyết Lăng cắn chặt hàm răng, chậm rãi mà dùng sức trả lời. Sở Ly cười híp mắt nhìn nàng, trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm nàng mặt ngọc, tốt lắm, ta trước hết chỉ điểm ngươi hai câu. Đem thời gian tu luyện điều chỉnh một chút, giờ tí luyện công, ban ngày đừng luyện thái âm quyết. Tuyết Lăng đôi mắt sáng chớp chớp, không rõ nhìn hắn. Thái âm quyết tu luyện gian nan, tiến triển kỳ chậm. Cần thời gian đến từng điểm mài, nàng là giành giật từng giây luyện, chỉ ở giờ tí tu luyện, năm nào tháng nào có thể mở mạch. Sở Ly không nói thêm nữa, bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch, cầm lấy bạch ngọc đũa bắt đầu dùng nữa, một mặt say sưa. Tuyết Lăng ôm đàn rót đầy bạch ngọc chén, bán tín bán nghi. Đợt, cần sự ủng hộ của mọi người, rất cần phiếu đề cử. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 39, Tây ghép. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-20 giờ 5 phút 6 giây, số lượng tử 3230. Sau đó 2 ngày, nàng càng ngày càng ân cần, đốn món ngon mỹ vị thêm rượu ngon. Sở Ly ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, lại không nói thêm nữa, Tuyết Lăng bán tín bán nghi tu luyện. Ban ngày không tu luyện nữa, mỗi đến giờ tí, rời giường ngồi xong, luyện trên nửa canh giờ, kiệt sức ngủ đi đi, ngày thứ 2 liền tinh lực dồi dào. Thái âm quyết tu luyện cực kỳ hao tổn thần. Nàng trước đây luyện trên một phút liền đến cực hạn, bây giờ có thể chống đỡ nửa canh giờ, nàng cảm thấy giờ tí tinh thần đặc biệt dồi dào, hơn nữa giờ tí tu luyện đặc biệt ung dung. Đã như thế, nàng thời gian tu luyện kéo dài, hiệu suất tăng lên, bù đắp được nàng từ trước mấy ngày tu luyện, ngẫm lại đều cảm thấy thần kỳ. Sáng sớm, mây đen che khuất thái dương, âm u. Sở Ly nhưng tâm tình trong sáng, uống rượu, ăn món ăn, thản nhiên tự đắc nhìn sân, linh thổ đã thành hình, có thể trồng. Hắn trong bóng tối trường thở ra một hơi, linh thổ chế pháp là từ trong sách chiếm được, đây là lần thứ nhất thực tiễn, kỳ thực trong lòng cũng lơ lửng. Linh thổ chế pháp là hoàng thất bí truyền, quốc công phủ chỉ được linh thổ, không biết làm sao chế tác, đây là hoàng thất hạn chế quốc công phủ cùng võ lâm tông phái cùng gia tộc lớn lợi khí. Hắn từng đọc mấy chục bản linh thổ phương diện thư, đều lộ ra vụn vặt, hắn đem những sách này dung hợp thông suốt, tổng kết ra cái trò này phương pháp. Bây giờ xem ra, chính mình vận khí không tệ, bộ này phương pháp thành công, lại sau này chính là thử trồng linh thảo, kiểm nghiệm một hồi linh thổ hiệu quả. Tuyết Lăng cười tươi rói đứng Sở Ly bên người, bất cứ lúc nào cho hắn thiêm thỉu, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Nàng cẩn thận quan sát Sở Ly sắc mặt, xem hắn tâm tình không tệ, ở rót rượu thời khắc, nhẹ giọng nói rằng, công tử, Thái Âm quyết tại sao nhất định phải ở giờ tí tu luyện đây? Nàng thả xuống vò rượu, hai tay dâng bạch ngọc chén. Cảm giác được hiệu quả chứ? Sở Ly tiếp nhận ngọc chén, đánh giá gì rào thanh trúc, mạn thanh hỏi. Vâng. Tuyết Lăng nhẹ giọng nói, tu luyện càng dễ dàng cũng càng sắp rồi. Sở Ly khẽ nhấp một cái tiểu, để chén rượu xuống, mang một khối hồng tô thịt đưa trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm. Tuyết Lăng, ngươi bình thường đọc sách sao? Đương nhiên. Có điều thời gian rất gấp, đọc đến không nhiều. Đều đọc gì đó? Nhiều là một ít sách sử. Võ học lý luận đây. Từng đọc một ít. Muốn luyện thật vũ, võ học lý luận rất trọng yếu, còn có sách thuốc, vũ cùng y không ở riêng. Sách thuốc. Tuyết Lăng kinh ngạc. Sở Ly lại bưng lên bạch ngọc chén khẽ nhấp một cái, đem sách thuốc đọc thông, lại nhìn võ học lý luận, sẽ có càng nhiều càng ngộ. Vâng. Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly bằng chừng ấy tuổi đạt đến tiên thiên, so với tiểu thư càng lợi hại, nàng khát vọng tu thành võ công tuyệt thế, đương nhiên không thể bỏ qua trước mắt cơ hội, coi Sở Ly là thành tấm gương. Sở Ly nói, thân thể bên trong tinh khí vẫn lưu chuyển, lại như người đi đường đi trên đường, tinh khí ở giờ tí đa số tụ với Thái Âm quyết tâm pháp con đường, tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều, giờ tí ở ngoài tu luyện bị hư hỏng thân thể, chỉ sợ ngươi không luyện thành Thái Âm quyết, trước hết đủ. Nghiêm trọng như thế. Đa số võ công tâm pháp đều thường thần, luyện đến tiên thiên mới có thể bù đắp. Sở Ly lắc đầu nói, tiên thiên chính là một đạo cửa ải sống còn a. Hắn thở dài, vô số người ngã vào tiên thiên cửa ải, không sống hơn 60 tuổi, có thể mọi người nhưng không sợ hãi chút nào, tuyệt không cam lòng làm người bình thường, vì lẽ đó thế giới này mới võ học hưng thịnh. Tuyết Lăng nết môi đỏ, âm thanh càng ngày càng mềm nhẹ, công tử, còn có càng nhanh hơn tu luyện biện pháp sao? Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Tuyết Lăng đôi mắt sáng sáng lấp lánh, mang theo vài phần khẩn cầu, kiêu ngạo nàng làm ra loại vẻ mặt này, càng ngày càng sạch sẽ đáng thương. Sở Ly cười nói, thật là có. Xin mời công tử dạy ta. Tuyết Lăng nhu tiếng nói. Sở Ly thả xuống bạch ngọc chén đi tới tiểu đình ở ngoài, nói một câu nhìn kỹ thật đi, chậm rãi động tác, phất tay, nhấc chân, khúc thân, hoa viên hổ, khác nào hậu thế thái cực quyền. Tổng cộng 8 cái động tác, đều là luyện tay thái âm cùng đủ thái âm kinh. Giờ tí trước tiên luyện hơn nửa canh giờ, luyện nữa thái âm quyết. Vâng. Rất giản đơn 8 cái tư thế, nhớ kỹ chứ. Tuyết Lăng thật không tiện nói, công tử có thể lại diễn luyện một lần sao? Lần này xem cẩn thận đi. Sở Ly một bên chậm động tác chậm, vừa nói, nghi hoán không thích hợp nhanh, tùng nhu hư thấu, vạn không thể dùng chuyên lực. Tuyết Lăng cùng sau lưng hắn khoa tay, 8 cái động tác là rất giản đơn, nàng đã học được. Yêu, ta quay rối các ngươi rồi. Đông nhiên một tiếng lanh lảnh tiếng cười vang lên. Đánh gây hai người động tác, Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam, phong thái yểu điệu đứng cửa viện. Sở Ly cười ôm một cái quyển. Tuyết Lăng không người chào, tổng quản. Tô Như cười khanh khách tiến vào viện, đi tới gần, Sở Ly, hứng thú không tệ lắm. Sở Ly vung vung tay, Tuyết Lăng rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, đương nhiên phải có báo lại, không đáng nở nụ cười, tổng quản, mời đến. Hai người tiến vào đình ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Tuyết Lăng pha hai chén trà dâng, sau đó nhẹ nhàng lui ra tiểu đình. Trong đình chỉ còn dư lại hai người. Tô Như khẽ nhấp một cái, thả xuống bạch ngọc chén trà, thở dài nói, tìm tới. Sở Ly từ tràn trên dương mắt, đều tìm tới. Ừm. Tô Như lộ ra nụ cười, phí hết đại sức lực, Huệ Thụ cùng Minh Hà Thụ đều tới bên này vật lắm, chính là Ô Thanh Thụ không dám động. Sở Ly như chút được gánh nặng lộ ra nụ cười, quốc công phủ không hổ là thế lực khổng lồ, này ba loại thụ đều rất cổ tích, đều ở cực đoan trong hoàn cảnh sinh trưởng, một người, khả năng cả đời cũng tìm không được một loại. Ta ngày mai sẽ lên đường. Sở Ly, ngươi thật muốn ra ngoài phủ. Tô Như Đại lông mày khe nhíu, lo lắng nhìn hắn, ngươi chưa quên Đại Lôi Âm tự chứ? Ta hóa trang một hồi, có thể lừa đảo được. Sở Ly đạo, thế giới này không có thuật dịch dung, nhưng thông qua hóa trang thay đổi, cũng có thể khiến người ta hình tượng đại biến. Quá nguy hiểm. Tô Như lắc đầu, ta xem vẫn là quên đi, để Cố Lập Đồng đi. Sở Ly lắc đầu một cái, chuyện này quá trọng yếu, ta đến tự mình động thủ. Cố Lập Đồng cũng rất lợi hại. Yên tâm đi, ta không dễ như vậy bị ngăn chặn. Tô Như ngọc tay vỗ một cái bàn đá, quát lên, ngươi có loại này may mắn tâm lý, sớm muộn chết ở cái nhóm này xú hòa thượng trên tay. Ô thanh thụ khó tìm kiếm, khó hoạt, hơi động hoa sẽ chết, hắn ỷ có khô vinh kinh, mới muốn thử cấy ghép, người khác rất cũng khó rời đi hoạt. Tổng quản, ô thanh thụ quá trọng yếu. Sở Ly lắc đầu một cái, vạn nhất xảy ra sai sót, vậy thì làm lỡ đại sự, tổn thất nặng nề. Nó trọng yếu đến đâu cũng không mạng ngươi trọng yếu. Tô Như tức giận, ô thanh thụ sống, ngươi chết rồi, thiên linh thụ ai làm cho hoạt. Không được, ngươi không cho phép đi. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng. Tô Như lườm hắn một cái, thử nói, để Cố Lập Đồng đi, hắn cũng không kém, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ngươi lợi hại nhất. Ô thanh thụ a Sở Ly thở dài. Tô Như nói, ngươi đàng hoàng ngốc ở trong phủ, không cho phép đi ra ngoài. Được rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn cũng là tiết mệnh người, đối với Đại Lôi Âm tự có kiêng kỵ, thật đụng với, không hẳn có thể chạy thoát, có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Tô Như lúc này mới lộ ra nụ cười, Tuyết Lăng dùng còn thuận lợi chứ. Hoàn thành. Ngươi có thể không cho phép lên oan nghiệm. Nào dám a? Ừ, đàn ông các ngươi a, đừng quên còn có Triệu Dĩnh đây. Sở Ly lộ ra cười khổ, Triệu Dĩnh a, da mặt quá mỏng, bởi vì Chu Ngọc Đình một phen ác ngữ còn ở tránh hiểm nghi đây, thực sự là đơn thuần đấu trí, thật đáng yêu. Tô Như hé miệng cười nói, làm sao, giận dỗi. Sở Ly cười cười. Tô Như nụ cười càng tăng lên, có muốn hay không lại giúp ngươi một tay. Sở Ly cười nói, tính cách của nàng không thích hợp nóng vội. Xem ra ngươi không bị choáng váng đầu óc. Tô Như khẽ cười nói, vẫn tính bình tĩnh, vậy ta liền đi sắp xếp Cố Lập Đồng di ô thanh thụ. Để hắn cẩn thận. Sở Ly nói, ô thanh thụ rất khó hầu hạ. Tô Như đứng dậy, chúng hắn vung vung tay rời đi. Tuyết Lăng hai ngày nay vẫn mang theo nụ cười, càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng thích mặc bạch y yề, không nhiễm một hạt bụi, làm việc làm bẩn xiêm y yề, liền lập tức đổi một cái, tuyệt không chấp nhận, cho dù thường giặt quần áo cũng muốn xuyên bạch y yề. Sở Ly ở cảm ứng linh thổ khí tức, gieo vào Đàm Mộng Hoa cùng Tử Minh Hoa, sân đông nam cùng góc tây nam đều loại một cây đại thụ, một người ôm hết thô, rất không đáng chú ý. Hai cây đại thụ là Minh Hà thụ cùng Hoài thụ, khí tức vững vàng, sinh cơ dồi dào. Đàm Mộng Hoa cùng Tử Minh Hoa mọc rất vượng rất mạnh, so với ở bình thường trong đất nhanh, ý hắn phòng trường, ít nhất rút ngắn 1/3 thời gian. Hắn Khô Vinh Kinh lại vừa khởi động, chỉ cần 1/3 thời gian. Khô Vinh Kinh chỉ ở tầng thứ 2, lại tinh tiến. Thúc hiệu quả sẽ càng mạnh hơn, sẽ cùng thiên linh thụ kết hợp, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Tuyết Lăng thu thập xong bát đũa, cọ rửa qua đi, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, đi tới Sở Ly trước mặt, công tử, ta hai ngày nay tu luyện tiến triển rất nhanh. Sở Ly trên dưới đánh giá nàng hai mắt, ngươi luyện một hồi cái kia 8 cái tư thế. Được rồi. Tuyết Lăng bận biểu đáp. Nàng ra tiểu đỉnh, mỹ lệ khuôn mặt nghiêm, trang nghiêm túc trùng, bắt đầu diễn luyện lên, động tác triển khai, chậm chậm, tao nhã hợp lòng người. Sở Ly cất giọng nói, nụ cười, lộ ra nụ cười. Tuyết Lăng xả một hồi khoe miệng. Sở Ly nói, nợ nụ cười, thì lại quanh thân quan khiếu thả lỏng, tinh khí càng linh động, muốn dùng game chơi đùa tâm tình đến luyện nó. Tuyết Lăng điều chỉnh tâm thái, nụ cười tự nhiên nhiều lắm, động tác trở nên càng nhu hòa. Hừm, liền như vậy, còn chưa đủ nhu, tưởng tượng chính mình là trẻ con, không dùng sức, chỉ bãi tư thế động tác, hoặc bát ung dung. Tuyết Lăng cải chính tâm thái của chính mình cùng động tác. Tinh khí thần dần dần trở nên không giống. Sở Ly thỏa mãn gật gù, Tuyết Lăng nộ tính rất tốt, so với nàng tư chất mạnh hơn nhiều, để tâm chỉ điểm một phen, có thể điều đến đi ra. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sở Ly dùng đại viên kính trí nhìn thấy là Tô Như, trùng Tuyết Lăng vung vung tay, làm cho nàng tiếp tục. Hắn ra tiểu đình kéo dài cửa viện, Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam đứng ở ngoài cửa, biểu hiện nghiêm túc. Sở Ly nghiêng người đưa tay. Tô Như dịu dàng bước vào tiểu viện. Quét một chút loại mấy cây Đàm Mộng Hoa cùng Tử Minh Hoa, trong trẻo ánh mắt ở hai cây đại thụ trên ngừng chốc lát. Nàng trực tiếp tiến vào phòng khách, yên lặng ngồi vào trên ghế thái sư. Tuyết Lăng đã ngừng động tác, rón rén đi vào, dâng trà lùi về sau dưới, đem phòng khách cửa đóng lại. Sở Ly uống một hớp trà, nhìn về phía Tô Như, ô thanh thụ gặp sự cố. Chết rồi. Tô Như thở dài, bất đắc dĩ nói, Cố Lập Đồng cũng coi như tận lực, đáng tiếc. Sở Ly nhíu mày. Lần này phiền phức, chính chờ nó đây, Minh Hà Thụ cùng Huệ Thụ đều sống, Ô Thanh Thụ vừa đến, ba thụ hợp lại, là có thể thử kích hoạt Thiên Linh Thụ. Tô Như khỏe môi chẳng biết lúc nào dài ra một nước tiểu phao, âm thanh hơi ếch, Sở Ly, liền không thể dùng những khác thụ thay thế. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Như than thở, vậy làm sao bây giờ? Không tìm được những khác Ô Thanh Thụ. Ngươi muốn làm gì? Tô Như đôi mắt sáng trừng, thử nói, nghĩ ra phủ. Chuyện đến nước này, chỉ có thể ta tự mình động thủ. Đừng hỏng. Tô Như tức giận, bằng không, làm cái cảnh trở về, xem có thể hay không hoạt. Không được. Sở Ly thở dài. Thiên Linh Thụ cần 3 cây khí tức phản bộ, khí tức không đủ, Thiên Linh Thụ không thể sống. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, bài kiến. Thừa hải gian đổi mới 2016-2017 8 giờ 5 phút 38 giây số lượng tử, 3.308. Lẽ nào liền không biện pháp khác? Tô Như nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly thở dài, tổng quản, ngươi biết đến, chỉ có một biện pháp. Không được. Tô Như lắc đầu, ngươi không cho phép ra ngoài phủ. Sở Ly trầm ngâm. Kỳ thực có một biện pháp, chính là cho mình nhiều phái một ít hộ vệ, để Đại Lôi Âm tự kiên kỵ không dám động thủ. Nhưng cứ như vậy quá hưng sư động chúng, linh thổ sự vốn là bí mật tiến hành, không thể để cho người ngoài biết, huống chi Thiên Linh Thụ. Thiên Linh Thụ có rất ít người biết, nhưng tuyệt không thể coi thường người khác, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không hẳn liền không ai biết Thiên Linh Thụ, có thể từ Ô Thanh Thụ cùng bọn họ lúc trước gì đến Minh Hà Thụ Huệ Thụ suy đoán đến Thiên Linh Thụ tồn tại. Thiên Linh Thụ mê hoặc quá lớn, có quá nhiều người đỏ mắt, nhạ vô cùng thị phi, vì lẽ đó đến bí mật tiến hành, không thể hưng sư động chúng. Tô Như chưa từ bỏ ý định, làm cái cảnh thật không sống nổi. Sở Ly lắc đầu, hoặc là có thể sống, nhưng lúc nào mới có thể dài đại. Mầm cây nhỏ là vô dụng, cũng không thể chờ thêm 20 năm chứ. Này ba loại thụ ít nhất phải 20 năm thụ linh, ít hơn 20 năm, linh khí quá yếu, vô dụng. Thiên linh dễ cây sống dở chết dở, dựa cả vào hắn linh khí thoải mái, tiên thiên không đủ hậu thiên bù, hậu thiên lại không đủ, chắc chắn phải chết. Tô Như cắn trắng như tuyết hàm răng, trầm mặc không nói. Sở Ly nói, như vậy đi, chúng ta phương pháp trái ngược. Làm thế nào? Tô Như thân thể mềm mại nghiêng về phía trước. Chúng ta dòng chống thua chiêng, tiểu thư lúc nào ra ngoài phủ? Ngươi muốn làm gì? Tô Như đôi mắt sáng theo dõi hắn, tiểu thư hành tung là cơ mật, ngoại trừ nàng, không ai sẽ biết. Lần sau tiểu thư đi ra ngoài, ta xen lẫn trong thị vệ bên trong, tiểu thư tiện đường đi Ô Thanh Thụ nơi đó, đem thụ di mang về, làm sao? Tiêu Kỳ hộ vệ cùng thị vệ đều là trung thành nhất, không lo tiết lộ. Như vậy Tô Như trầm ngâm chốc lát, này ngược lại là một biện pháp, không sai. Ân, không sai. Nàng càng nghĩ càng thấy có thể được, tiểu thư hộ vệ ở, Đại Lôi Âm tự không dám sằng bậy, truy sát Sở Ly cùng ám sát quận chúa không phải một chuyện, Đại Lôi Âm tự mạnh mẽ đến đâu bá đạo cũng phải cố gắng suy nghĩ một chút. Để tiểu thư mau chóng xuất hành đi. Hừm, ta cùng tiểu thư thương lượng một chút, ngươi chuẩn bị một chút, ngay ở mấy ngày nay. Tô Như đứng dậy, nàng biết tiểu thư hai ngày nữa muốn bái kiến cô. Sở Ly đi theo nàng mặt sau, ra phòng khách, nhìn thấy Tuyết Lăng chính đang Minh Hà Thụ dưới đánh quyền. Là Sở Ly lúc trước thụ tám thức, thái âm quyết ban ngày không thích hợp luyện, này tám thức nhưng có thể. Nhìn thấy Tô Như đi ra, Tuyết Lăng bận bịu thu thế, cùng Sở Ly đồng thời đưa nàng. Tô Như lúc lắc tay nhỏ phiêu phiêu mà đi, biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Sở Ly trở lại tiểu viện, ngồi vào tiểu đỉnh. Tuyết Lăng bưng lên hai kiểm cây tâm, hai bàn trái cây, Ngọc Kỳ đảo đãi ngộ vô cùng tốt, Sở Ly lúc trước ở Đông Hoa Viên có thể không như vậy hưởng thụ. Ngày thứ ba sáng sớm. Sở Ly chính đang Đông Hoa Viên luyện phá vọng kiếm pháp, Tô Như phiêu phiêu mà tới, tiến vào tiểu viện liền ngoắc ngoắc tay, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Hiện lại xuất phát. Sở Ly thu kiếm. Hừm, lập tức đi, có cái gì muốn chuẩn bị? Không còn. Vậy thì đi thôi. Tô Như xoay người liền đi, Lý Việt từ trong đại sảnh đi ra, cười nói, tổng quản, uống một ngụm trà đi. Không uống rồi. Tô Như vung vung tay, Đông Hoa Viên ngươi có thể chăm sóc chiếm được sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Lý Việt vỗ ngực một cái. Nếu như chăm sóc không đến, ta tìm cá nhân giúp ngươi. Tô Như nói, Sở Ly bên kia có việc, không thoát thân được. Không cần không cần. Lý Việt vội vội vã vã xua tay. Hắn có tự mình biết mình, rất chọc người phiền, bởi vì là cái thoại lao, miệng rảnh rỗi không chịu nổi, Sở Ly có thể nhịn được, người khác không hẳn, cuối cùng hay là muốn huyên náo tan rã trong không vui, không bằng duy trì hiện trạng, lui là mệt mỏi điểm, thanh tĩnh tự tại. Sở Ly cầm một cái bao, theo Tô Như ra Đông Hoa Viên, cất cưới lên mã, xuyên qua Sùng Minh Thành, đến ngoài thành, đuổi theo một đám người. Một đám áo xám hộ vệ đem Tiêu Kỳ Tròm Sao cùng Nguyệt vây quanh ở giữa, nhìn thấy Tô Như xuất hiện, tránh ra một con đường. Sở Ly theo Tô Như đi tới gần. Tiêu Kỳ cưỡi một thất tuấn mã màu trắng, một thân màu trắng la sam, xanh sẫm áo choàng, anh tư hiên ngang. Cùng đi đi. Nhìn thấy Sở Ly lại đây, Tiêu Kỳ bãi một hồi tay ngọc. Sở Ly ôm một cái quyển, đi theo Tô Như bên người, cùng Tiêu Kỳ ngang nhau mà đi. Bốn cái áo xám hộ vệ ở phía trước tung trì, bên người là bốn cái ông lão, phía sau là 12 cái kỵ sĩ. Sở Ly như có như không quét qua mắt, 20 kỵ sĩ khuôn mặt ghi dấu ấn vào đầu óc, 6 cái ông lão, 14 người trung niên, không có thanh niên. Hắn âm thầm liễu lưới, quốc công phủ quả nhiên thế lực mạnh mẽ, 14 tiên thiên cao thủ, 6 cái ông lão rất khả năng là thiên ngoại thiên cao thủ, thiên ngoại thiên cao thủ phóng tới võ lâm chính là một tông tông chủ. Tiên thiên cao thủ ở trong võ lâm đã là cao thủ nhất lưu, hoành hành một phương, ở quốc công phủ nhưng trở nên bình thường. Sở Ly tuổi còn trẻ thành vì là tiên thiên cao thủ, cố nhiên làm người than thở, nhưng dù sao chỉ là tiên thiên cao thủ, đứng này quần hộ vệ bên trong phai mờ với chúng. Sở Ly khởi động đại viên kinh trí, nhìn bọn họ suy nghĩ. Đám người kia trung tâm tin cậy, nhưng không thể không phòng, không có không công phá được phòng tuyến, không có không nhược điểm người, chỉ phải bắt được nhược điểm, để cho phản bội cũng không phải là không thể. Nhìn một lần, Sở Ly thở một hơi, đám người kia xác thực tin cậy. Bọn họ biểu hiện châm túc. Mục không khuynh coi, kỳ thực ở cưỡng chế lòng hiếu kỳ, muốn biết mình đến cùng là thân phận gì, đến cùng có phải là tiểu thư tình nhân. Sở Ly âm thầm bật cười, bọn họ cũng thật sự dám nghĩ. Hắn cúi đầu cưỡi ngựa, không nói câu nào, trêu đến tốt như thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái. Sở Ly thật đúng là tốt nhịn, không nói cho hắn muốn đi đâu nhi, hắn liền một chút không hiếu kỳ. Túi đầu cưỡi ngựa cảm giác là rất biệt người, hắn một mực nhịn được, quả nhiên không phải bình thường ra hỏa. Sở Ly đã biết bọn họ muốn đi nơi nào. Lạc Tuyết Phong rượu tố quan, bái kiến Tiêu Kỳ cô Tiêu Nguyệt Linh. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, bọn họ ở trên quan đạo bay nhanh, móng ngựa rơi xuống đất như sấm sét, phía sau bay lên một luồng hoàng yên, như hoàng long xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. Vẫn chạy đến vào buổi trưa, Tiêu Kỳ vung vung tay, Tô Như cất giọng nói, đoàn người nghỉ một chút. Mọi người chậm rãi dừng ngựa lại, 8 cái kỵ sĩ từ 4 phía khuyết tán, tra xét địa hình, còn lại 12 cái kỵ sĩ đem 3 người bọn họ vây quanh ở giữa, nhìn quanh 4 phía. Đề phòng cảnh giác. Rất nhanh bốn kỵ trở về, mọi người chuyển qua trong một rừng cây, mở ra dây cương để chúng nó từ từ ăn chút cỏ xanh, nước uống, cho dù vào lúc này, Tiêu Kỳ 3 người còn ở tại bọn hắn trong vòng đây. Đem Tiêu Kỳ vây quanh ở giữa đã thành bọn họ bản năng, mỗi giờ mỗi khắc không bằng này, bắt tay vào làm tự nhiên tùy ý, theo bản năng cử động. Sở Ly, chúng ta đi Lạc Tuyết Phong, đoán chừng phải chạy 3 ngày. Tô Như ngồi ở Sở Ly bên người, liêu liêu tấn một bên mái tóc, vẫn không nói cho ngươi. Không tức giận chứ? Sở Ly cười nói, đây là quy củ, ta rõ ràng, đi Lạc Tuyết Phong làm cái gì? Tiểu thư cô ở Lạc Tuyết Phong. Sở Ly không hỏi nhiều. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tuyết la sam, không nhiễm một hạt bụi, không hề phong trần mệt mỏi thái độ, biểu hiện ung dung như thường, đường về đi tìm cây kia. Xảo chính là, nó cách Lạc Tuyết Phong không xa. Tô Như cười nói, thực sự là tiện đường. Đi chỉnh cùng đường về không đi một con đường, đây là hộ vệ cơ bản thưởng thức, trừ phi không đường khác. Vậy thì tốt. Sở Ly cười nói. Đúng rồi, cô nãi nãi rất lợi hại, ngươi thấy cũng chớ nói lung tung. Sở Ly nhíu mày. Tô Như nói, ngươi nếu như nhà cô nãi nãi không cao hứng, nàng cũng sẽ không khách khí. Vậy ta ở bên ngoài là tốt rồi. Tô Như hé miệng cười nói, đương nhiên muốn dẫn ngươi gặp một lần, cô nãi nãi nhưng là đại mỹ nhân a. Tiêu Kỳ hoành một chút Tô Như bận bịu che môi anh đảo. Tiêu Kỳ nói, không nghiêm trọng như vậy, ngươi chú ý một điểm nhi là tốt rồi. Vâng. Sở Ly cung kính trả lời. Ba người nói rồi một lúc thoại, uống hai cái thủy, tiếp tục lên đường. Chúng hộ vệ càng thêm hiếu kỳ thân phận của hắn, có thể cùng tiểu thư tọa đến như thế gần nói chuyện vẫn đúng là không nhiều, nói chuyện thái độ như vậy tùy ý càng hiếm thấy, cái nào thấy tiểu thư không nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời một chữ. Buổi tối bọn họ tìm một rừng cây ở lại, cũng may hiện tại là đầu thu. Ngày thứ tư buổi trưa, đi tới một ngọn núi dưới. Đây là một tòa kiệt xuất ngọn núi, từ ở giữa bắt đầu. Ung tùm màu xanh bị bạch tuyết bao trùm, trở thành tuyết phong đâm vào trong mây mù, không nhìn thấy đỉnh núi. Sở Ly cho dù có đại viên kinh trí cũng không nhìn thấy đỉnh núi phong quang. Bọn họ đem ngựa buộc chặt, triển khai khinh công đạp lên ngọn cây lực hành, này sơn không có đường, chỉ có thể đi ngọn cây. Chúng hộ vệ thế mới biết Sở Ly khinh công không sai, lúc trước còn tưởng rằng hắn chỉ là thị vệ, không biết võ công, Sở Ly bề ngoài quá có lừa dối tính. Một phút sau, bọn họ đình ở một tòa tùm rừng cây thấp thoáng đạo quan trước. Đạo quan vách tường loang lổ, tràn ngập năm tháng tăng thương, Diệu Tố Quan ba chữ thanh lệ thanh tú, xuất từ nữ nhân tác phẩm. Sở Ly đánh giá một chút, đạo quan bị rừng cây che lại, trên núi vừa không có đường, hầu như sẽ không có người lại đây, thực là một chỗ vô cùng tốt tị thế vị trí. Bọn họ vừa rơi xuống đất, đạo quan môn mở ra, một thanh tú thiếu nữ cầm phất trần xuất hiện, 13-14 tuổi, thanh âm chắc chúa, Tiêu tỷ tỷ, xin mời. A Thục, cô đang làm gì? Tiêu Ký hỏi. Chính đang pha trà, tính tới Tiêu tỷ tỷ các ngươi lại đây. Thiếu nữ A Thục giữa hai lông mày tràn ngập linh khí, hai mắt sáng sủa linh hoạt, là cái mỹ nhân bại hoại, chỉ dựa vào này đôi đẹp đẽ con mắt liền có thể mê đảo một đám lớn nam nhân. Tiêu Kỳ đạo tiểu như cùng Sở Ly theo ta một khối đi vào. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 41, Nguyệt Linh. Thừa hải gian đổi mới 2016-2017-19h58.36 số lượng tử, 3381. Sở Ly leo lên cấp 9 bậc thang bằng đá xanh, nhảy vào đạo quan. Đạo quan trong viện tràn ngập tăng thương, thật giống xế chiều lão nhân. Sở Ly trong đầu đã thấy trong đạo quan nữ tử, trên người mặc lam đạo bào, tay cầm bạch ngọc phất trần, khuôn mặt trắng non chân bóng, là một vị tuyệt mỹ mỹ nhân, tuổi cùng Tiêu Kỳ sắp xỉ. Hai người mặt mày tương thiếu, đều có một luồng đặc biệt khí chất, lành lạnh mà trang trọng. Trong đạo quan chỉ có này một vị mỹ nhân, trừ này lại không người bên ngoài, vậy thì là Tiêu Kỳ cô Tiêu Nguyệt Linh. Hắn âm thầm thán phục, nguyên tưởng rằng là một bà lão, không nghĩ tới càng là như vậy một vị tuổi thanh xuân mỹ nữ. Hắn dùng đại viên kính trí quan tham, Tiêu Nguyệt Linh tuổi còn trẻ, càng là thiên ngoại thiên cảnh giới, khí thế như núi như biển, xa không phải Tiêu Kỳ bốn cái thiên ngoại thiên hộ vệ có thể so với. Nàng ta ngồi trên đại điện một cổ kính trước khay trà, eo mông kiên cường, hai vú đứng ngạo nghễ, lẳng lặng tưởng trà, tay cầm ngọc bích chén trà, nhiệt khí lượn lờ. Đại điện cung cấp ba vị tượng thần, trông rất sống động, một người đàn ông trung niên, khí chất phiêu giật không quần, hai trung niên mỹ phụ, mỹ lệ thoát tục, đứng chung một chỗ như thần tiên quyến lữ. Nàng tinh tọa chấp trà trầm tư, phảng phất cùng mặt sau ba vị tượng thần hòa làm một thể. Kẹt kẹt cửa đại điện mở ra, Sở Ly ba người theo A Thục tiến vào điện. A Thục vung một cái phất trần, giòn tiếng nói, sư phụ, Tiêu tỷ tỷ bọn họ tới rồi. Hừm, lại đây ngồi đi. Tiêu Nguyệt Linh từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn phía ba người, trong trẻo ánh mắt ở Sở Ly trên người chuyển động, dần dần ác liệt, chẳng khác nào giao trực tiếp xé ra hắn thân thể, muốn nhìn thấy phủ tạng. Cô, xin chào cô nãi nãi. Tiêu Nguyệt Linh vẫy nhẹ tay ngọc, ánh mắt còn đang Sở Ly trên người băn khoăn, ngươi chính là Sở Ly chứ? Tiểu tử chính là Sở Ly. Sở Ly ôm quyền nói. Lại đây ngồi đi, uống trà. Tiêu Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Sở Ly thoải mái ứng một tiếng, vâng. Truy cập, tờ G.U.I.E. Nụ ạ toài. Nét để trái tim đen đu ám đọc chuyện ba người đi tới trước khay trà, ngồi vào đối diện, nhàn nhạt đàn hương bay vào Sở Ly trong mũi, thật giống là trên người nàng tỏa ra khí tức. Khiến cho lòng người tĩnh thần gì, khó sinh tà niệm, chỉ có thanh tĩnh hư ninh. Trên khay trà đã dọn xong ba chén trà nhỏ, thật giống sớm biết bọn họ muốn đi qua, Tiêu Nguyệt Linh đưa cho ba người. Sở Ly hai tay tiếp nhận, khẽ nhấp một cái, nhất thời một mùi thơm tiến vào trong bụng, lại từ nhỏ phúc huyết tán ra, quanh thân trọc khí tiêu tan mà tán, thân thể nhẹ nhàng. Hắn âm thầm cả kinh, càng là linh trà, tăng lên thể chất, phạt mau tẩy tủy. Hắn chỉ ở thư bên trong kỳ văn trật sự bên trong xem qua. Không nghĩ tới tự mình uống đến loại này trong truyền thuyết linh trà, thật là bạo tay. Tiêu Nguyệt Linh buông xuống mi mắt, thon dài lông mi như cây quạt tre khuất tiễn như nước con mắt, đàn nhạt suýt linh trà. Tiêu Kỷ cùng Tô Như cũng cúi đầu chăm chú uống trà, không nói một lời, trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi. A Thục một đôi mắt to xoay tròn chuyển cái liên tục, nhìn cái này nhìn cái kia, cuối cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly xem. Sở Ly lĩnh hội linh dược diệu dụng, chọc khí tiêu trừ, nội lực lưu chuyển càng nhanh hơn một phần. Hắn biết loại này linh dược diệu dụng, lần thứ nhất uống tốt nhất, hiệu quả mạnh nhất, sau đó cũng chậm chậm yếu bớt, nhưng tháng ngày tích lũy, sẽ căn bản thay đổi một người thể chất, khiến cho biến thành võ học kỳ tài. Sở Ly uống đến nhanh, ngọc bích chản bên trong trà rất nhanh uống xong, thả xuống chén trà, ngồi ngay ngắn bất động, lẳng lặng nhìn Tiêu Nguyệt Linh. Tiêu Nguyệt Linh đối với ánh mắt của hắn không thèm để ý, nhưng chăm chú thủy mi mắt uống trà. Một hồi lâu sau, nàng uống xong trà, nhấc nâng mi mắt, "Tiểu Kỳ, ngươi sắp tới viên mãn." Còn thiếu một chút. Tiêu Kỳ thả xuống ngọc bích trên trà. Tiêu Nguyệt Linh đánh giá nàng, lộ ra một tia cười khẽ, hiếm thấy. Thử minh hoa hiệu quả quả thật không tệ. Ai, ngươi cùng mẹ ngươi như thế, cố chấp. Tiêu Kỳ cười cười. Sở Ly lần đầu nhìn thấy nàng lộ ra nụ cười, như tuyết quang sơ ngôi, dung quang cảm động. Tiêu Nguyệt Linh nhìn sang, Sở Ly, ngươi đang luyện kim cương độ ách thần công. Sở Ly gật đầu. Tiêu Nguyệt Linh dài nhỏ đại lông mày giật giật. Cô, ta có chút lo lắng. Tiêu Kỳ nói, đại lôi âm tự võ công lại tàn nhẫn lại độc, khó tránh khỏi sẽ có cạm bẫy. Sở Ly ngươi vận công ta xem một chút. Tiêu Nguyệt Linh nói. Sở Ly vận chuyển kim cương độ ách thần công, nhất thời ra rẻ kim quang lần hiện, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, từ ôn và bình tĩnh, biến thành dương cương bá đạo, ánh mắt đều trở nên sắc bén mấy phần. Rất tốt. Tiêu Nguyệt Linh khinh gật đầu, lộ ra nụ cười, không tới một tháng chứ. Xem ra ngươi thiền định công phu rất tinh xảo. Đại lôi âm tự đệ tử tu luyện kim cương độ ách thần công, mấy năm mới có thể nhập môn, Sở Ly không tới một tháng, đại lôi âm tự biết rồi, nhất định phải đoạt lại đi làm đệ tử không thể. Sở Ly mỉm cười, không có thâm hậu thiền định công phu, hắn luyện không được trí tuệ độ bản nguyên kinh, thành tựu đại viên kính chi sau, thiền định công phu càng ngày càng thâm, đương đại hiếm có. Tiêu Nguyệt Linh nhẹ nhàng một trường vô đến. Sở Ly bất động, tùy ý Tiêu Nguyệt Linh trắng như tuyết tay nhỏ bắn trúng ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Sở Ly vững vàng ngồi. Tiêu Nguyệt Linh thu hồi tay ngọc, trầm ngâm hỏi, cảm giác gì? Sở Ly suy nghĩ một chút, nói rằng, thật giống lọt vào hải lý. Hắn âm thầm lấp liệt, này nhẹ nhàng một trường, bàn tay trắng sáng như tuyết như một khối bạch ngọc, lại nhỏ xảo linh lung, vô tới trên người, nhưng truyền đến mãnh liệt nội lực, như nộ lãng mãnh liệt mà tới, muốn đem mình đánh đổ. Ầm. Tiêu Nguyệt Linh lại một trường vô ra. Sở Ly đột nhiên bay ra ngoài, hắn trên không trung bước ra ba bước, phiêu bay xuống địa, lần thứ hai ngồi trở lại trước khay trà. Một trường này đây, thật giống có cuồng phong xoắn tới. Thân thể vị trí nào có cảm giác? Không có đặc biệt vị trí. Cũng còn tốt. Tiêu Nguyệt Linh thở một hơi, Trung Tiêu Kỳ cười cười, yên tâm đi, không luyện sai đường. Vậy thì tốt. Tiêu Kỳ gật đầu, không cho hắn luyện, hắn nhất định phải luyện, đại lôi âm tự võ công có thể không dễ luyện như vậy. Tiêu Nguyệt Linh cười cười, kim cương độ ách thần công rất tốt, đáng tiếc chỉ có Phật hiệu tinh thâm mới có thể luyện. Nàng nhìn về phía Sở Ly, ngươi đạt được bọn họ bí kíp, có mấy tầng? 36 cái động tác. Sở Ly nói, 6 tầng. Kỳ thực kim cương độ ách thần công tổng cộng có 9 tầng. Tiêu Nguyệt Linh nói, có người nói luyện đến tầng cao nhất, có thể chân chính kim cương bất hoại, tức thân thành Phật, cho nên nói nó cũng là một môn vô thượng Phật hiệu, không muốn xem thường, ngươi có thể thử xem. 9 tầng Sở Ly như có ngộ ra. Hắn gần tu luyện hạ xuống, cũng mơ hồ cảm thấy có khuyết điểm cảm, luyện lên có chút mất mát không thoải mái, vẫn tìm không ra đến tuột cùng, hóa ra là thiếu mất 3 tầng. Ngươi vận khí không tệ. Tiêu Nguyệt Linh khép cười một tiếng, ta chỗ này có kim cương độ ách thần công chỉnh bộ công pháp, ngươi có thể luyện thử xem. Cảm thấy phập phồng thấp thỏm, thỉnh thoảng lên sắc ý, vậy thì dừng lại. Phải. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Cha cũng uống, nên hoạt động một chút rồi, Tiểu Kỳ. Để ta nhìn ngươi một chút có cái gì tiến bộ. Tiêu Nguyệt Linh dịu dàng đứng dậy, vung một cái bạch ngọc phất trần, mềm mại tia nhỏ đụng với bàn trà thường thường trượt ra hai trượng ở ngoài, đứng ở đại điện góc, đàng ra đất trống. Sang Tiêu Kỳ rút kiếm liền đâm, hàn quang lóe lên. Tiêu Nguyệt Linh suy phất trần, dễ sai khiến, mềm mại không lọt chỗ nào, không khích không xuyên, linh động như xà. Tiêu Kỳ ánh kiếm như tuyết, nhẹ nhàng đâm một cái liền có xì xì tiếng hú, tốc độ thật nhanh, như điện như quang. Sở Ly nhìn ra thầm than, như vậy kiếm pháp thật là kinh người, mình cùng nàng động thủ, đơn thuần so kiếm pháp, cho dù có đại viên kính trí phụ trợ cũng chưa chắc có thể địch nổi, xem ra chính mình không thể thỏa mãn với phá vọng kiếm pháp, trở lại tìm một môn khoái kiếm. Phất trần cùng trường kiếm quân quýt, ngươi tới ta đi, thật giống đầy trời đều là phất trần kia nhỏ, ánh kiếm như điện xà, ở kia nhỏ khoảng cách đi khắp, càng ngày càng gian nan, cuối cùng bị kia nhỏ cuốn lấy. Phất trần xoắn một cái một tha, trường kiếm tuột tay bay ra ngoài. Tiêu Kỳ nhảy đến không trung tiếp được, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không sai, quả thật có tiến cảnh. Tiêu Nguyệt Linh thỏa mãn gật gù, cười nói, lần sau ngươi tiên thiên viên mãn tới nữa. Được. Tiêu Kỳ nhẹ chút đầu, trả lại kiếm trở vào bao. Tiêu Nguyệt Linh vung vung tay, đi thôi. Cô, ta đi rồi. Tiêu Kỳ ôm quyền thi lễ. A Thục đoan qua đến một cái hộp gỗ, đưa cho Sở Ly, Sở Ly nhận lấy, trùng Tiêu Nguyệt Linh ôm quyền nói tạ. Tiêu Nguyệt Linh cười cười. Ghi nhớ kỹ muốn lấy Phật hiệu làm căn cơ, có nghi vấn gì, đến kinh Phật bên trong tìm kiếm giải đáp. Vâng. Sở Ly mở ra hộp gỗ, lấy ra một quyển ố vàng bạch sách, tài chất kỳ dị, không phải bố không phải chỉ, hắn cẩn thận sờ sờ, cứng cỏi tỉ mỉ. Hắn lật xem một lần, nhắm mắt lại chốc lát, lại phiên một lần, sau đó đem nó thả lại hộp gỗ, khép lại nắp, để còn A Thục. A Thục kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Nguyệt Linh nói, A Thục, trả về đi, tạm biệt, không tiễn. Cô. Vậy ta trở lại. Tiêu Kỳ thi lễ một cái, xoay người bước ra quan môn. Ba người rời đi đạo quan, 20 hộ vệ đã đem đạo quan vi lên, nhìn thấy bọn họ đi ra, co rút lại đội hình, che chở Tiêu Kỳ một khối xuống núi. Sở Ly ở phiêu lược ngọn cây thời khắc quay đầu liếc mắt nhìn, đã không nhìn thấy đạo quan. Đến đi vội vàng, Tiêu Kỳ làm việc không dây dưa dài dòng, liếc mắt nhìn liền đi, thật giống cảm tình lãnh đạo. Hắn lại biết, Tiêu Kỳ đối với Tiêu Nguyệt Linh cảm tình rất sâu, là nàng trụ cột tinh thần, chỉ liếc mắt nhìn cũng là an tâm, có thể tâm không việc khác xử lý bên trong phụ sự. Sở Ly đầu góc 72 cái tư thế đang cuộn trào, thông hiểu đạo lý. 6 vị trí đầu tầng cộng 36 cái tư thế, sau 3 tầng cũng 36 cái tư thế, càng thêm phức tạp, càng khó tu luyện, hắn rất tò mò, kim cương bất hoại, tức thân thành Phật. Xuống núi sau, bọn họ tìm tới mã, bỏ ra bán ngày thời gian, đi tới một rừng cây, Tô Như thấp giọng nói, chính là ở đây. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tô Như cất giọng nói, được rồi, đoàn người lại nghỉ một chút. Chúng hộ vệ có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, dừng lại mã tìm hiểu bốn phía, bắt đầu cảnh giới. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 42, đột kích. Thừa ái gian đổi mới 2016-2018 8 giờ 4 phút 5 giây số lượng tử, 2011. Tô Như xem một cái sở ly hiểu ý gật gù, hai người rời đi Tiêu Kỳ tiến vào rừng cây. Sở Ly đã thấy ố thanh thụ. Nó cùng cây thông xem ra không khác nhau gì cả, mới nhìn liền cho rằng là cây thông giả, sinh cơ dần thệ, vì lẽ đó bán khô bán thanh. Đi tới ố thanh trước cây, Tô Như chỉ, thế nào? Sở Ly cười nói, lợi hại. Ở loại này hẻo lánh không người ở địa phương, có thể tìm được ố thanh thụ, chỉ có thể nói quốc công phủ thế lực khổng lồ khó dò, khiến cho người kính nể. Tô Như cười híp mắt nói, đem ngươi họa đồ phát xuống đi, rất nhanh sẽ tìm tới. Có chút hộ vệ trí nhớ rất tốt, tiểu thư yêu thích kỳ hoa dị thảo, đoàn người đi ra thì đều sẽ lưu ý. Tiêu Kỳ yêu thích kỳ hoa dị thảo, trong phủ không có hoa cỏ, hộ vệ tìm về đi đều sẽ có tưởng thưởng, thưởng không nặng, nhưng có thể thảo tiểu thư yêu thích, so với tiền càng quan trọng. Có thể cấy ghép sao? Tô Như hỏi. Sở Ly đã động thủ đào bùn. Hắn vận lên kim cương độ ách thần công, da rẻ lưu chuyển hào quang màu vàng kim nhạt, đặc biệt song trường, như đổ kim phấn, hắn một trường xuống. Bùn đất tuyển như là đậu hũ sốt, đào đến mức rất nhanh. Tô Như cầm kiếm hỗ trợ, bị Sở Ly ngăn trở, ô thanh thụ căn rất mảnh mai, hơi không chú ý sẽ phá hư, ảnh hưởng mọc. Tô Như chỉ có thể ở một bên xem, hắn khác nào một vị kim nhân, theo đào móc tốc độ tăng nhanh, trên người kim quang càng thịnh, thật giống nội lực càng ngày càng mạnh, nhìn ra nàng liễu lười không ngớt. Sau nửa canh giờ, Sở Ly đào ra ô thanh rễ cây, chậm rãi đẩy ngã, sau đó lại đào bên cạnh một gốc cây thông, ra mua cầu kính. Là chân chính lao cây thông, xem ra cùng ô thanh thụ rất giống, hắn một khối đào móc ra là vì vàng thau lẫn lộn. Không cần đem bùn một khối trở về đi. Tô Như hỏi. Lúc trước cấy ghép cái kia hai cây, là đem rễ cây vị trí bùn cùng nơi dịch chuyển, bộ rễ hoàn toàn bị bùn đất bao lấy, không bại lộ ở trong không khí. Như vậy liền thành, đi thôi. Ta lập tức sắp xếp. Tô Như phiêu phiêu rời đi. Nàng rất mau dẫn hai trung niên hộ vệ lại đây, bọn họ không nói hai lời. Một người nâng lên ô thanh thụ, một người nâng lên cây thông, hai cây đều là bắp đùi thô, cao 2 mét. Cẩn thận để nhẹ, đừng đụng làm bị thương. Tô Như phân phó nói, chúng nó so với người có thể yêu kiểu. Tô Tổng quản yên tâm, chúng ta sẽ lấy nó làm đại mỹ nhi giống như che chở. Một cái trung niên hộ vệ cười híp mắt nói. Tô Như lườm hắn một cái, thường thúc, ngươi sớm muộn muốn chết ở nữ nhân trên bụng. Trung niên hộ vệ ha ha cười nói, cái kia cảm tình được, đây chính là ta thích nhất cái chết. Tô Như tức giận chừng hắn, chân thành đi trở về. Tiêu Kỳ ngồi ở trên tảng đá đọc sách, thấy bọn họ trở về, thả xuống thư, được rồi. Vâng. Cái kia đi thôi. Tiêu Kỳ thu hồi thư. Mọi người đứng dậy ra rừng cây, nhảy tót lên ngựa, chạy băng băng ra rừng cây. Sở Ly quét một chút mặt sau, hai tên hộ vệ gánh thụ theo sát phía sau, nhanh vượt qua tuấn mã, tiên thiên cao thủ nội lực kéo dài không dứt, có thể kiên trì rất lâu. Đi tới lúc chẳng vạng, bọn họ tìm một rừng cây nghỉ ngơi. Chuẩn bị qua đêm. Sở Ly đi tới ô thanh thụ trước mặt, bàn tay dán lên đi cảm ứng một phen, sinh cơ yếu ớt, nó qua yêu kiểu, vừa rời đi nguyên bản trường sinh nơi liền cấp tốc suy vong. Hắn đem chu vi cây cối tinh khiết linh khí vận chuyển đi vào, bổ sung nó sinh cơ. Đến Sở Ly linh khí thoải mái, nó rất nhanh dồi dào, khôi phục tinh thần. Tiểu Kỳ Tô Như theo hắn, để hắn bị bọn hộ vệ hộ ở trong đó, có đại lôi âm tự uy hiếp, không dám xem thường, không cho đại lôi âm tự cơ hội động thủ. Nửa đêm, Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra, đại viên kính trí mở ra, chu vi ba dặm hiện với đầu góc, bóng đêm không ngại hắn đại viên kính trí. Sở Ly bỗng nhiên túm môi hét dài một tiếng, hưởng át hành vân, toàn bộ rừng cây đều bị thức tỉnh. Sở Ly đoạn quát một tiếng, có người. Hai tên hộ vệ trị thủ, không ngủ, nghe được tiếng hú nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chỉ tay một cái hướng kia có người lại đây, tốc độ rất nhanh. Hai câu công phu, chúng hộ vệ đều tỉnh lại, rút đao xuất kiếm, co rút lại trận hình, đem Sở Ly ba người hộ ở trong đó, Tiêu Kỳ cùng Tô Như cũng tỉnh lại, vẻ mặt chấn định, chúng hộ vệ cũng không có vẻ bối rối. Sở Ly lại chỉ tay hướng ngược lại, nào còn có một nhóm người. Nghe hắn. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Chúng hộ vệ điều chỉnh trận hình, hai cái phương hướng nhân số tăng cường. Tô Như hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cau mày, trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Tô Như phiết môi đỏ, lườm hắn một cái, trực giác lại chuẩn cũng không thể như tận mắt đến giống như vậy, nếu như hắn không nắm, sẽ không mở miệng lung tung nói. Ánh trăng như nước tung ở trong rừng cây. Đối với hiện trường mọi người tới nói, từ lá cây khe hở sót lại quang đã đầy đủ nhìn rõ ràng tất cả, một đông một tây hai cái phương hướng đều xuất hiện một đám người. Hai nhóm người đều thân mặc màu đen y phục dạ hành, cái khăn đen che mặt, một đám người khác thậm chí bao trùm đầu, chỉ lộ từng đôi tinh mang phun ra con mắt. Sở Ly vừa nhìn liền biết bọc lại đầu chính là hòa thượng, Đại Lôi Âm Tự hòa thượng. Hai bầy người một tới gần liền vọt thẳng lại đây, không nói câu nào. Chúng hộ vệ cũng không nói một lời, ba bầy người thật giống như người câm như thế chiến thành một đoàn. Bốn cái thiên ngoại thiên hộ vệ đứng Tiêu Kỳ bên người, không tham chiến, 16 tiên thiên cao thủ chia làm hai nhóm, phân biệt nên chiến hai bầy người. Sở Ly không biết một đám người khác thân phận, Đại Lôi Âm Tự đệ tử tổng cộng 8 người, một đám người khác lại có 20, võ công mạnh mẽ. Bọn hộ vệ một hồi bị áp chế lại, lúc nào cũng có thể sẽ bị phá tan phòng thủ. Nhưng bọn hộ vệ cứng cỏi cực điểm, vẫn không bị ép vỡ, trái lại duy trì lực phản kích, bọn họ phối hợp hiểu ngầm, lẫn nhau hiểm hộ trợ giúp, giúp đối phương giảm bớt áp lực. Sở Ly liếc mắt nhìn bốn cái ông lão, bọn họ thờ ơ không động lòng, đại viên kính trí khởi động bên dưới, rõ ràng bọn họ chắc chắn sẽ không tùy ý ra tay, cho dù hộ vệ có thương vong, không uy hiếp đến tiểu thư, liền sẽ không xuất thủ. Hừ. Đông nhiên rên lên một tiếng, Sở Ly nhìn thấy lúc trước cùng Tô Như đùa giỡn họ thường hộ vệ ôm ngực ngã xuống đất, trong lòng bị kiếm đâm trúng. Sở Ly trầm mặt xuống, tuy rằng không phải Đại Lôi Âm Tự đệ tử, là một đám người khác dưới sát thủ, nhưng không Đại Lôi Tự đệ tử, chúng hộ vệ không sẽ bị động như vậy, ta không giết bá nhân ta mà chết. Tay phải hắn bỗng nhiên vung một cái, một đạo hàn quang né qua, một người áo đen bịt mặt bưng cổ họng ngửa mặt lên trời sau ngã, ầm ngã xuống đất. Sở Ly tay phải liền suý. Từng đạo hàn quang bắn ra, mỗi đạo hàn quang lóe lên đều cũng cái kế tiếp người áo đen bịt mặt, thời gian nháy mắt ngã xuống 10 người, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Chỉ là 4, 5 lần hô hấp, 10 người ngã xuống, trong rừng cây mọi người ánh mắt đều rơi vào Sở Ly trên người. Sở Ly tay phải niêm một thanh phi đao, lạnh lùng nhìn mọi người, hai mắt rặng rỡ, ở dưới ánh trăng khác nào một vị sát thần, làm người lạnh lẽo tâm gan. Chết! Có người khẽ quát một tiếng, hai làn sóng người như nước thủy triều thối lui. Một cái chớp mắt biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Chúng hộ vệ bảo vệ cảnh giới, một viên viên thuốc bị nhét vào họ thường hộ vệ trong miệng, rất nhanh họ thường hộ vệ ho khan ngồi dậy đến. Sở Ly trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn về phía Tô Như. Hắn rõ ràng nhìn thấy họ thường hộ vệ trong lòng bị đâm, lập tức bừng tỉnh. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 43, sống. Thừa ái gian đổi mới 2016-2018-20:06:46 số lượng tử. 1833. Tô Như hé miệng cười nói, nhìn cái gì? Sở Ly chỉ bên kia. Tô Như cười nói, ngươi cho rằng thường thúc chết rồi. Sở Ly gật gù. Trong lòng chúng kiếm, hầu như là chắc chắn phải chết, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thường thúc lòng đang bên phải, bên trái đã trúng rất nhiều thứ kiếm rồi. Tô Như lắc đầu cười nói, này có thể cứu hắn rất nhiều thứ mệnh. Thật không nghĩ tới Sở Ly bật cười. Tô Như nói, ta từng đụng phải hai cái như vậy, không cái gì. Tiêu Kỳ đánh giá hắn một chút, là xá thân tuyệt mệnh đao. Sở Ly gật gù. Tiêu Kỳ cẩn thận theo dõi hắn xem, xá thân tuyệt mệnh đao, tất tập quanh thân công lực với một đòn, uy lực tuyệt luân, thế nhưng được ăn cả ngã về không phương pháp, không khỏi quá mạo hiểm, vì lẽ đó học nhân không nhiều. Sở Ly có thể bay ra 10 đao, mỗi một đao uy lực mạnh như vậy, khẳng định là kích thích tiềm lực, tiêu hao rất nhiều. Sở Ly cười nói, cũng còn tốt đoàn người không có chuyện gì. Một ông già trầm giọng nói, là tiểu huynh đệ ngươi đem bọn họ dọa đi rồi. Sở Ly thật không tiện cười cười, dù sao cũng là chính mình đưa tới họa, thật muốn người chết, cái kia thật sự băn khoăn. Bọn họ hẳn là nhân quốc công phủ người. Tiêu Kỳ nói, ngươi không cần áy náy. Sở Ly nhìn về phía Tô Như. Tô Như nói, nhân quốc công phủ cùng chúng ta là kẻ thù, đặc biệt nhân quốc công phủ tiểu thư Lục Ngọc Dung, cùng tiểu thư càng là đối thủ một mất một còn, nàng xấu nhất. Nhân quốc công phủ Sở Ly gật gù, ám thở dài một hơi. chính mình lại chiêu một kẻ thù. Tô Như Hừ nói, chúng ta cùng nhân quốc công phủ là kẻ thù, thấy liền đừng khách khí, giết một thiếu một. Rõ ràng. Sở Ly đáp ứng một tiếng, không hỏi nhiều nữa, hiện tại không phải hỏi thoại thời cơ. Cái mông quyết định đầu, thân là giật quốc công phủ người, chỉ có thể che chở giật quốc công phủ, mặc kệ đối phương có phải là chính nghĩa, muốn giết chính mình, chỉ có thể giết đối phương, nhân quốc công phủ nhân như thế, sẽ không cùng chính mình giảng ta chính, thấy sẽ giết chính mình. Rất nhanh chúng hộ vệ thu thập xong tàn cục, trở lại Tiêu Kỳ bên người, bẩm báo tổn thất, 3 cái trọng thương, 4 cái vết thương nhẹ, còn lại hoàn hảo không chút tổn hại, lưu lại chỉ có 9 thanh kiếm, đều là sắc bén gió mát kiếm. Bọn họ thanh kiếm cho Sở Ly, đây là hắn chiến lợi phẩm, những này gió mát kiếm đều vật phi phàm, một cái có thể bán trên 100 lạng, giá trị một nhà nhỏ tử. Sở Ly bận bịu chối từ, bọn họ khổ cực chém giết, chính mình há có thể lưu lại những thứ này. Một cái trung niên hộ vệ thanh kiếm đẩy tới, tiểu sở, ngày hôm nay nếu không là ngươi, chúng ta cũng phải bị thương, đây là quy củ, không phải chúng ta khách khí với ngươi. Tô Như nói, đây là quy củ, Sở Ly ngươi liền khỏi khách khí, đoàn người đều chiếu quy củ đến. Vậy cũng tốt, sau đó lại xin mời đoàn người uống rượu. Sở Ly không chối từ nữa. Đối với mà, lúc này mới thoải mái. Trung niên hộ vệ ha ha cười nói, yên tâm, bữa này tiểu thiếu không được, đoàn người muốn xin ngươi. Chúng hộ vệ ha ha cười lên, nhìn về phía Sở Ly ánh mắt có chút kỳ dị, vừa nghĩ tới hắn hơi vung tay liền đoạt một tính mạng người, liền không tên phát lệnh, đây thực sự là chó sủa là chó không cắn, ai có thể nghĩ tới hắn là bực này ngon nhân. Tiêu Kỳ nói rằng, chuyện ngày hôm nay đừng truyền đi, đặc biệt Sở Ly võ công. Vâng, mọi người gật đầu, biết là muốn bắt Sở Ly làm kỳ binh, hắn không có luyện công quang giao, sắc thực thích hợp làm kỳ binh. Tiêu Kỳ đăm chiêu, Sở Ly có thể sớm nhìn thấy kẻ địch, rất khả năng Phật hiệu tu luyện để ngũ quan mẫn cảm, vượt qua người thường, xuất hành thời khắc có hắn ở bên người, bớt lo nhiều lắm. Sau đó trên đường rất thuận lợi, Đại Lôi Âm Tự cùng nhân quốc công phủ người tốt như bị dọa thu về đi. Bọn họ lúc chạng vạng tối phân đến giật quốc công phủ. Sở Ly trực tiếp trở lại Ngọc Kỳ Đảo tiểu viện, Tuyết Lăng làm một bàn thức ăn ngon, chuyển tốt nhất ỉu, Sở Ly thoải mái ăn một bữa, mấy ngày nay miệng nhạt cực điểm. Nửa đêm, Sở Ly ở trong tiểu viện luyện kiếm, ánh kiếm như điện, hắn từ trong đầu tìm kiếm ra một bộ trục quang truy ảnh kiếm, muốn luyện một chút xem, có thể không có thể đỡ được Tiêu Kỳ khoái kiếm. Triển khai thời khắc, ánh kiếm như điện, huyễn thành một màn ánh sáng bao phủ hắn. Hắn một bên luyện một bên lắc đầu, còn chưa đủ nhanh. Tuyết Lăng đứng ở một bên xem, âm thầm cho mình khuyến khích nhi, tu luyện muốn cố gắng nữa. Ba ba cửa viện bị văng lên. Sở Ly thu kiếm, Tuyết Lăng quá đi kéo dài cửa viện. Tô Như đứng ở bên ngoài, dưới ánh trăng xinh đẹp tuyệt trần như ngọc, hướng trong viện liếc mắt nhìn, Sở Ly đây. Tổng quản. Sở Ly xuất hiện, ôm một cái quyển. Tô Như vung vung tay, được rồi, đi theo ta. Nàng xoay người liền đi, Sở Ly cùng Tuyết Lăng đi theo, đi tới rừng cây nơi sâu xa. Dây đặc trên lá khô bày đặt hai cây. Sở Ly quét một chút, túi người nâng lên một gốc cây tiến vào viện, Tô Như chỉ khác một gốc cây, đối với Tuyết Lăng đạo, đêm này thụ tại nơi này. Vâng. Tuyết Lăng đáp. Nàng cảm thấy đêm nay một so với một quái, nửa đêm canh ba lại muốn tài thụ, nhưng tổng quản lên tiếng, chỉ có thể vâng theo, tiến vào viện đi lấy công cụ, phát hiện Sở Ly đã đem một thân cây tài được, chính đang bồi thêm đất, Tô Như không lo được tặng, cũng đang giúp đỡ. Sở Ly trực lên eo vỗ vỗ tay trên linh thổ, thở ra một hơi. Lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tô Như cười nói, có thể sống sao? Không thành vấn đề. Sở Ly cười nói, lần này tê rồi, ngày mai sẽ có thể loại thiên linh thụ. Chỉ mong thiên linh thụ có thể loại hoạt. Tô Như cười nói. Nàng cũng tra xét thiên linh thụ tư liệu, biết phi thường khó hoạt, huống hồ Sở Ly chỉ được một khô can, càng là khó càng thêm khó, hy vọng xa vời. Sở Ly cười cợt, tổng quản sẽ chờ tin tức tốt đi. Tốt. Tô Như vung vung tay rời đi. Tuyết Lăng loại thật thụ. Rồi tiếp nước, Sở Ly đã trở về nhà, Tuyết Lăng chu chu mỏ, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, đến giờ tí, nên luyện công. Nàng trước tiên luyện nửa canh giờ thái âm tám thức, lại về úp, tọa trên giường nhỏ vận chuyển thái âm quyết, nội lực quẩn quẩn như trâu, đang đi tới nàng một khang hoàn khí, hướng về phía thái âm quyết, hắn như thế nào đi nữa dằn vặt, chính mình cũng nhận. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng tỉnh lại vội vàng đứng dậy đi làm cơm, nhìn thấy Sở Ly ngồi xổm ở một cái cành khô trước, không nhúc nhích nhìn ra chăm chú. Nàng tự giác thả nhẹ tay chân, không quấy rầy hắn, muốn làm mấy cái thức ăn ngon khao một hồi hắn. Sở Ly nhìn chằm chằm thiên linh thụ cành cây, tâm trạng vui sướng, thế giới này coi là thật kỳ diệu, thiên linh thụ một loại dưới, nhất thời cùng ba cây khí tức liên kết, thu nạp ba cây linh khí. Ba cây linh khí tiến vào thiên linh thụ bên trong, chuyển hóa thành thiên linh thụ linh khí, cấp tốc bổ dưỡng nó sinh cơ, so với sở ly dùng linh khí thoải mái hiệu quả tốt mấy lần. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 44, bí ẩn. Thừa ái gian đổi mới 2016-2019 8 giờ 6 phút 7 giây số lượng tử, 3215. Hắn tinh tế cảm thụ, thiên linh thụ chính nhanh chóng sinh trưởng, sợi dễ chậm rãi ruội ra đến, lan tràn tứ phương, cuối cùng sẽ cùng 3 cây liên kết, đạt đến khí tức cùng bộ rễ cộng đồng liên kết, đến lúc đó, trường sinh tốc độ sẽ nhanh hơn. 3 cây phân biệt loại ở sân đông nam, tây nam, chính sau 3 cái góc, hình thành một chính tam giác, thiên linh cây giống ở chính hình tam giác trung ương, khoảng cách 12 mét. Sở ly cảm ứng thiên linh thụ, phỏng chừng nó hoàn toàn cắm rễ chỉ cần 2 ngày, có 3 cây khí tức phụ trợ, nó sinh trưởng nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, sau 10 ngày liền có thể nảy mầm. Bây giờ nhìn lên, nó vẫn là một cái cành khô, không có sống dấu hiệu. Tuyết lăng bưng thức ăn thỉnh thoảng quét một chút cây này cành khô, lắc đầu một cái, không hiểu sở ly đến tột cùng đang chơi đùa gì đó, trồng cây còn thôi, hướng về trên đất xuyên một cái cành khô, còn cùng bảo bối tự nhìn nó, không hiểu ra sao mà. Nàng đem thức ăn đoan tề, xếp đầy tiểu đình bàn đá, đi tới sở ly trước mặt, công tử, có thể ăn cơm. Sở ly vung vung tay. Hắn chính cảm ứng thiên linh thụ, chợt phát hiện nó không chỉ đang thu nạp 3 cây khí tức, đồng thời ở phun ra một tia khí tức, này tia khí tức là tinh khiết cực điểm linh khí, so với hắn gặp bất luận một loại nào linh khí đều tinh khiết nhiều lắm, ở trong không khí bồng bềnh, chậm rãi khuyết tán ra. Này một tia khí tức cùng nó khí tức trong người không giống, nhưng hơi thở này khuyết tán sau khi rơi xuống 3 cây trên, hắn có thể cảm giác được chúng nó sinh cơ vì đó một vượng. Hắn mê muội trong đó, không biết thời gian trôi qua. Một phút sau, Tuyết Lăng nhìn tiểu đỉnh, thấp giọng nói, công tử, món ăn muốn lưng rồi. Sở ly quay đầu trừng nàng một chút, Tuyết Lăng không cam lòng yếu thế nhìn hắn, viên lượng con mắt không chớp một cái. Người nhà sở ly thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy vỗ vỗ tay. Tuyết Lăng bận bịu đoan lại đây chậu rửa mặt, hắn tẩy qua tay, tiến vào tiểu đỉnh, ngồi xuống cầm lấy ngọc đũa. Ngươi nếu như ngủ đến không no, buổi trưa bù đắp vừa cảm giác. Vâng. Tuyết Lăng ngã rửa mặt thủy, tiến vào tiểu đình lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn, trên người tỏa ra nhàn nhạt mát lạnh mùi thơm. Sở ly rắc một cái ăn sáng, đồng nhiên mân khẩu thỉu, nghĩ vừa nãy thanh thuần khí tức, lại nghĩ đến thiên linh thụ linh khí so với mình nội lực tinh khiết nhiều lắm, mượn dùng nó linh khí tu luyện, so với nội lực của chính mình mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể dựa vào linh khí đến thuần hóa nội lực của chính mình. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình thật tốt. Bạch Ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Tuyết Lăng phủng đàn cho hắn rót đầy. Yêu, ăn rồi. Tô Như đẩy cửa đi vào, một bộ hạnh hoàng la sam tung bay, lượn lờ mà tới tiểu đỉnh trước, quét một chút bàn đá, rất phong phú mà. Sở ly cười nói, tổng quản ăn qua. Cũng vừa ăn xong, liền mau mau tới xem một chút thiên linh thụ. Tô Như lúc lắc tay Ngọc, đi tới thiên linh thụ cảnh khô trước, túi đầu đánh giá một chút, cau mày nói, sống sao? Đã sống. Sở ly cười nói, ngày mai sẽ có thể nhìn ra được. Sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Tô Như quan sát tỉ mỉ, thấy thế nào đều rắc là cái cành khô, không có sống lại cảm giác. Sở ly thả xuống bạch ngọc chén cùng bạch ngọc búa, đi tới bên người nàng, cười nói, nào có nhanh như vậy. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tô Như bật cười, chính mình quá cuống lên. Thiên linh thụ can hệ trọng đại, thật muốn sống, gia tốc trưởng thành linh dược, tiểu thư tu luyện sẽ nhanh hơn, liên quan đến toàn bộ ngọc kỳ đảo địa vị. Nàng đứng dậy đi tới tiểu đình, khoát tay nói, ngươi ăn ngươi. Tuyết Lăng tiến lên chào, sở ly trở lại tiểu đình ngồi xuống, tiếp tục uống tiểu dùng nữa, tổng quản, ta có một chuyện không rõ. Ngươi còn có không biết. Tô Như cười nói. Tuyết Lăng ra tiểu đình, rất nhanh bưng trà dâng, Tô Như nhận lấy khẽ nhấp một cái, nói đi. Sở ly nói, tiêu cô là tuổi trẻ đây, vẫn là tu vi thâm hậu, vì lẽ đó nhìn tuổi trẻ. Tiểu thư cô mà, so với tiểu thư lớn hơn 10 tuổi. Xem ra tu luyện thành công. Sở ly đạo, Tiêu Nguyệt Linh nhìn cùng Tiêu Kỳ tuổi sắp xỉ, không chỉ là tướng mạo, còn có khí chất. Hừng, cô mãi mãi là tu luyện kỳ tài, không kém tiểu thư. Không biết nàng xuất từ Hà Phái. Tô Như lườm hắn một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chòe nụ à toài. Ta biết Tiêu cô là thiên ngoại thiên cảnh giới, quốc công bên trong phủ là không đạt tới, nhất định là dấn thân vào phái khác, đúng không? Xem ra ngươi cũng biết rèn luyện chuyện. Tô Như gật gật đầu nói, có điều cái trò này không thích hợp cô nãi nãi, nói chung, đây là bí ẩn, ngươi vẫn là không biết tuyệt vời. Sở ly hiếu kỳ nhìn nàng. Tô Như lắc đầu. Nếu là bí ẩn, vậy thì không phải là bởi vì rèn luyện, cũng không phải kỳ ngộ. Lẽ nào Tiêu cô là từ nhỏ đầu ở nào đó tông phái? Tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới tông sư, nhất định là danh môn đại phái, không ngoài 4 đại tông phái, đại lôi âm tự cùng kim cương tự không thể. Thanh Lộc Nhai cùng Tử Vân Sơn. Tiêu cô cô một thân đạo bảo, là Thanh Lộc Nhai chứ. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, liền ngươi thông minh. Sở Ly nhìn nàng không phủ nhận, đăm chiêu gật gù. Quốc công phủ cùng Võ Lâm Tông phái trời sinh là kẻ thù, quốc công phủ là hoàng thất dùng để trấn áp Võ Lâm Tông phái lưỡi dao sắc, nếu như cấu kết đến đồng thời, hoàng thất nhất định sẽ phẫn nộ, không quốc công phủ quả ngon ăn. Sở Ly cau mày, này một chiêu kỳ. Hắn lắc đầu một cái, này không phải là một nước cờ hay, hoàng thất há có thể không biết, giật quốc công phủ định tao nghi kỵ, thậm chí bị hoàng thất phạt nặng. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tô Như thở dài, cô mãi mãi tính cách cùng tiểu thư không giống, từ nhỏ rất lập độc hành, lúc đó lao tổ tông lại sủng đến lợi hại, không ai còn được, bản thân nàng lén lút chuồn ra quốc công phủ, giả dạng làm một người bình thường, kết quả gặp may đúng dịp bái tiến vào Thanh Lộc Nhai. Sở Ly lắc đầu, Tiêu Nguyệt Linh động tác này không khác nào đem quốc công phủ đặt ở hỏa trên khảo. Lao tổ tông tuyên bố cô mãi mãi chết rồi. Tô Như thở dài, lúc đó huyên náo rất lớn, cô mãi mãi có rất nhiều người theo đuổi, liền bao quát nhân quốc công phủ đại công tử. Sau đó thì sao? Tô Như than thở, cô mãi mãi nguyên bản gọi Tiêu Minh, tiến vào Thanh Lộc Nhai sau cải danh Tiêu Nguyệt Linh, từ đây không nữa cải trở về, chưa bao giờ lấy quốc công phủ nhân tự xưng, xưng Tiêu Minh đã vong. Tiêu Minh Sở Ly đăm chiêu, nhân quốc công phủ quận chúa gọi Lục Ngọc Dung chứ. Lần trước bị nhân quốc công phủ ám sát, hắn trở về hiểu rõ một phen nhân quốc công phủ, biết sai khiến người tập kích bọn họ rất khả năng là Lục Ngọc Dung, nhân quốc công phủ kiệt xuất quận chúa, thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Tô Như nói, cha của Lục Ngọc cùng cô mãi mãi không liên quan. Sở Ly bán tín bán nghi. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, những việc này ngươi biết làm gì, hai hại vô ích. Sở Ly cười cười, Bạch Ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Tuyết Lăng lại ôm đàn thế hắn rót đầy, thả xuống vỏ rượu lẳng lặng đứng ở hắn mặt sau. Tô Như thở dài, Lục Ngọc Dung phụ thân tráng niên mất sớm, nàng đại ca chăm sóc nàng, trường huynh như cha, kết quả đại ca hắn mê luyến cô mãi mãi, nghe nói cô mãi mãi chết rồi, rất nhanh âu sầu mà chết. Sở Ly ngớ ngẩn. Khi đó hai nhà quốc công phủ còn không phải kẻ thù, nhân quốc công phủ đại công tử chết rồi, là được rồi. Lục Ngọc Dung không đi giết Tiêu cô cô. Lục Ngọc Dung chỉ là hận, lại không hành động, sau đó cô mãi mãi sống sót tin tức tiết lộ, nàng mới bắt đầu trả thù, cô mãi mãi là nàng đại ca yêu thích người, cũng là người bị hại, Lục Ngọc Dung cảm thấy hết thảy đều là chúng ta quốc công phủ sai, tuyên bố tin qua đời mông giấu thế nhân, bò bò giữ mình. Như thế muốn không gì đáng trách. Ai? Hai nhà quốc công phủ thành kẻ thù, cựu kết đến càng ngày càng sâu. Tô Như lắc đầu nói, nhân quốc công phủ ở nàng quản lý dưới, càng ngày càng cường thịnh, hùng hổ doa người. Hiện tại biết rồi, có cái gì cảm thụ? Sở Ly lắc đầu một cái, cũng thật là không lời nào để nói. Hắn uống một hơi cạn sạch, thả xuống bạch ngọc chén, trầm ngâm nói, Tiêu cô cô sự hoàng thất cũng biết chớ. Nhân quốc công phủ biết rồi, hoàng thất há có thể không biết. Tô Như bĩu môi, vì lẽ đó chúng ta quốc công phủ chịu lạnh nhạt, bằng không làm sao có khả năng bị nhân quốc công phủ đến bạt nạn. Tiểu thư mẫu thân đây. Sở Ly nói, thật giống cũng là Thanh Lộc Nhai đệ tử chứ. Người cái này cũng biết. Tiêu cô cô không phải gọi là sư muội sao. Hừm, phu nhân cũng là Thanh Lộc Nhai đệ tử. Sở Ly lắc đầu cười khổ, hoàng thất không kiêng kỵ giật quốc công phủ kiêng kỵ ai. Cái này cũng là trùng hợp. Tô Như lắc đầu một cái, lao ra lúc trước che giấu thân phận cất bước võ lâm, cùng phu nhân gặp gỡ, nhất kiến trung tình. Sau đó thì sao? Sở Ly cau mày, lẽ nào vào phủ? Không có. Tô Như bất đắc dĩ nói, phu nhân biết rồi lao ra thân phận sau, chủ động rời đi, khi đó liền có bầu, sinh tiểu thư thì khó sinh mà chết, tiểu thư bị ôm trở về bên trong phủ, do lão tổ tông nuôi nấng lớn lên. Sở Ly thở dài, vừa nghe cái này hắn liền có thể đoán được Tiêu Kỳ tình cảnh, rất khả năng không được phụ thân tâm, lão tổ tông đã đi về cõi tiên mấy năm, nàng tháng ngày cũng khẳng định không dễ chịu. Cũng còn tốt hai vị công tử cùng nhị tiểu thư cùng tiểu thư quan hệ thân dày. Tô Như lộ ra mỉm cười, tiểu thư cũng coi như là may mắn. Đúng đấy, Sở Ly gật đầu. Thế giới này quy tắc là trường kế thừa chế, đại công tử đem kế tục quốc công phủ, tứ công tử không có quyền lực kế tục, chớ nói chi là cô nương, huống hồ mặt trên còn có một nhị tiểu thư, Tiêu Kỳ là tam tiểu thư. Hắn hoạt động vòng tròn rất hẹp, hiện nay chưa từng thấy đại công tử tứ công tử cùng nhị tiểu thư, chỉ nghe qua bọn họ nghe đồn. Đại công tử Tiêu Thiết Ưng anh minh thần võ, quốc công gia bế quan tu luyện, bên trong phủ tất cả sự đều do đại công tử trưởng khống, là quốc công phủ gia chủ. Tứ công tử Tiêu Bạch Hạc tư chất rất tốt, không màng thế sự chỉ luyện võ công, có người nói đã ra ngoài phủ du lịch, quốc công phủ đệ tử cũng phải đi võ lâm xông vào một lần, cùng võ lâm là địch, phải đầy đủ hiểu rõ võ lâm. Nhị tiểu thư Tiêu Thi không thông võ công, nhưng mỹ lệ dị thường, có đại quý đệ nhất mỹ nhân danh xưng, đáng tiếc bình thường hầu như không ra ngọc thi đảo. tức xuất ra cũng lụa trắng che mặt. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ thì lại trí tuệ hơn người, giúp đại công tử xử lý phủ vụ, là trợ thủ đắc lực. Tiểu thư kia tu luyện võ công không phải Thanh Lộc Nhai võ học. Đương nhiên không phải. Tô Như lắc đầu nói, là phu nhân kỳ ngộ chiếm được thượng cổ kỳ học, có điều tu luyện rất gian nan, nếu không là Tử Minh Hoa, tiểu thư còn ở khổ sở buôn ba đây, có Tử Minh Hoa liền tốt hơn nhiều. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Tô Như lường hắn một cái hừ nói, ngươi lòng hiếu kỳ mạnh như vậy, có thể không được. Sở Ly cười nói, biết những này, ta làm việc cũng có thể thoải mái tay chân, một con sương mù, ý nghĩ không thể hiểu rõ, cũng không thoải mái chân tay được. Những này tốt nhất nát ở trong bụng. Tô Như quay đầu chừng một chút Tuyết Lăng bận bịu lùi một bước. Sở Ly cười nói, tiểu thư còn muốn loại cái gì linh thảo? Còn có vài loại dược, đều là rất khó loại hoạt, hơn nữa dung mạo rất chậm. Tô Như nói, ta chính đang làm hạt giống, qua mấy ngày liền đưa tới. Sở Ly gật đầu. Ngươi kim cương độ ách thần công luyện được thế nào? Tiến triển chậm chậm. Sở Ly lắc đầu một cái, ta cảm thấy là phương thức tu luyện có vấn đề, phải sửa lại. Đừng nóng nội, kim cương độ ách thần công là muốn luyện cả đời. Tô Như đứng dậy khoát tay nói, được rồi, ngươi cũng đừng đưa, mau mau ăn cơm đi, đều nguội. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 45, Thụng Kinh. Thừa Ái Gian đổi mới 2016-2019 20 giờ 8 phút 9 giây số lượng tử, 3181. Sở Ly đem Tô Như đưa đến cửa viện. Sau khi trở lại xem món ăn đã lui lại đi, chỉ lưu khác biệt nhắm rượu rau trộn. Tuyết Lăng chính trùng nhiệt một lần món ăn. Hắn lắc đầu cười cười, cái này Tuyết Lăng, lại lạnh lại ngạo, nhưng làm việc xác thực không thể soi mói, khiến người ta không thể nói được gì, chính mình chỉ có thể thích ứng. Mất một lúc, Tuyết Lăng đem món ăn một lần nữa bưng lên, mùi thơm nước mũi. Sở Ly thả xuống bạch ngọc chén bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn món ăn, trong lòng vừa muốn kim cương độ ách thần công. Chờ Tuyết Lăng tẩy qua bát, trở lại bên cạnh hắn. Sở Ly bỗng nhiên mở miệng, Tuyết Lăng, ngươi hiểu Phật hiệu sao? Không hiểu. Tuyết Lăng lắc đầu. Cái kia biết chữ không? Đương nhiên. Có thể đọc kinh Phật sao? Nên được thôi. Tuyết Lăng gật gù, công tử, ta không tin Phật. Từ khi phụ thân bị đâm bỏ mình, nàng liền không nữa tin Phật, mẫu thân đốc tin Phật Pháp, trong nhà cung dưỡng Phật Tổ, mỗi ngày tụng kinh đốt hương. Nàng một chút cũng không nhìn, không thèm để ý, Phật Tổ thật như vậy thần thông quảng đại cũng sẽ không để cho thân là người tốt phụ thân đốt tử. Thiện ác có quả, nhân quả báo ứng, căn bản là nói hưu nói vượng. Sở Ly nói, ngươi đi kiếm một quyển kim cương kinh đến. Vâng. Tuyết Lăng tuy không hiểu ra sao, nhưng không hỏi nhiều. Bây giờ thế giới này võ học hưng thịnh, Phật gia cũng hưng thịnh, để ép đạo ra một đầu, Thanh Lộc Nhai võ học huyền diệu khó lường, Đại Lôi Âm tự uy danh thì lại càng hơn một bậc. Phật gia hưng thịnh, tin Phật giả đông đảo, làm một quyển kim cương kinh rất dễ dàng, nàng ra tiểu viện, chỉ ở Ngọc Kỳ đảo lượn một vòng liền cầm một quyển trở về. Nàng đi tới tiểu đình bên trong, hai tay thừa trên. Sở Ly nhận lấy quét một chút, gật gù, đây là một quyển bình thường nhất có điều kim cương kinh, hắn lại đưa cho Tuyết Lăng, ngươi cầm, niệm một lần ta nghe một chút. Tuyết Lăng nhìn hắn, tiếp nhận kim cương kinh, bắt đầu đọc. Như là ta nghe. Sở Ly lẳng lặng nghe, nàng đọc đến mức rất lưu loát, tốc độ nói không nhanh không chậm, thanh âm chát chúa dễ nghe, nghe là một sự hưởng thụ. Nàng đọc xong một lần, Sở Ly lộ ra nụ cười, không sai. Tuyết Lăng không hiểu ra sao nhìn hắn, không biết hắn trong hồ lô bán thuốc gì. Tuyết Lăng, ta chờ một lúc luyện công thời điểm, ngươi ở một bên đọc kinh Phật. Không quay dậy công tử ngươi luyện công. Chỉ để ý đọc chính là. Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói, ngươi trước tiên đi chuẩn bị một ít nhuận hầu linh thảo, pha thành trà, miễn cho cổ họng sẽ không chịu nổi. Vâng. Tuyết Lăng đứng dậy rời đi đi tìm nhuận hầu linh thảo. Nửa giờ sau nàng trở về, cầm một túi nhỏ linh thảo, sau đó luộc dâng trà. Một lúc pha được rồi trà, phao trên linh thảo, công tử, bắt đầu đi. Bắt đầu. Sở Ly nói. Hắn đứng dậy ra tiểu đình, đi tới dưới bậc thang bắt đầu diễn luyện kim cương độ ách thần công, 72 thức đi rồi đánh một lần, Tuyết Lăng thì lại ở một bên niệm kinh Phật, âm thanh ôn hòa thong dong, không nhanh không chậm, vừa đúng. Nàng trước đây không từng đọc kinh Phật, nhưng ở mẫu thân nơi đó nghe qua, đọc lên ý theo dáng dấp. Nàng không vội không nóng nảy, bởi vì không phải đọc mấy lần vấn đề. Biết hắn một khi luyện công chính là nửa ngày, muốn đọc buổi sáng, vì lẽ đó không cần phải gấp gáp, chậm rãi đọc là tốt rồi. Nàng một bên đọc một bên ký, liên tục nhìn chằm chằm vào thư, con mắt cũng mệt mỏi đến không chịu được, vì giảm bớt hệ hoài, tốt nhất vẫn là gánh vác, dùng ít sức bất lo. Kinh Phật lượn lờ, Sở Ly tâm tình biến hóa theo, khác nào đặt mình trong đạo trường, tâm một hồi trở nên trầm tĩnh, cùng kim cương kinh phù hợp, không người tương, vô ngã tương, không thọ giả tương, tinh thần thoát ly thân thể. Hoàn toàn tan vào kim cương kinh kinh nghĩa bên trong đi. Không có thời gian quan niệm, không có không gian ràng buộc, tự do tự tại, trống rỗng, trần thế tất cả đều bóc ra, căn bụi đều tiêu, duy có một chút linh muội bất diệt, theo bản năng luyện kim cương độ ách thần công. Chờ hắn tỉnh táo lại, đã thấy Tuyết Lăng đang lẳng lặng nhìn hắn, đã đỉnh tụng kim cương kinh. Làm sao? Sở Ly nhìn nàng vẻ mặt kỳ dị. Tuyết Lăng chỉ bầu trời, công tử, ngươi xem một chút sắc trời. Sở Ly nhìn lên, dĩ nhiên là mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn dâng lên, đến đèn rực rỡ mới lên thời điểm, chính mình một thất thần, dĩ nhiên là một ngày trôi qua. Tuyết Lăng đạo, công tử, ngươi vẫn đang luyện công, ta không dám quấy nhiễu. Sở Ly gật gù, ngươi làm đúng. Hắn cả người tinh lực dồi dào, không chút nào cảm giác mệt mỏi, trái lại càng ngày càng dồi dào, thật giống một quyền có thể đem trời giáng xuyên. Ngày đó tu luyện tiến cảnh cực nhanh, hơn xa từ trước tu luyện mấy ngày, xem ra tìm đúng rồi phương pháp. Phật hiệu cùng võ công kết hợp với nhau, tinh thần cùng thân thể tách ra, tinh thần cùng Phật hiệu phù hợp, thân thể tu luyện kim cương độ ách thần công, không biết đại lôi âm tự đệ tử có phải là như vậy tu luyện, có điều điều này cần mạnh mẽ tinh thần, đối với Phật hiệu tình nghĩa hiểu rõ cực sâu, còn có sâu xa thiền định công phu, hiếm người có thể đạt đến. Tuyết Lăng vội hỏi, công tử, ta đem món ăn lại nhiệt nóng lên. Nàng bận bịu chạy đi, đem trong phòng bếp món ăn một lần nữa nhiệt trên, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hắn luyện công tình phủ, phi thường quái lạ, thật giống tinh thần thoát ly thân thể, từ thế giới này biến mất, chỉ lưu lại một bộ sắc không. Sở Ly đã đói bụng cực, gió cuốn mây tan giống như đem 10 cái món ăn ăn sạch, uống một vò rượu, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Công tử, ngày mai còn tiếp tục sao? Tuyết Lăng thả xuống vò rượu hỏi. Buổi tối tiếp tục, cổ họng thế nào? Không thành vấn đề. Tuyết Lăng đạo. Nàng phao linh dược rất hữu hiệu, thoải mái cổ họng, hơn nữa nàng hữu tâm lưu lực, không cảm thấy vất vả. Sở Ly đánh giá nàng hai mắt, tuy rằng một khang oan khí, nhưng không chậm trễ chút nào đáp ứng, phần này tố dưỡng cũng khá. Hắn lại cảm thụ một phen thiên linh thụ, nó hiện tại còn yếu, không thể mạo muội dùng nó linh khí, chờ quá hậu thiên, hay dùng thiên linh thụ linh khí đến luyện kim cương độ ách thần công, thử xem hiệu quả làm sao. Sở Ly ăn cơm xong đi bộ một lúc, tiếp tục luyện công. Tuyết Lăng bắt đầu tụng kinh, nàng đã nhớ kỹ. Thanh âm chát chúa dễ nghe, không nhanh không chậm. Sở Ly rất nhanh lại tiến vào nhập định cảnh, cùng kim cương kinh phù hợp, chỉ có một chút linh muội chỉ huy thân thể tu luyện kim cương độ ách thần công. Tuyết Lăng nhìn hắn ánh mắt dần dần chỗ trống, biết hắn lại thần du vật ở ngoài, cái này tình huống còn có thể tu luyện, thực sự là vô cùng kỳ diệu. Nàng đỗng nhiên đối với kim cương kinh thấy hứng thú, lúc trước không có kim cương kinh, hắn không như vậy, đọc kim cương kinh sau mới như vậy, hiển nhiên là kim cương kinh nguyên cớ. Lẽ nào kim cương kinh thật sự có năng lực khó tin? Nghĩ tới đây nàng lắc đầu một cái, mẫu thân niệm tụng nửa đời kim cương kinh, cũng không phát hiện có thần thông nào, thậm chí tính cách đều không thay đổi, vẫn yêu thích lải nhải. Nàng tuy cảm thấy đọc không đáng kể, Sở Linh nên không nghe được, lại không lười biếng, đọc không nớt. Minh Nguyệt như luân, ở trên trời tỏa ra nhu hỏa như sa ngân huy. Tiểu đình đăng không điểm, Nguyệt quang đầy đủ thấy rõ. Dưới ánh trăng Sở Ly trên người mơ hồ thả ra kim quang, kỳ dị cực kỳ. Đặc biệt song trưởng kim quang càng tăng lên, tựa hồ là vàng đúc thành hai tay. Một hơi luyện đến nửa đêm, Sở Ly tỉnh táo lại, để Tuyết Lăng làm tiếp một bữa cơm làm ăn khuya, một phen tu luyện hạ xuống, đối với tinh khí tiêu hao rất nhiều, kim cương độ ách thần công tu luyện tiêu hao không chỉ là nội lực, còn có ngũ cốc tinh khí. Tuyết Lăng làm một bàn món ăn, nàng từ chối Sở Ly khuyên bảo, không tỏa khối tiếp theo ăn. Sở Ly không khách khí nữa, đem bàn món ăn quét một cái sạch sành sanh. Tuyết Lăng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Đứng dậy ra tiểu đỉnh bắt đầu diễn luyện thái âm tám thức. Sở Ly đánh giá một lúc, lắc đầu một cái, Tuyết Lăng, ngươi còn chưa đủ nhu. Tuyết Lăng dừng lại, bất đắc dĩ nhìn hắn. Nàng cảm giác mình đã đầy đủ mềm mại, nhu nhược trẻ con, một tia kinh lực không cần, hơn nữa tu luyện thành quả cũng vô cùng tốt, một phen thái âm tám thức luyện tập, luyện nữa thái âm quyết, nội lực cuồn cuộn, tiến cảnh nhanh hơn mấy lần. Sở Ly nói, đi đọc chút đạo kinh đi, sẽ mới có lợi. Vâng. Tuyết Lăng gật đầu. Sở Ly suy nghĩ một chút, đứng lên nói, thôi, lại giúp ngươi một tay. Hắn cầm lấy tiểu đình đỏ thắm trên cây cột quải trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm thả xuống, cầm vỏ kiếm đi tới Tuyết Lăng trước người, bắt đầu luyện đi. Tuyết Lăng nhìn vỏ kiếm, một lần nữa luyện lên. Ẩm. Sở Ly bỗng nhiên giơ tay, vỏ kiếm đánh trúng nàng eo nhỏ, phát sinh vang trầm. Tuyết Lăng ngừ một tiếng, một luồng kỳ nhiệt cực kỳ nhiệt lưu từ eo người truyền đến, thân thể thật giống một hồi phao tiến vào trong nước nóng, trong nháy mắt lỏng xuống. Toàn bộ động tác một hồi thay đổi dạng. Sở Ly nói, nhớ kỹ cái cảm giác này. Tuyết Lăng đỏ mặt, vừa nãy quá quái lạ, bận điệu đánh lên tinh thần, nỗ lực nắm lấy cái cảm giác này. Sở Ly lắc đầu một cái, không muốn quá để tâm, thói quen của ngươi không được, mọi việc quá để tâm lực, muốn thuận theo tự nhiên, dùng một lát tâm vừa căng thẳng, lại xong đời. Hắn nói lại khoát tay, vỏ kiếm bắn trúng bả vai nàng, Tuyết Lăng Động làm lần thứ hai nhu hoán hạ xuống, lại một dòng nước nóng tràn vào thân thể. Nàng có chút cảm giác, lười biếng động tác, một chút khí lực không cần. Sở Ly lại một đòn đánh trúng nàng ngông, vĩ lư vị trí. Nàng nhất thời mặt đỏ, cực lực nhịn xuống nói láo, bởi vì một dòng nước nóng thông suốt quanh thân, không nhịn được muốn sắp xếp ra trọc khí, cũng quá bất nhã, cực lực nhịn xuống, ngọc đỏ mặt lên, é thẹn xinh đẹp không gì tả nổi. Sở Ly cười thầm, không nhiều lời, thu rồi vỏ kiếm trở lại tiểu đỉnh, sau đó trở về nhà, ngươi luyện từ từ đi, ta ngủ. Côn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 46, Côn kích. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2-28h05-19 số lượng từ 2065. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuyết Lăng rời giường thì, nhìn thấy sắc trời đã lượng, bận bịu vươn mình lên, đẩy cửa tiến vào tiểu viện thì, Sở Ly đã ở trong tiểu viện luyện kiếm. Hắn kiếm thế như điện, nhanh vô cùng, nhưng lặng yên không một tiếng động, không có đâm vào không khí tiếng xèo xèo, nếu như đánh lén, thực sự là khó lòng phòng bị. Nàng nhìn thấy Sở Ly, có chút không tự nhiên, mặt đỏ một chút, bận bịu tiến vào nhà bếp. Đêm qua tu luyện thái âm quyết tiến cảnh càng nhanh hơn. Thái âm tám thức hiệu quả mạnh mẽ quá nhiều, minh sư chỉ điểm thật sự quá trọng yếu, hắn chỉ lấy vỏ kiếm gõ chính mình 3 lần, thái âm tám thức hiệu quả hầu như mạnh gấp đôi, khác nhau một trời một vực. Sở Ly nhìn nàng túi đầu vội vã tiến vào nhà bếp, kiếm thế liên tục, tâm trạng cười thầm. Tiểu viện cửa bị mở ra, tốt như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu bay vào đến, đánh ra kiếm pháp của hắn, cười nói, thật nhanh kiếm, nhanh so với được với tiểu thư rồi. Sở Ly kiếm thế không ngừng mà cười nói, vâng, tiểu thư kiếm càng nhanh hơn. Kém xa tích tắc. Đây cũng không phải là khiêm tốn, hắn luyện khoái kiếm mới phát hiện, để dài đến nhất định tốc độ sau, lại nghĩ nhanh một chút nhi đều khó như lên trời, bất luận làm sao không thể nhanh hơn Tiêu Kỳ. Đó là đương nhiên. Tô Như cười nói, tiểu thư tu luyện kiếm kinh, ngươi thấy là thái thượng tuệ kiếm, nhanh chỉ là một phương diện, càng huyền diệu địa phương ngươi không thấy được, bình thường kiếm pháp đối với tiểu thư căn bản chức dùng. Thái thượng tuệ kiếm Sở Ly bỗng nhiên thu kiếm, đầy trời ánh kiếm đột nhiên tiêu tan. Về tiểu đỉnh trả lại kiếm trở vào bao, quải về chu trụ trên, tuệ kiếm chém tơ tình, là lấy tự ý này chứ. Thường Tô Như cười nói, thái thượng tuệ kiếm nhằm vào chính là tâm linh kẽ hở, đã siêu thoát xuất kiếm pháp cấp độ, ai, những này là nói vô ích, không thân thân thể sẽ vô dụng. Sở Ly đăm chiêu. Thiên linh thụ ngày hôm nay nên sống chứ? Tô Như hỏi. Nàng cơm đều không ăn, muốn tới xem một chút. Nói nàng đi tới thiên linh thụ trước mặt, quan sát tỉ mỉ. Sở Ly đưa tay đào đào xốp linh thổ, lộ ra cảnh khô dưới đáy, chỉ vào nhỏ như sợi tóc chồi non, thấy được chưa? Từng cái tiểu chồi non màu xanh biếc rạt rào, lộ ra sức sống tràn trề. Tô Như đôi mắt sáng trừng lớn, kinh hỉ cười nói, thật sự sống. Sở Ly cười nói, chúc mừng. Ai, đáng tiếc, chuyện này không có cách nào để ngươi tấn phẩm. Tô Như lắc đầu một cái than thở, tiểu thư sẽ tìm cơ hội bồi thường ngươi. Sở Ly vung vung tay, cười nói. Lại tăng phẩm cũng quá thu hút sự chú ý của người khác rồi. Lục phẩm đã để hắn trở thành trẻ trung nhất lục phẩm, lên trên nữa liền bước lên cao tầng, quá thu hút sự chú ý của người khác. Hắn rõ ràng, Tiêu Nguyệt Linh ban tặng công pháp chính là tiểu thư bồi thường, kim cương độ ách thần công như thế nào đi nữa nói cũng là đại lôi âm tự đứng đầu nhất tuyệt học, giá trị không cách nào cân nhắc. Hắn lập công lao xa xa không đạt tới kim cương độ ách thần công giá trị, đem thiên linh thụ nuôi sống, lại bồi dưỡng được vài loại linh thảo, đó mới gần như. Có thể như thế muốn tốt nhất. Tô Như gật gù, yên tâm đi, tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Ly cười nói, có thể thế tiểu thư phân ưu, ta đã rất cao hứng. Tô Như lườm hắn một cái, thiếu đến. Nàng có thể thấy Sở Ly tính cách, không phải loại kia vô tư kính dâng, có chính mình dạ tâm, như hắn như vậy tuyệt đỉnh người thông minh không thể không dạ tâm, tiểu thư tuệ tâm chiếu người, liền không sợ có dạ tâm người. Sở Ly nói, linh thảo hạt giống làm tới sao? Có thể loại. 2 ngày nữa đi. Tô Như đạo, lúc lắc tay nhỏ, ta đi về trước thu xếp, mau chóng làm ra. Tô Như đi rồi, Sở Ly tiếp tục luyện kim cương độ ách thần công, Tuyết Lăng tụng kinh, hắn thử vận chuyển thiên linh thụ linh khí, nó đã sống, linh khí có thể dùng. Kim cương độ ách thần công vừa tu luyện, Khô Vinh kinh tự mình vận chuyển, thiên linh thụ linh khí quần quần tràn vào. Linh khí tinh khiết cực điểm, tiến vào vào thân thể sau, dọc theo kim cương độ ách thần công con đường vận chuyển, cơ nhục rất nhanh, có cảm giác. Nếu như hắn lúc trước đoạt được linh khí như nước, thiên linh thụ linh khí liền như thủy ngân. Luyện đến bán buổi sáng, Sở Ly liền cảm thấy đến cực hạn, cơ nhục phát trướng tê dại, không thể luyện nữa, bằng không thai hại vô ích. Hắn dừng lại, ngưng thần suy tư. Chính mình thiên phu không đủ, cơ nhục cường độ không được, không chống cự nổi kim cương độ ách thần công, muốn kéo dài thời gian tu luyện, trước tiên tăng lên cơ nhục. Hắn ở trong đầu tìm tòi một phen, tìm tới một cổ mới, một tắm thuốc cổ mới. Này mới rất linh nghiệm, nhưng nhân linh thảo khó tìm kiếm, chậm rãi khí dùng thất truyền, mấu chốt nhất một mực linh thảo huyền cách thảo, sinh trưởng chậm chậm, mảnh mai khó dưỡng, huống chi nó cũng không tính linh thảo, hầu như không có dược dùng giá trị, một mực cái này cổ mới cách nó không được. Tuyết Lăng, ta viết cái phương thuốc, ngươi đi tổng quản nơi đó nắm dược. Sở Ly thu rồi công, đến đại sảnh, ngồi vào ám tử sắc hiên án trước. Tuyết Lăng thế hắn nghiên thật mặc, Sở Ly vung bút viết cái kế tiếp phương thuốc, đưa cho Tuyết Lăng, nếu như huyền cách thảo không có, hỏi tổng quản có thể hay không cho tới, thực sự không được, cho tới nó hẳn giống. Hắn lại cầm một tờ giấy, giản đơn vài nét bút phát họa ra một cây dược thảo, rõ ràng chân thực như thực vật. Tuyết Lăng gật đầu đáp ứng, nhấc lên chỉ nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, chờ mặc ít lấy đi. Sau nửa canh giờ, Tuyết Lăng nhấc theo một cái túi trở về, công tử, trong kho không có huyền cách thảo, cũng không hẳn giống, tổng quản nói sẽ nghĩ biện pháp tìm. Sở Ly gật đầu. Thiếu mất huyền cách thảo, những này linh dược không có tác dụng gì, cái này phương thuốc linh dược cũng không mắc, đều là chút cửu phẩm linh dược, đúng là dùng đến lên. Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong nghĩ một hồi, đứng dậy cầm lấy góc tường một cây côn gỗ, Tuyết Lăng, ngươi dùng cái này đánh ta. Ân. Tuyết Lăng nhìn hắn. Sở Ly cười nói, có cơ hội xả giận, đừng buông tha. Nào có nha. Tuyết Lăng thật không tiện nói, tại sao muốn đánh công tử ngươi? Luyện công. Sở Ly nói, muốn nhiều tầng. Tuyết Lăng tiếp nhận một côn. Cánh tay trẻ nít thô một côn ở trong tay nặng trịch, đây là tùng một côn, không tính rắn chắc, nhưng không nữa rắn chắc, đánh vào người cũng đau. Trước tiên dùng một nửa khí lực. Sở Ly nói, thử xem lại nói, đến đây đi. Ta đánh rồi. Tuyết Lăng giơ lên côn. Bớt dài dòng, mau mau. Sở Ly bày ra cái thứ nhất tư thế, phía sau lưng. Ẩm. Một côn chặt chẽ vững vàng bắn trúng hắn phía sau lưng, phát sinh vang trầm. Sở Ly lĩnh hội gậy đánh ở cơ nhục trên cảm giác, gật gù, rất tốt, lại dùng điểm nhị kính. Ẩm. Được, lại dùng kính. Ẩm. Lại dùng kính. Ẩm. Lại dùng kính. Công tử, ta to lớn nhất kính. Vậy cứ như thế, đến. Ẩm. 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 Tuyết Lăng một hơi vung hơn 20 côn, côn côn đem hết toàn lực, mấy ngày nay úc khí quét một cái sạch sành xanh, khỏe miệng mỉm cười. Đùng. Trường côn gãy vỡ. Tuyết Lăng nhìn gậy đoạn tra, lắc đầu một cái, nàng một hồi này lại có thở hổn hển cảm giác, này tung một côn so với tưởng tượng rắn chắc. Sở Ly Vi nhắm mắt liêm, dùng đại viên kính trí thiên lý nhãn, cơ nhục bị đánh, kim cương độ ách thần công nội lực đàn hồi, vận chuyển đến càng nhanh hơn, hiệu suất so với bình thường tu luyện càng nhanh hơn, hiệu quả không sai. Đi nhiều năm mấy cây côn. Sở Ly nói. Tuyết Lăng chân thành rời đi tiểu viện, lại trở về thì, ôm một bó một côn, tổng cộng có 10 cái, không giống chất gỗ, hầu như đều là cánh tay trẻ nít thô. Côn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 47, xuất quan. Thừa ái gian đổi mới 2016-2020-20:08:06 số lượng tử, 2013. Nay 10 cái côn trong vòng một ngày toàn chi trả. Nay 10 cây côn có cứng rắn, có suốt. Nhưng đều trốn không thoát bẻ gây kết cục. Tuyết Lăng mệt đến kiệt sức, làm cơm thì tay vẫn run lên, bưng thức ăn thì, bát đũa thật giống lúc nào cũng có thể sẽ ném xuống đất, cho hắn rót rượu thì rất vất vả. Sở Ly nhưng tinh thần thoải mái, tu luyện một ngày so với đến thượng tam thiên, xem ra kim cương độ ách thần công tu luyện cần ngoại lực phụ trợ. Trong này có một chỗ khó, đây là tâm tình duy trì. Bị đánh thời khắc có thể chăm chú cơ nhục cảm giác, tâm tình chìm đắm với kinh Phật bên trong, mới có thể chân chính tu luyện, tâm tình bất bình chỉ có thể chuyện xấu, kim cương độ ách thần công tu luyện không cho phép một chút không thuận tâm khí, tâm hỏa một đời, công lực không thuận, càng luyện càng xấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly sau khi ăn cơm xong, ở tiểu đình bên trong lười biếng tàn bộ, dặn dò Tuyết Lăng lại làm chút một côn, đi luyện võ tràng làm chút rắn chắc, đừng động một chút là đổi côn. Tuyết Lăng bất đắc dĩ nhìn hắn, công tử, ta tay không lấy sức nổi. Sở Ly nhìn về phía nàng hai tay, Tuyết Lăng xuể bàn tay ra, tuyết hoàn mỹ, nhắn nhủi chân bóng. Phi thường đẹp đẽ một đôi tay ngọc, không nhìn ra làm việc nặng dấu vết. Sở Ly đưa tay dựng thẳng lên song trường, ra hiệu Tuyết Lăng đem ngọc trường dính sát. Tuyết Lăng chỉ nghi một hồi nhìn hắn, song trường tiếp lại đây. Hai người lòng bàn tay đối lập, nàng chỉ cảm thấy một luồng ồ nhiệt khí bao phủ song trường, từ thủ đoạn, cánh tay nhỏ, tuổi trỏ, đại cánh tay, vai, đế ngực, xuống chút nữa lan tràn, mãi cho đến bàn chân, quanh thân bị nhiệt khí thẩm thấu, mềm yếu khoan khoái. Sở Ly rút về song trường, làm sao? Tuyết Lăng kinh ngạc vây vây hai tay, đây là võ công gì? Chóe nụ ạ toài. Nàng cảm thấy như rót một tắm nước nóng, cả người hể hoại diệt hết, cơ nhục chua đau một hồi biến mất, một lần nữa tràn ngập sức mạnh. Kim cương độ ách thần công. Sở Ly nói, hữu dụng chứ? Sắc thực thần kỳ. Tuyết Lăng than thở. Nàng điều khiển thuyền nhỏ rời đi Ngọc Kỳ đảo, đi diễn võ điện đem ra 20 cây gậy, đều thủ đoàn thô, kiên cố tỉ mỉ, thấm bóng loáng. Sở Ly rất hài lòng, những này rắn chắc nhiều lắm. Ở một côn đánh dưới, hắn lại luyện một buổi sáng. Tuyết Lăng đổ mồ hôi tràn trề, nàng có thai âm quyết hộ thể, nhưng vung vẩy một côn dùng chính là thể lực, nữ nhân trời sinh thể lực yếu, có thể kiên trì vừa giữa chưa đã là lợi hại. Chi trả 3 cây côn, lần này nàng học ngoan, một cây côn vung 3 lần, lập tức đổi khác một cái, để chúng nó hít một hơi, quả nhiên dùng bền rất nhiều, cho dù như vậy cũng đứt đoạn mất 3 cái, Sở Ly xiêm ý lại nát một cái. Đầu tiên là phía sau lưng, lại là trước ngực, lại đổi thành bắp đùi, cánh tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tránh mở đầu. Ngày thứ 3 buổi sáng, Sở Ly ăn xong điểm tâm, vừa mới bắt đầu luyện công, Tô Như bồng bềnh mà tới, mang đến huyền cách thảo hạt giống. Tô Như ngày hôm nay thay đổi một thân xanh nhạt la sam, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Tô Như sau khi đi vào vung vung tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục, đứng ở một bên quan sát. Tuyết Lăng vung vẩy một côn, đánh vào Sở Ly phía sau lưng, ầm ầm thanh duy trì tiết tấu. Sở Ly chậm chậm luyện 72 thức, không bị một côn ảnh hưởng, trầm tĩnh chăm chú, nhìn ra Tô Như liễu lười không ngớt. Ngươi đây là cái gì nghĩ ra được? Tô Như lắc đầu bật cười nói, nó không phải là loại kia khổ luyện ngoại môn công phu, ngươi biện pháp này được không? Sở Ly nói, hiện nay đến xem rất hữu hiệu. Được rồi, theo ngươi. Tô Như đi tới tiểu đình, đem mấy cái túi vải nhỏ bỏ lên trên bàn, dương giọng hỏi, ngươi muốn huyền cách thảo hạt giống làm gì? Còn có những kia linh dược, ngươi cũng sẽ không luyện đan. Ngoại trừ huyền cách thảo hạt giống, còn có 5 loại linh thảo, ngươi xem một chút có thể hay không loại hoạt. Sở Ly một bên luyện công, một bên đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Tô Như bừng tỉnh, muốn tắm thuốc A, tiểu thư bên kia có cái phương thuốc, ngươi có thể thử xem. Sở Ly lắc đầu nói, tiểu thư phương thuốc nhất định rất quý trọng, dùng không nổi. Sắc thực thật quý. Tô Như gật gù, đều là quý giá linh dược, người bình thường vẫn đúng là dùng không nổi, có điều ngươi là phu ông, có thể sử dụng lên. Sở Ly nói, ta trước tiên thử xem cái này phương thuốc. Được, ngược lại không mắc, chỉ có huyền cách thảo khó làm, chính ngươi loại là tốt rồi. Nàng đi tới thiên linh thụ trước mặt, ngồi chồm hôm xuống nhìn, phát hiện chồi non, lộ ra nụ cười, nó lúc nào có thể trưởng thành. 1 năm là được. Sở Ly nói, có 3 cây phụ trợ, nó lớn lên rất nhanh. Thật muốn nhìn một chút nó lớn rồi ra sao. Tô Như cười nói, đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt, chắc Phi Dương xuất quan. Sở Ly bật cười, tổng quản, này không phải là tin tức tốt gì. Ngươi cũng nên có chút chuyện. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, nhìn ngươi tháng ngày này an nhàn, nhàn nhã có phải hay không, còn có mỹ nữ hầu hạ. Sở Ly trầm ngâm nói, hắn đạt đến tiên thiên. Tô Như cười híp mắt nói, hắn đúng là cái võ học kỳ tài. Ánh nắng sáng sớm long lanh, giống nhau Trác Phi Dương tâm tình. Hắn một bộ thanh sam chắp tay đứng ở đầu thuyền, hồ phong trước mặt, mát mẻ thoải mái. Lần này bế quan, thành quả văn hoa, một lần bước vào tiên thiên cảnh giới. Hắn đều bị chính mình kinh sợ, không nghĩ tới thiên phú của chính mình giỏi như vậy, vận may như vậy chỉ dài, bị đánh cho tàn phế tự tin nhất thời cải tử hồi sinh, hơn nữa càng hơn từ trước. Hồi tưởng cùng Sở Ly động thủ tình hình, hắn bình tĩnh không vội vã xuất quan, lại luyện thành một môn tuyệt học, nhiên huyết xá thân quyết. Đứng đầu nhất kích thích tiềm lực bí thuật, một khi triển khai này bí thuật, quanh thân công lực toàn bộ thiêu đốt, chia làm 3 lần triển khai, võ công tăng cường mấy lần. Một khi triển khai này bí thuật, chính là 2 cái Sở Ly cũng bị đánh cho tè ra quần. Lần này, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn họ Sở, không đem hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ tuyệt không bỏ qua, muốn cho hắn biết đến cùng ai mới càng mạnh hơn. Thuyền nhỏ chậm rãi đi tới diễn võ trước điện, hắn người nhẹ nhàng lên bờ, Bạch Chi Tiết dừng lại thuyền nhỏ, chờ đợi nhìn bóng lưng của hắn. Lần này không thể rửa nhục, người công tử kia thật thành chuyện cười, chính mình thân là thị vệ cũng không ngóc đầu lên được. Trác Phi Dương ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn, bước vào sân luyện võ sau, rất nhanh tìm tới Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh chính đang một mình luyện kiếm, kiếm thế phiêu dật, triển khai linh động, khác nào một con yến tử ở hồ trên bay lượn, vui hài vui mắt. Hắn sải bước đi tới gần, rút kiếm bước vào quyển bên trong, cười ha ha, Triệu sư muội, xem kiếm. Dứt lời rất kiếm đâm mạnh, nhanh vô cùng. Trác sư huynh. Triệu Dĩnh không nghĩ tới Trác Phi Dương bỗng nhiên lại đây, theo bản năng nên chiến, phi yến kiếm pháp sử dụng tới, hai kiếm khinh chạm thử, nàng thiếu một chút trường kiếm tuột tay, nhất thời kinh ngạc trợn to mắt, nội lực truyền ra ngoài, tiên thiên cảnh giới. Cũng còn tốt nàng có ứng đối tiên thiên cao thủ kinh nghiệm, lúc trước cùng Sở Ly luận bàn quá rất nhiều thứ, chịu không ít khổ sở, hiện tại thì lại cho thấy tác dụng, phi yến kiếm pháp càng ngày càng linh động, không cùng hắn kiếm chạm vào nhau, tìm khích mà vào, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trác Phi Dương liên tiếp đâm ra 15 kiếm, uổng công vô ích, nhất thời sắc mặt trầm xuống, vốn là muốn trong vòng 10 chiêu bắt Triệu Dĩnh, tẩy thoát lúc trước bị thua bóng tối, không hề nghĩ rằng Triệu Dĩnh phi yến kiếm pháp như vậy tinh diệu, như vậy xuống, 50 chiêu có hơn mới có phần thắng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 48, khiêu chiến. Thừa Hải gian đổi mới 2016-2021 8 giờ 4 phút 38 giây số lượng tử, 3003. Nghĩ tới đây, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Triệu Dĩnh, cái này chính mình yêu tha thiết nữ nhân, nhưng thành vì chính mình sỉ nhục, cần đánh bại nàng, mình mới có thể chân chính đứng lên đến, mới có thể khôi phục nam nhân uy phong. Hắn hít sâu một hơi, tàn nhẫn quyết tâm, đồng nhiên lùi về sau một bước khiêu ra ngoài vòng tròn, Triệu sư muội, ta muốn quyết tâm. Triệu Dĩnh trả lại kiếm trở vào bao, Trác sư huynh, chúng ta liền đến nơi này đi, ta không phải là đối thủ của ngươi, không nghĩ tới Trác sư huynh ngươi thật tiến vào tiên thiên cảnh giới. Triệu sư muội, ngươi không thua. Trác Phi Dương trầm giọng nói, ngươi phi yến kiếm pháp hỏa hầu rất sâu, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào. Dứt lời hắn triển khai nhiên huyết xá thân quyết. Nhất thời quanh thân tinh lực cuồn cuộn, theo sôi trào lên, thật giống huyết dịch hóa thành dầu hỏa, một hồi bị nhen lửa, khắp toàn thân nóng rực không chịu nổi, hận không thể một hồi nhảy vào trong hồ nước. Nhưng theo nóng rực mà đến chính là sức mạnh mãnh liệt, sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn hai mắt thường hồng, quanh thân mỗi một khối cơ nhục thật giống đều ở nhảy lên, không phát tiết đi ra không thoải mái, hận không thể lập tức sinh tử chém giết, máu tươi tại chỗ. Xì. Hắn rất kiếm đâm một cái, tiếng hú vang lên, thật nhanh như điện. Triệu Dĩnh tả giẫm một bước, miễn cương tách ra, tâm trạng giật mình, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy, nhìn hắn hai mắt vằn vện tiêu máu, dữ tợn khủng bố, thật giống muốn ăn chính mình. Xuất phát từ bảo vệ mình bản năng, nàng trường kiếm ra khỏi vỏ. Ken hai kiếm chạm nhau, Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy kiếm trên truyền đến một luồng hạo nhiên mạc có thể phái chi sức mạnh to lớn, bàn tay trong nháy mắt tê dại mất khống chế, trường kiếm tuột tay bay ra, cổ họng trên bị mũi kiếm một điểm, dày đặc khí lạnh trực thấu mà vào. Trác Phi Dương mũi kiếm một điểm, lập tức thu kiếm trở vào bao, lạnh nhạt nói, "Triệu sư muội, đa tạ." Triệu Dĩnh miễn cưỡng cười cười, "Trác sư huynh, khâm phục." Nàng sờ sờ cổ họng, hàn ý dư âm, thật giống mũi kiếm nhưng chống đỡ, cả người cứng ngắc không dám động. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, vừa nay Trác Phi Dương là muốn giết chính mình, cực lực khống chế lại mới thu rồi kiếm, nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm giác thấy Trác Phi Dương trở nên xa lạ, nguyên bản Trác Phi Dương lý kỷ, tự mình làm trung tâm, lại không như vậy lanh khốc. Trác Phi Dương ôm một cái quyển, "Triệu sư muội, hôm nào lại tán gẫu?" Hắn xoay người liền đi, sải bước rời đi sân luyện võ, nhảy lên thuyền nhỏ, nhanh lái thuyền. Bạch Chi Tiết bận bịu đẩy một cái, thuyền nhỏ đẩy ra đi, Cách Ngạn nhẹ nhàng chạy khỏi đi. Trác Phi Dương khoanh chân ngồi vào đầu thuyền, không nhúc nhích nhắm mắt điều tức, Bạch Chi Tiết xem sắc mặt hắn đỏ lên như máu, bận bịu thấp giọng hỏi, "Công tử, không quan trọng lắm chứ?" "Không sao cả." Trác Phi Dương lạnh nhạt nói. Bạch Chi Tiết thở một hơi, nhưng âm thầm lo lắng, gần công tử luyện công quá điên cuồng, bế quan ở tiểu viện, từ sáng đến tối khổ tu, hầu như không có nghỉ ngơi thời điểm, hắn hoài nghi không nữa đột phá đến tiên thiên cảnh giới, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thuyền nhỏ trở lại Trác Phi Dương tiểu viện vị trí đảo, Bạch Chi Tiết trì hoãn, lẳng lặng đứng không lên tiếng, không quấy rối hắn. Hoa! Trác Phi Dương bỗng nhiên thổ một ngụm máu. Huyết rơi xuống trong hồ, rất nhanh bị hồ nước tan ra một mảnh đỏ sẫm, cho đến trở thành nhạt. "Công tử!" Bạch Chi Tiết lấy làm kinh hãi. Trác Phi Dương ói ra cơn giận này thật giống ung dung rất nhiều, sắc mặt trở nên trắng xám. Hắn thở phào mặt lau miệng rác, trừng Bạch Chi Tiết một chút, "Đừng ngạc nhiên, ta không có chuyện gì." "Vâng." Bạch Chi Tiết vội hỏi. "Dìu ta đi tới a." Trác Phi Dương đưa tay ra, thiếu kiên nhẫn trừng mắt hắn, "Ngươi có chút nhãn lực kính, có được hay không?" Bạch Chi Tiết bận bịu đưa tay dìu hắn lên, nếu như thay đổi trước đây, Trác Phi Dương chết cũng sẽ không để cho người khác phủ. Một lên bờ, Trác Phi Dương lập tức đẩy ra hắn, chậm rãi vững vàng đi trở về tiểu viện, trên đường gặp phải người quen, mỉm cười gật đầu bắt chuyện, lễ tiết chú đáo. Trở lại trên giường nằm xuống, Trác Phi Dương một hồi sủi lơ như bùn não, cũng còn tốt nhiên huyết xá thân quyết phát động sau chỉ dùng một đòn, bằng không không thoải mái như vậy. Nhiên huyết xá thân quyết quả nhiên bá đạo cực kỳ, hắn nhớ tới lúc trước một chiêu kiếm, coi là thật nhanh như chớp giật, xét đánh không kịp bưng hai, cho dù thay đổi sở ly, cũng tuyệt không ngăn được nhanh như vậy một chiêu kiếm. Ha ha, hắn bật cười. Ngày thứ hai chạng vạng, Sở Ly trở lại Đông Hoa Viên, Đông Hoa Viên hoa cỏ đều rất khó hầu hạ, hơi không chú ý liền gặp sự cố, hắn không yên lòng Lý Việt, hai ngày nữa liền phải quay về xem một lần. Hắn vừa mới lên bờ, Lý Việt cùng Triệu Dĩnh liền ra đón. Sở Ly trùng Triệu Dĩnh cười nói, "Sư muội, xuất quan." sư huynh. Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, ôn nhu xinh đẹp, quyến rũ mê người. Sở Ly nhìn nàng mê người khuôn mặt cùng tư thái, trong lòng nổi lên nhu tình, biết không có thể nóng vội, Trùng Lý Việt cười nói, Lý huynh, lại gặp sự cố. Không phải hoa. Lý Việt vung vung tay, đưa cho hắn một tấm náo nhiệt thiếp mời, ấy, cái này, chắc phi dương đưa. Sở Ly quét một chút, tiếp cũng không tiếp, chiến thiếp. Kẻ nhạt, ném chính là. Người không tiếp. Lý Việt trợn mắt lên. Sở Ly cười nói, đương nhiên không tiếp, ta là thị vệ không phải hộ vệ. Ha ha, ngươi người thị vệ này cũng là khoác trương da dê. Lý Việt cười lắc đầu, ngươi thật không ngại không tiếp. Thiên thiên cảnh giới thị vệ, Sở Ly là quốc công phủ đầu một. Sở Ly nói, ta làm sao có thời giờ cùng hắn chơi, không tiếp. Chắc Phi Dương hiện tại cũng là tiên thiên cảnh giới, chưa hôm nay xông cửu phẩm lâu, bây giờ là lục phẩm hộ vệ rồi. Lý Việt lắc đầu thở dài nói, một hồi liền trở nên nóng bỏng tay, thiên tài tên gọi càng hưởng. Sở Ly cười cợt, thiên tài mà, hắn lúc trước đã đủ vang dội. Không giống nhau. Lý Việt lắc đầu nói, chắc Phi Dương nhưng là được xưng bên trong phủ thanh niên đệ nhất cao thủ. Ồ! Sở Ly nhíu nhíu mày, nhìn về phía Triệu Dĩnh, sư mọi người cũng đánh không lại hắn. Triệu Dĩnh lắc đầu, sư huynh, chắc sư huynh nhưng là tiên thiên cao thủ. Sở Ly nói, ngươi cũng nhanh bước vào tiên thiên chứ. Lại nói, bằng kiếm pháp của ngươi, đối phó một mới vừa vào tiên thiên vấn đề không lớn a. Ta đánh không lại chắc sư huynh một chiêu. Triệu Dĩnh nết môi đỏ, có chút không cam lòng. Thú vị, xem ra hắn tiến rất xa a. Sở Ly cười cười, vừa nói chuyện một bên đi vào trong, đi tới tiểu viện. Ba người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, Lý Việt thông thạo pha dâng trà, hồng bùn tiểu lô đã sớm bốc lên khói trắng. Lý Việt đoan cho hắn sứ chản, đến, nếm thử, ta pha trà so với không hơn được ngươi vị khuôn mặt đẹp hầu gái pha. Khuôn mặt đẹp hầu gái. Triệu Dĩnh nghi hoặc nhìn tới. Sở Ly chừng Lý Việt một chút, Lý Việt bận bịu xúc ruột cổ, ngậm miệng không nói. Triệu Dĩnh nhìn về phía Sở Ly, cái gì khuôn mặt đẹp hầu gái, sư huynh. Sở Ly cười nói, đừng nghe Lý huynh nói bậy. Triệu Dĩnh nhìn về phía Lý Việt, hừ nói, Lý sư huynh, ngươi sẽ không gạt ta chứ. Lý Việt bận bịu xua tay, khi ta không nói. Lý sư huynh. Triệu Dĩnh sân chừng hắn. Lý Việt vội hỏi, Sở huynh đệ có một hầu gái, rất đẹp. Đương nhiên, không Triệu sư mọi người đẹp đẽ. Thật muốn chúc mừng Sở sư huynh. Triệu Dĩnh quay đầu nhìn Sở Ly, tựa như cười mà không phải cười, có một đẹp đẽ hầu gái nhất định rất hưởng thụ chứ. Mang tới gặp một lần nha, ta rất muốn nhận thức một hồi. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, cười nói, Tô Tổng Quản sắp xếp, hơi có mấy phần sắc đẹp, so với sư muội kém xa, cũng là Lý huynh cảm thấy đẹp đẽ, ánh mắt của hắn cùng người bình thường không giống nhau. Lý Việt há há mồm, muốn phản bác ánh mắt của chính mình làm sao cùng người khác không giống nhau, lại biết miệng không tốn sức cho họa, phẫn nộ nuốt xuống. Triệu Dĩnh liếc chéo Sở Ly một chút, hắn càng như vậy giải thích, càng nói rõ thị nữ kia khuôn mặt đẹp, huống hồ là Tô Tổng Quản phái ra hầu gái, sắc đẹp sao có thể kèm đến. Lý Việt vội hỏi, huynh đệ, ngươi thật không tiếp chiến thiếp. Sở Ly cười lắc đầu. Lý Việt nói, chắc Phi Dương nhất định khắp thiên hạ tuyên dương, xú thanh danh của ngươi. Ta chỉ là thị vệ mà thôi. Sở Ly bật cười. Lý Việt nghiêng đầu nhìn Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh vội hỏi, ta tán thành sư huynh từng nói, không cần tiếp. Ta cảm thấy chắc Phi Dương sẽ không chịu để yên. Lý Việt chậm rãi lắc đầu than thở, hắn như vậy thiên tài, đặc biệt khoan dung không được thất bại, đặc biệt là thua ở huynh đệ trên tay ngươi, đây chính là cả đời chỗ bẩn, nhất định nghị trăm phương ngàn kế cọ rửa đi. Theo hắn dằn vặt đi, ta chính là không tiếp chiến. Sở Ly nói. Lý Việt nói, ý tính cách của hắn, bước uống lên chuyện gì đều làm được ra. Sở Ly cười cợt, vậy thì thật là tốt, hắn ra tay với ta, liền để hắn lĩnh giáo một hồi phủ quy lợi hại. Triệu Dĩnh đăm chiêu nhíu lên đại lông mày. Nàng cũng cảm thấy Lý Việt có lý, chắc sư huynh vẫn là thiên tài, bị nâng, đặc biệt không chịu được thất bại, đặc biệt là Sở Ly, tuyệt đối sẽ buộc Sở sư huynh tiếp thu khiêu chiến, nói không chắc sẽ làm chuyện điên rồ. Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu lên mặt hồ hồng quang lấp lóe. Bạch Chi tiết lên bờ, đẩy cửa tiến vào một gian tiểu viện, chắc Phi Dương chính ở trong viện luyện kiếm, chỉ phiêu hắn một chút không ngừng tay, mạn thanh hỏi, như thế nào, họ Sở nhận sao? Bạch Chi tiết lắc đầu, công tử, họ Sở không tiếp. Hừ. Nhát gan bọn chuột nhát, hắn sợ. Chắc Phi Dương cười gằn, đáp ý nói, sớm biết trước hết không vội xông cửu phẩm lâu. Bạch Chi tiết trần chờ một hồi, không lên tiếng. Còn có cái gì, nói. Chắc Phi Dương hừ nói. Bạch Chi tiết nhìn hắn, thấp giọng nói, Triệu cô nương cũng đi tới Đông Hoa Viên, có thể hay không? Nói bậy. Chắc Phi Dương đánh gây hắn, gương mặt tuấn tú nhất thời âm trầm đến sắp tích thủy, Triệu sư muội từ trước đến giờ đều không thích chúng ta đấu. Vâng. Bạch Chi tiết vội vàng gật đầu, Này họ Sở quá vô liêm sỉ, vừa nhìn công tử lợi hại, liền lập tức làm con rùa đen rút đầu, quả thực không xứng vì là nam nhân. Cái tên này luôn luôn sái khôn vặt. Chắc Phi Dương hừ nói, có điều Triệu sư muội trôi qua, hắn còn có thể nhịn được, xác thực không giống nam nhân. Thay đổi là chính mình, ở nữ nhân yêu mến trước mặt, bất luận làm sao không có thể lùi bước, đánh không lại cũng phải đánh, việc này quan nam nhân dũng khí cùng tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép khiếp đảm. Công tử, làm sao bây giờ? Bạch Chi tiếc hỏi, hắn thật không tiếp, vẫn đúng là không biện pháp gì tốt, hắn lại không đi diễn võ điện, tổng nút ở Đông Hoa Viên, muốn mắng cũng tìm không được hắn mắng. Ta lại viết một phong thư, cố gắng mắng mắng hắn. Chắc Phi Dương hừ nói, không tin hắn có thể nhịn được. Được rồi. Bạch Chi tiết cười nói, ta tự mình đi đưa, nhất định phải nhìn sắc mặt của hắn. Lá gan không nhỏ, liền không sợ hắn thiên nộ cho ngươi. Hắn muốn động thủ vừa vặn. Bạch Chi tiết cười nói, tam tiểu thư công chính nghiêm minh, hắn là tam tiểu thư nhân cũng trốn không thoát phạt nặng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 49, khai trương. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2-21-20:06:13 số lượng tử, 2922. Chắc Phi Dương cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn, được, có gan, không hổ là ta Chắc Phi Dương nhân. Bạch Chi tiết theo ha ha cười. Chắc Phi Dương nhấc theo kiếm vào nhà, bút đi gián trưởng, đầy mặt hưng phấn, chửi đến thoải mái chẳng chề, tự mình nói có điều hắn, họ Sở miệng lưỡi công phu quá lợi hại, nhưng viết, vậy cũng chưa chắc yếu hơn hắn. Hắn viết viết, cười ha ha. Đối với mình mắng người kỹ xảo rất là than thở, không nghĩ tới ở họ Sở dưới sự kích thích, chính mình còn có thể mắng ra câu nói như thế này, thực sự là rất thoải mái, rất thoải mái. Hắn lớn tiếng kêu lên, mang rượu tới. Bạch Chi tiết bận bịu bưng ra một vò rượu, rót một đại bát rượu mạnh. Chắc Phi Dương đoan bát uống một hơi cạn sạch, mặt lau miệng, cười ha ha, hay, hay, thoải mái. Bạch Chi tiết lại châm trên một bát, Chắc Phi Dương lại uống một hơi cạn sạch. Hắn tiểu lượng giống như vậy, một mực yêu thích rượu mạnh. Hai bắt xuống, gương mặt tuấn tú bay lên đỏ ửng, cười ha ha tiếp tục viết, một tấm lại một tấm, đem lúc trước hết thể phẫn hận ầm ầm một tận. Hắn môi viết xong một tấm, Bạch Chi tiết liền cầm lấy đến thổi khí, hong khô. Chắc Phi Dương lại ẩm một chén rượu, đã vi hân, đem bút ném đi, cười to, thoải mái, thực sự là thoải mái. Bạch Chi tiết đem cuối cùng một tấm thổi khô, thu đủ, tổng cộng 10 tấm, nắm phong thư mặc lên, phình một phòng, cười nói, công tử, vậy ta liền đi rồi. Đi thôi đi thôi. Chắc Phi Dương hảo khí can vân, khoát tay nói, đi nhanh về nhanh, nói cho ta một chút hắn sắc mặt. Vâng. Bạch Chi tiết cung kính đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Hắn hoa thuyền nhỏ đi tới Đông Hoa Viên ở ngoài, lên bờ vang lên Ngọc Khánh. Lý Việt rất mau ra hiện, nhìn thấy là hắn, nhất thời trầm mặt xuống đến, họ Bạch, ngươi lại tới làm gì? Hắn đối với Bạch Chi tiết rất xem thường, tiểu nhân một, đắc chí liền càng hằn rỡ, trước đây gặp người liền cười, sư huynh cứ gọi đến thân thiết. Vừa bị Trác Phi Dương thu làm thị vệ, lập tức thay đổi mặt, nghiêm mặt, bưng lên cái giá, vênh váo tự đắc, trở mặt không quen biết. Bạch Chi tiết khẩn nghiêm mặt, trầm giọng nói, Lý Huynh, ta phụng công tử chi mệnh đến đây đưa tin cho Sở công tử. Sở huynh đệ không chấp nhận khiêu chiến. Yên tâm, không phải chiến thư, là tin. Được rồi, cho ta là được. Công tử có lệnh, phải ngay mặt hiện cho Sở công tử. Tật xấu còn rất nhiều. Lý Việt tức giận hừ nói, đi theo ta đi. Cảnh cáo ngươi. Đừng loạn xem, càng đừng đi loạn. Biết. Bạch Chi tiết lạnh lùng nói. Lý Việt rên một tiếng, lòng dạ càng ngày càng không thuận, xoay người liền đi. Bạch Chi tiết theo sát phía sau, rất nhanh đi tới tiểu viện, Sở Ly cùng Triệu Dĩnh chính đang nói chuyện phiếm, Triệu Dĩnh bị chọc cho hé miệng cười khẽ. Nhìn thấy Bạch Chi tiết, Triệu Dĩnh thu lại nụ cười. Bạch Chi tiết tiến lên hai bước, hai tay trình lên tin, Sở công tử nhà ta tin. Sở Ly liếc hắn một cái, cười cợt tiếp nhận tin, rút ra. Triệu Dĩnh hiếu kỳ nhìn Sở Ly, nhìn này dày đặc một tờ tin. Sở Ly từng cái lật xem, lộ ra nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, lắc đầu không ngớt. Bạch Chi tiết có chút sững sờ, làm sao này tấm vẻ mặt, căn bản không bị làm tức giận, trái lại như chế rêu như thế, đây cũng quá. Không hổ là có thể cùng công tử đối phó, làm việc quái lạ, ý nghĩ kỳ lạ. Nói cái gì? Triệu Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Sở Ly thu hồi tin, ha ha cười nói, thú vị, được rồi, hắn nếu viết. Ta cũng trở về một phòng, bày săn bút mực. Hắn nói xong mới tỉnh ra, này không phải là Ngọc Kỳ Đảo, Tuyết Lăng không ở bên người. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái hừ nói, ta đến đây đi. Nàng đứng dậy vào nhà cầm văn chương, nhanh chóng nghiên được rồi mặc, đưa cho Sở Ly bút. Sở Ly giản đơn viết mấy câu nói, thổi khô chết lên, nhét vào phong thư bên trong đưa cho Bạch Chi Tiết, cho hắn xem một chút đi. Vâng. Bạch Chi Tiết hai tay tiếp nhận. Chòe nụ ạ toài. hắn cáo từ rời đi, Lý Việt đưa hắn đi ra ngoài, có ý giám sát, Đông Hoa Viên hết thảy hoa cỏ đều rất quý giá, không cho phép một chút phá hoại, một khi Bạch Chi Tiết mấy chuyện xấu, phá hoại hoa viên, xui xẻo vẫn là chính mình, Bạch Chi Tiết cái này cần tiểu nhân, không thể không phòng. Bạch Chi Tiết hiếu kỳ có phải hay không, cũng không dám mở ra xem, điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng trở lại Trác Phi Dương tiểu viện, trình lên tin. Họ Sở khí hỏng rồi chứ. Trác Phi Dương hứng hở rút ra mỏng manh một tờ giấy, đắc ý hừ nói, sắc mặt đà hồng, hai mắt nhưng sáng sủa. Vâng, hắn tức điên mà cười. Bạch Chi Tiết trả lời. Hừ hừ, miệng lưỡi công phu ta không bằng hắn, nhưng viết ra, hắn tuyệt không như ta. Trác Phi Dương liên tục cười lạnh, định nhãn vừa nhìn, sắc mặt một hồi âm trầm lại, giận tí mặt, nghiến răng nghiến lợi. Xì tố tiên hóa thành đầy trời mảnh vỡ, dì rào rơi xuống đất. Bạch Chi Tiết giật mình, cẩn thận từng ly từng tí một liếc hắn một cái, công tử. Họ Sở, ta không để yên cho ngươi. Trác Phi Dương giống to, đứng dậy phá tan cái ghế chạy ra phòng ngủ, đi tới sân vung vẩy trường kiếm, ánh kiếm lấp lóe, chu vi hoa cỏ bị lăng trì thành từng mảnh, rơi xuống một chỗ. Bạch Chi Tiết không dám tới gần, âm thầm ảo não, đáng tiếc không lén lút liếc mắt nhìn Sở Ly viết cái gì, hiện tại là khỏi muốn lại nhìn tới. Trác Phi Dương vung vẩy một hồi lâu, sân không một chỗ địa phương tốt, hắn mới phát tiết đủ, dừng lại chống kiếm thở dốc. Công tử. Bạch Chi Tiết cẩn thận từng ly từng tí một. Trác Phi Dương sắc mặt bình tĩnh lại, cười lạnh nói, sớm muộn muốn thu thập hắn. Bạch Chi Tiết vội vàng gật đầu, đúng đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, công tử đừng chấp nhặt với hắn. Hừ. Trác Phi Dương lạnh rên một tiếng, chỉ sân, thu thập xong. Vâng. Bạch Chi Tiết âm thầm kêu khổ. Lúc sáng sớm, xung minh trong thành bỗng nhiên vang lên một trận tiếng tháo, gấp gáp mà kịch liệt, những người chung quanh theo tiếng tìm trôi qua. Trong thành nhiều chính là người không phận sự, yêu thích không có chuyện gì tham gia trò vui. Để sát vào vừa nhìn, nguyên bản son phô cùng thợ may phô đã biến thành một nhà quán rượu, Nhàn Vân quán rượu bốn chữ lớn khí thế ép người, thu hút sự chú ý của người khác chính là đứng quán rượu trước hai hàng nữ tử, tổng cộng 20 người, đều thành xuân mạo đẹp, khiến người ta hoa cả mắt. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh đứng quán rượu trước, cười híp mắt nhìn 20 mỹ nữ. Nguyên bản có 50 người, nhưng một hồi toàn dâng lên đến quá thu hút sự chú ý của người khác. 20 vừa đúng, vừa gây nên đoàn người hiếu kỳ cùng mừng rỡ, lại không đến nỗi khiến người ta kinh dị, một hồi xuất hiện 50 mỹ nữ quá kỳ quái. Triệu Dĩnh cười nói, sư huynh, rốt cục khai trương. Tô Tổng quản phái ra nhân thủ phi thường lợi hại, kiến tạo tốc độ thật nhanh, ngăn ngắn nửa tháng liền hoàn công. Sở Ly cười nói, sư muội, ta bên kia còn bận điệu, nơi này liền muốn xin nhờ ngươi rồi, chúng ta đánh quốc công phủ bảng hiệu, không ai dám gây sự. Hừm, giao cho ta đi. Triệu Dĩnh cười nói. Sở Ly nói, nhưng chớ trì hoãn tu luyện. Không biết. Triệu Dĩnh lắc đầu, ta chính đang từng điểm mài đây, thả lỏng tâm tình trái lại hữu ích với tu luyện. Hậu thiên viên mãn muốn đạt đến tiên thiên là một cái khe nhi, nàng căn cơ rất thâm hậu, dùng không ít thông gân đan, nhưng kẹp lại, nghĩ đến Trác sư huynh một lần đột phá, chỉ có thể ước ao thiên phú trọng yếu. Có điều ngẫm lại cũng lý giải, Trác sư huynh ra thế không tầm thường, không thiếu tiền. Từ nhỏ trúc cơ thì liền phục rồi rất nhiều linh đan rượu dược, vì lẽ đó có thể đem thiên phú mức độ lớn nhất kích thích ra đến, chính mình khi còn bé chưa từng ăn cái gì linh dược. Sở Ly cười nói, không đổi, từng điểm mài, chậm một chút đối với sau đó mới có lợi, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hắn đánh ra trước mắt quán rượu, nguyên bản là hai gian cửa hàng, mở ra thành một gian, hình thành 400 mét vuông đại quán rượu, có 10 cái phòng đơn, trong phòng có hơn 30 tấm bản, vì lẽ đó không hiện ra lớn. Chỉ có ưu tĩnh. Khách mời có thể lựa chọn đi đơn độc gian phòng, hưởng thụ ưu tĩnh, cũng có thể ở trong phòng tham gia trò vui, động tĩnh thích hợp. Thả xong tháo, lại có một đám người vũ sư tử, náo nhiệt một phen sau khôi phục yên tĩnh, chúng nữ tiến vào quán rượu, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trưởng quỹ, chạy đường, tiếp khách, pha trà, làm điểm tâm, thiết hoa quả, phân công cẩn thận, để phục vụ càng chặt chẽ, khiến người ta càng thư thái. Sở Ly trở về quốc công phủ, tiếp tục kim cương độ ách thần công. Có quốc công phủ che chở, không ai dám gây sự thường thường đều là tin tức linh thông, mơ mơ màng màng liền đi ra sái hoành, sớm bị đứt cầu. Kim cương độ ách thần công tu luyện tiến triển rất nhanh, một côn đã đổi thành thiết côn. Tuyết Lăng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bắt đầu dùng thiết côn, không thể quá to lớn khí lực, nàng cũng có thể dùng ít sức. Vài ngày sau, Tuyết Lăng cần đem hết toàn lực, một côn hạ xuống, nàng cảm thấy có thể đem người đánh cho gân sách cốt đoạn, Sở Ly nhưng như không có chuyện gì xảy ra. Khắc nào một côn đánh. Lúc chạng vạng, đèn rực rỡ mới lên, Trác Phi Dương đi tới Nhàn Vân quán rượu trước mặt. Hắn một bộ xanh ngọc la sam, mặt như ngọc, tinh thần phấn chấn, từ quốc công phủ đến Nhàn Vân quán rượu cùng nhau đi tới, trêu chọc vô số nữ nhân ánh mắt. Hắn trầm mặt, đối với những ánh mắt này làm như không thấy, chỉ là nhàn nhạt đi tới, phía sau theo Bạch Chi Tiết. Là nơi này đi. Trác Phi Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút ngạch biển. Bạch Chi Tiết vội hỏi, Nhàn Vân quán rượu, liền nơi này. Đi vào. Trác Phi Dương hừ nói. Hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử thân mang nguyệt sắc la sam, dịu dàng tiến lên, hai vị công tử, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn tọa nơi nào. Liền bên kia đi. Trác Phi Dương chỉ tay phòng khách. Bên trong rất là náo nhiệt, hơn 30 tấm bàn bát tiên hầu như đều tọa đầy người, bàn cùng bàn khoảng cách rất lớn, bày ghế thái sư, có thể thản nhiên tự đắc ngồi, lười biếng uống trà hoặc là uống rượu. Hai vị công tử xin mời. Hai khuôn mặt đẹp nữ tử xoay người lượn lờ mà đi, mang theo bọn họ đi tới một cái bàn trống trước. Trác Phi Dương quét một chút chu vi, từ từ ngồi xuống, Bạch Chi Tiết đứng nói rằng, đem các ngươi rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên. Công tử muốn bao nhiêu đạo món ăn? 12 đạo đi, hơn nữa một vỏ rượu ngon nhất. Xin hậu. Hai khuôn mặt đẹp nữ tử xoay người lui lại. 6 cái mỹ nữ bưng mâm, lưu thủy lên 12 đạo món ăn, còn biếu tặng một thang, hơn nữa một vỏ rượu, cái bình vừa đen vừa sáng, mơ hồ lộ ra mê người thuần hương. Bạch Chi Tiết xua tay làm cho các nàng lui lại, hắn tự mình rót rượu. Trác Phi Dương mân một ngụm rượu, khoe miệng ngậm lấy cười gằn, họ Sở từ đâu làm ra những nữ nhân này. Bạch Chi Tiết lắc đầu một cái, không hỏi thăm được, có người nói là Tô Tổng Quản hỗ trợ. Hừ. Trác Phi Dương khẽ cắn răng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đòi nợ. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2-22-8h04.40, số lượng tử 3758. Trác Phi Dương nổi giận phừng phừng, Sở Ly Thảo nữ nhân tốt có một tay, Tô Tổng Quản như vậy kiêu ngạo người đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, còn có Triệu sư muội, nghĩ tới đây hắn cười gần hai tiếng, một hơi uống hai chén lớn rượu. Bạch Chi Tiết lặng lẽ không nói. Chuyện này quá phiền muộn, Sở Ly cùng Tô Tổng Quản cài đặt quan hệ, là chuyện rất phiền phức, công tử muốn phế Sở Ly, Tổng Quản nhất định không sẽ bỏ qua. Thân là Ngọc Kỳ đảo Tổng Quản, nàng một câu nói. Công tử liền khỏi muốn ở quốc công phủ hôn. Trác Phi Dương túi đầu dùng nữa, Bạch Chi Tiết ăn hai cái cũng túi đầu mạnh ăn, món ăn ở đây làm được rất tinh xảo, mỗi một bàn lại không nhiều, mùi vị vô cùng tốt. Hai người hóa phiền muộn làm thức ăn muốn, một hơi ăn sạch một bàn món ăn, sau đó ăn no uống rượu, hứng hờ nhìn bốn phía đã tọa đầy người, từng cái khuôn mặt đẹp nữ tử qua lại trong đó, bưng trà đưa nước, để món ăn ốm ỉu. Các nàng đều nguyệt sắc la sam, tố khiết thanh nhã. Trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, khiến cho người tâm tĩnh thần linh, không sinh được xấu xa tâm tư, chỉ cảm thấy từng cái mỹ nữ ở trước mắt lay động, tâm thần đô túy. Ai Bạch Chi Tiết thở dài. Rượu như vậy quán làm sao sợ không người đến, đặc biệt là nam nhân. Trác Phi Dương vô bàn một cái, trầm giọng nói, người đến. Hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử tiến lên, ôn nhu cười nói, hai vị khách nhân, ăn xong chưa? Có muốn hay không trên điểm nhi hoa quả? Trác Phi Dương gật gù, trên cũng được. Có điều, chúng ta không mang tiền. Hai cô gái ngẩn ra, vẫn là lần đầu đụng tới ăn không. Các nàng liếc nhìn nhau, một khuôn mặt đẹp cô gái nói, hai vị công tử, chớ cùng tiểu nữ tử đùa giỡn. Trác Phi Dương lạnh lùng nói, ta không có nói đùa, thật không mang tiền. Cái kia, thanh kiếm này cũng được. Một cô gái chỉ hắn trường kiếm bên hông. Trác Phi Dương cười gằn, đây là ta bên người bội kiếm, kiếm ở người ở, kiếm mất người mất. Người công tử kia chuẩn bị như thế nào đây? Cô gái kia khẽ cười nói, lẽ nào thật sự muốn ăn không? Chuyện của tôi. Nét trái tim đen u ám. Đúng, bữa này ăn không ta ăn chắc. Trác Phi Dương cười lạnh nói, các ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Một cô gái lượn lờ rời đi. Trác Phi Dương liếc mắt nhìn nàng, hai tay ôm kiên, liên tục cười lạnh, lẽ nào các ngươi nơi này còn nuôi tay chân? Còn lại khuôn mặt đẹp nữ tử lắc đầu cười nói, vị công tử này hiểu lầm, chúng ta đi cùng trưởng quỹ bẩm báo một tiếng, xử lý như thế nào do trưởng quỹ quyết định. Chúng ta chỉ là bưng thức ăn, không làm chủ được. Trác Phi Dương sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, diện đối với mình này sắc mặt còn có thể duy trì ôn nhu ý cười, Sở Ly từ nơi nào làm ra nữ nhân, thật thật lợi hại. Một lát sau, Triệu Dĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cau mày nhìn hắn, Trác sư huynh. Nhìn thấy Triệu Dĩnh, Trác Phi Dương hơi đỏ mặt, lại trầm mặt xuống, xem ra hai người triệt để rảo đến đồng thời, cái này Triệu sư muội, như vậy không biết tự ái, chính mình có cái gì không được. Nhất định phải cùng Sở Ly tập hợp cùng nơi. Nghĩ tới đây, hắn vừa giận vừa hận, mặt âm trầm hừ nói, Triệu sư muội, ngươi là nơi này trưởng quỹ. Triệu Dĩnh gật gù, coi như thế đi. Không phải Sở Ly quán rượu. Ta hỗ trợ quản lý. Ngươi là hắn người nào, giúp loại này bận điệu. Chắc Phi Dương cười lạnh nói, sẽ không là thật cùng nhau chứ?
Không thể nào.
Triệu Dĩnh nhíu lại đại lông mày nói, Chắc sư huynh, đừng quấy rối, mau mau trả tiền rời đi.
Chắc Phi Dương một cái cổ, không tiền.
Người sẽ không tiền.
Triệu Dĩnh bật cười, thực sự là chuyện cười.
Ngược lại ta không tiền, ngươi xem đó mà làm thôi.
Chắc Phi Dương nhắm mắt, đánh bạc mặt đi, lạnh lùng nói, đây là sở ly quán rượu, ngươi chớ xía vào, muốn tiền, để hắn theo ta mướn.
Chắc sư huynh, ngươi quỵt nợ còn có lý.
Triệu Dĩnh tức giận, 100 lạng, mau mau.
100 lạng, như thế quý.
Bạch Chi Tiết bật thốt lên, bận điệu lại im lặng.
Chắc Phi Dương cười gằn, họ Sở thật là tàn nhẫn, tể người mà, như thế một bàn món ăn, ta mới vừa ăn lửng dạ, liền muốn 100 lạng.
Mỗi đạo món ăn giá tiền viết đến thanh thanh sở sở, hiểm quý ngươi đừng điểm A.
Triệu Dĩnh không nhịn được nói, các ngươi là nhìn chằm chằm quý điểm, bình thường một bàn 52 liền kém không hơn nhiều, được rồi, các ngươi đi thôi.
Ta không tiền.
Chắc Phi Dương hừ nói.
Triệu Dĩnh khoát tay một cái nói, đừng ở chỗ này nhi trướng mắt, ta sẽ cùng sở sư huynh nói.
Công tử.
Bạch Chi Tiết chần chờ.
Hắn có chút không biết làm sao, nguyên vốn là muốn đại náo một trận, cãi lộn lên, bước sở ly hiện thân, nếu như hắn không chấp nhận khiêu chiến, liền mỗi ngày lại đây náo một trận, nhìn hắn chịu được không?
Chắc Phi Dương cau mày nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh xem.
Triệu Dĩnh sờ sờ chính mình mặt ngọc, làm sao rồi?
Chắc Phi Dương cười lạnh nói, Triệu sư muội, ngươi thay đổi.
Triệu Dĩnh tức giận, Chắc sư huynh, lời này nên ta đối với ngươi nói.
Chắc sư huynh vừa xuất quan liền đi tìm chính mình, đem mình đánh bại, báo lúc trước bị thất bại sỉ, một đại nam nhân tâm nhãn so với lỗ kim còn nhỏ, làm cho nàng rất xem thường.
Ta cái nào thay đổi?
Chắc Phi Dương bội hỏi.
Triệu Dĩnh vung vung tay, được rồi, nơi này là quán rượu, các ngươi ăn được đi nhanh lên người đi, ta rất bận, không nhàn công phu với các ngươi hồ đồ.
Đây là manh hổ trại chúng nữ tử quán rượu, sở sư huynh đã nói qua hết thẻ thu vào đều quy các nàng, Chắc sư huynh nhưng đến ăn không, quả thực không thể nói lý.
Chắc Phi Dương thái độ đối với nàng rất tức giận, tốt lắm, cùng họ Sở nói một tiếng, muốn tiền, đi tìm ta.
Biết biết.
Triệu Dĩnh thiếu kiên nhẫn xua tay.
Chắc Phi Dương phẫn nộ đứng dậy, cùng Bạch Chi Tiết ra Nhàn Vân quán rượu.
Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhàn Vân quán rượu, nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng cười, lạnh rên một tiếng, quyết định ngày mai trả lại, ngược lại muốn xem Sở Ly nhiều có thể chịu, không ứng chiến liền vẫn lại đây.
Bạch Chi Tiết thấp giọng nói, công tử, ta không biết Triệu sư tỷ cũng ở.
Khỏi nói nàng.
Chắc Phi Dương lạnh lùng nói.
Bạch Chi Tiết bận bịu im lặng, cảm giác mình hai người có chút ảo não, một vật chỉ một vật, Triệu sư tỷ chính là công tử khắc tinh, nếu như ngày hôm nay không có Triệu sư tỷ, nhất định sẽ làm lớn.
Lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, diễn võ trước điện diện sân luyện võ huyên nháo dị thường.
Hơn 200 hộ vệ đang luyện công, có vung kiếm, hàn quang lấp lánh, có luyện đao, từng đạo giải lụa màu bạc, có luyện côn, có luyện thương, còn có một chút luyện kỳ môn binh khí. Luyện quyền luyện trưởng cũng không ít, các luyện các, khi thì phát sinh hành hà thanh.
Chắc Phi Dương ở sân luyện võ một góc luyện kiếm, ánh kiếm như tuyết, đem mình bao lấy, nước tắt không lọt.
Bạch Chi Tiết ở hắn một bên luyện kiếm, kiếm thế nhanh chóng, so với Chắc Phi Dương nhưng chênh lệch không chỉ một bậc, lập tức phân cao thấp.
Hắn đến Chắc Phi Dương chỉ điểm, kiếm pháp tiến nhanh, nhưng dù sao chỉ là mở mạch kỳ, tốc độ cùng sức mạnh chênh lệch rất nhiều, ánh kiếm xem ra cũng ảm đạm.
Hắn cũng đã rất thấy đủ, mình không thể cùng công tử như vậy kỳ tài so với cùng một nhóm người đã xa xa dẫn trước.
Một cái thuyền nhỏ nhẹ nhàng tới gần, một bộ trắng như tuyết la sam thiếu nữ dịu dàng rời thuyền, đi tới sân luyện võ.
Nàng da thịt như tuyết, con mắt đen bóng có thần, phảng phất nhìn xuống mọi người, khí chất kiêu ngạo.
Nàng lượn lờ đi tới Trác Phi Dương trước mặt, lẳng lặng đứng ở một bên.
Trác Phi Dương nhìn thấy mỹ nữ, nhất thời cả người hăng hái, ánh kiếm càng sáng hơn.
Bạch Chi Tiết nhưng có chút mất tập trung, thỉnh thoảng phiêu nàng một chút, rất nghi hoặc nàng là người nào, lần đầu nhìn thấy mỹ lệ như vậy, gặp một lần nhất định sẽ không quên, không nên là hạng người vô danh.
Công tử kinh tài tuyệt diễm, rất chiêu nữ nhân, nhưng lần đầu có nữ nhân lớn mật như thế trực tiếp, nàng lãnh diễm khí chất cùng cảm động dung quang để Bạch Chi Tiết cả người không dễ chịu, nhưng xem công tử chăm chú luyện công, không dám quấy nhiễu.
Một hồi lâu sau, Chắc Phi Dương đắc ý vô cùng thu kiếm, lộ ra tuấn lãng nụ cười đối với cô gái nói, vị sư tỷ này, có gì chỉ giáo?
Lãnh diễm nữ tử từ tốn nói, Chắc Phi Dương chắc công tử đúng không?
Chính là Chắc Mỗ.
Chắc Phi Dương ôm một cái quyền.
Vậy thì tốt.
Lãnh diệm nữ tử lạnh nhạt nói, tiểu nữ tử Tuyết Lăng, phụng công tử nhà ta chi mệnh đến đây đòi hỏi Chắc công tử nợ trái, 100 lạng, cảm tạ.
Chờ đã.
Chắc Phi Dương nụ cười cứng đờ, vội hỏi, nhà ngươi công tử là ai?
Công tử nhà ta Sở Ly.
Tuyết Lăng hơi không thân thể mềm mại.
Sở Ly. Trác Phi Dương sắc mặt âm trầm lại, lạnh lùng nói, ngươi là Sở Ly hầu gái?
Chính là.
Tuyết Lăng khinh gật đầu, ngày hôm qua hai vị ở Nhàn Vân quán rượu cơm nước xong không tính tiền, công tử khiển ta đến lấy tiền, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.
Tuyết Lăng vốn là như nam châm như thế hấp người ánh mắt, sân luyện võ trên tất cả mọi người trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng, nguyên bản con ước ao Trác Phi Dương diễm phúc, võ học kỳ tài, lại dài đến đẹp trai, nữ nhân nào không thích. Không nghĩ tới nàng càng không phải quý mến Trác Phi Dương, trái lại là thu nợ, bọn họ không nhịn được ám nhạc, trong lòng thoải mái, hận không thể kêu một tiếng thật uống một hớp thải.
Bạch Chi Tiết vội vàng kêu lên, vị cô nương này ngươi chớ nói nhảm, ai nợ tiền rồi.
Tuyết Lăng lạnh lùng nhìn hắn, làm sao, nghi trướng.
Được rồi.
Trác Phi Dương đánh gãy Bạch Chi Tiết, lạnh lùng nói, được, toán họ Sở tàn nhẫn, Chi Tiết, cho nàng tiền.
Bạch Chi Tiết bất đắc dĩ nhìn Trác Phi Dương, mặt lộ vẻ làm khó dễ vẻ mặt.
Trác Phi Dương hừ lạnh nói, làm sao, ta không có tác dụng.
Bạch Chi Tiết bận bịu thấp giọng nói, công tử, ta không mang tiền.
Hôn trướng.
Trác Phi Dương nguyết hắn một cái, hừ nói, vậy thì trở lại nắm.
Phải.
Bạch Chi Tiết bận bịu ứng một tiếng, xoay người liền đi.
Toàn bộ sân luyện võ đều yên lặng, đều cũng nghe được bọn họ, ánh mắt đều mang theo cân nhắc cùng cười trên sự đau khổ của người khác.
Trác Phi Dương gương mặt tuấn tú âm trầm đến muốn kết băng, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Tuyết Lăng.
Tuyết Lăng hơi rủ xuống mi mắt, không với hắn đối diện.
Trác Phi Dương cười gằn, ngươi khi nào thành họ Sở hầu gái?
Tuyết Lăng không nói lời nào, thật giống không nghe.
Hừ, cùng họ Sở một đạo đức.
Trác Phi Dương xem thường cười gằn, thực sự là đáng tiếc một bức thật dung mạo.
Tuyết Lăng nhưng không nói lời nào, trầm mặc như mục.
Điều này làm cho Trác Phi Dương càng tức giận, chính mình thật giống thành chuyện cười. Hắn có thể cảm nhận được chu vi từng đạo trào phúng cười nhạo ánh mắt, muốn đem hắn nhấn chìm nuốt chửng. Bây giờ chính mình thành cho cười, tin tưởng ngày hôm nay liền có thể truyền khắp toàn phủ.
Họ Sở, ngươi điên rồi, chúng ta không để yên.
Hắn ở trong lòng gào thét, nhìn phía Tuyết Lăng ánh mắt lạnh lẽo dị thường.
Tuyết Lăng lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật giống một vị trạng ngọc, nhưng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt.
Bọn họ hiếu kỳ, Sở Ly đến cùng là ai, có như thế hầu gái, diễm phúc không cả đây, quá ước ao người rồi.
Bạch Chi Tiết thở hồng hộc chạy về đến, cầm hai tấm ngân phiếu, một tấm 100 lạng.
Trác Phi Dương tiếp nhận, lấy ra một tờ quăng trên đất, cầm đi, cho họ Sở.
Hắn dứt lời xoay người liền đi.
Tuyết Lăng yên lặng khom lưng nhặt lên đến, mặt không biến sắc, chân thành mà đi.
Mọi người lắc đầu thở dài, cái này Trác Phi Dương, là võ học kỳ tài, nhưng làm việc cũng thật quá mức rồi, đối với một vị hiểu điệu đại mỹ nhân như vậy không phong độ.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 51, dụ dỗ.
Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2-20-2-20h07-15 số lượng từ 3126.
Đèn rực rỡ mới lên, Nhàn Vân trong tiểu quán truyền đến sẽ từng trận tiếng cười, hầu như đã ngồi đầy.
Chúng nữ như xuyên hoa hồ điệp, mềm mại bàn rượu qua lại.
Trác Phi Dương một bộ xanh ngọc trường sam, mặt như ngọc, eo đeo trường kiếm, khác nào phiên phiên giai công tử, mang theo Bạch Chi Tiết chậm rãi tiến vào quán rượu.
Hai cái thiếu nữ xinh đẹp chào đón, Trác Phi Dương vung vung tay, cho chúng ta tìm chỗ ngồi.
Hai vị công tử, thật xin lỗi, bên ngoài đã không vị trí, chỉ có đơn độc nhã.
Không vị trí.
Xin lỗi, hai vị công tử.
Chúng ta quán rượu có hẹn trước quý củ, có thể nói trước một tiếng, chúng ta dự lưu vị trí.
Ta ngày hôm nay không phải ở chỗ này ăn cơm, cho ta na một chỗ ngồi.
Công tử, mỗi vị tiến vào quán rượu đều là khách nhân tôn quý, thực sự thật không tiện.
Đúng.
Trác Phi Dương bỗng nhiên hơi vung tay, cho thiếu nữ một cái trong trẻo bạc hai.
Thiếu nữ xinh đẹp bụng mặt, giật mình nhìn Trác Phi Dương.
Bởi vì sau lưng là quốc công phủ, còn từ không ai dám tới nơi này gây sự, cãi nhau đều không có, chớ nói chi là đánh người, nàng càng không có nghĩ tới vị này tướng mạo tuấn tú công tử ca càng dám như thế.
Lúc này có chứ?
Trác Phi Dương cười gằn.
Có không ít người nhìn sang, cau mày nhìn chằm chằm Trác Phi Dương, không ai bất bình dùm, đều ôm xem kịch vui ý nghĩ, dám tới nơi này gây sự, cho rằng quốc công phủ là ngồi không hay sao?
Có trò hay nhìn.
Trác sư huynh,
ngươi muốn làm gì?
Triệu Dĩnh tức giận trừng mắt hắn.
Nàng trong trẻo ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Trác Phi Dương như vậy ác liệt, càng dám động thủ, đây chính là phạm vào kiêng kỵ, hắn thật sự điên lên rồi.
Trác Phi Dương lạnh lùng nói, Triệu sư muội, ngươi lại ở đây.
Ngươi làm sao động thủ đánh người?
Triệu Dĩnh đại lông mày nhíu chặt, bất mãn trách mắng, các nàng đều không biết võ công, ngươi cũng hạ thủ được.
Ta bất kể các nàng có thể hay không vũ, chỉ biết là các nàng là họ Sở nhân.
Không thể nói lý.
Triệu Dĩnh chỉ vào hắn cả giận nói, ngươi cùng Sở sư huynh có điều khí phách chi gấp, tại sao muốn liên lụy người khác?
Trác Phi Dương hừ nói, hắn làm con rùa đen rút đầu, ta chỉ có thể ra hạ sách lầy.
Chắc sư huynh, Sở sư huynh không chấp nhận khiêu chiến là không muốn đả kích ngươi, ngươi cho rằng thật có thể địch nổi Sở sư huynh.
Triệu Dĩnh cười lạnh nói.
Chắc Phi Dương liên tục cười lạnh, Triệu sư muội xem ra rất xem trọng hắn.
Chắc sư huynh, bên ngoài có nhiều thiểu trọng muốn sự muốn làm, thiên hạ kẻ ác vô số, ngươi tại sao con mắt chỉ nhìn chằm chằm một chút ân oán.
Triệu Dĩnh bất đắc dĩ thở dài nói, nam tử hán đại trượng phu nên muốn làm sao kiến công lập nghiệp, mà không phải từ sáng đến tối dây dưa với cá nhân ân oán.
Chắc sư huynh, lòng dạ mở rộng một chút đi.
Chắc Phi Dương nghe được chói tai, cười lạnh nói, cái gì chó má kiến công lập nghiệp, ta chỉ muốn khoai y ân cửu.
Ai? Triệu Dĩnh lắc đầu một cái, hoàn toàn thất vọng.
Để họ Sở tìm đến ta, tiếp thu chiến thiếp.
Chắc Phi Dương xoay người liền đi.
Triệu Dĩnh nguyết hắn một cái, đi tới cô gái kia trước mặt, Trần tỷ tỷ, không quan trọng lắm chứ.
Nàng là Trần Hân, mỹ lệ mặt tròn, da thịt nhắn nhủi, ngũ quan tinh xảo, xử sự tự nhiên hào phóng, khôn khéo già dạn, vì lẽ đó làm tiếp khách công tác.
Trần Hân sờ sờ mặt, không thèm để ý cười cợt, một bạt thai mà thôi, không có gì ghê gớm.
Triệu muội muội, chớ cùng công tử nói.
Triệu Dĩnh vội hỏi, đương nhiên phải nói cho Sở sư huynh.
Trần Hân lắc đầu thở dài, đừng nói.
Nay không có gì, một bạt thai mà thôi, không đáng nhắc tới, vạn nhất cùng công tử nói rồi, lại một phen đánh nhau vì thể diện, vạn nhất có cái sơ suất, ta chết trăm lần không hết tội.
Triệu Dĩnh nhíu mày nhìn nàng.
Trần Hân cười cười, ta thật sự không liên quan.
Triệu Dĩnh chần chờ không nói, còn muốn lại cẩn thận ngẫm lại.
Nhưng nàng đối với Trác Phi Dương triệt để thất vọng, không nghĩ tới hắn là như vậy người, dĩ nhiên ra tay đánh một không biết võ công nữ nhân.
Sở Ly trở lại Đông Hoa Viên thì đã là chạng vạng.
Hắn luyện một ngày kim cương độ ách thần công, cơ nhục chua đau, thiết côn đánh vào người tư vị có thể không dễ chịu như thế. Gần nhất Đông Hoa Viên có một gốc cây mỹ nhân bị bệnh, cần chăm sóc, hắn không trở lại, Lý Việt trong lòng bất an, ăn không thơm không ngủ ngon.
Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều tung trên mặt hồ, một cơn gió thổi tới, mặt hồ hồng quang lấp lánh.
Hắn cách thuyền lên bờ, vừa vào tiểu viện liền nhìn thấy Triệu Dĩnh, nàng đang cùng Lý Việt ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thương lượng cái gì, vừa nhìn thấy hắn đi vào, lập tức câm miệng.
Sở Ly cười nói, làm sao, đang nói ta nói xấu.
Sư huynh, ngươi gần nhất làm sao không đi quán rượu.
Triệu Dĩnh một thân xanh nhạt la sam, đem mặt bàng ánh đến trắng non mềm mại, quyến rũ mê người.
Sở Ly cười nói, không phải có ngươi ở mà, sư muội ngươi làm việc ta rất yên tâm.
Triệu Dĩnh tâm trạng xấu hổ, thở dài.
Lý Việt nói, huynh đệ, chắc Phi Dương chưa từ bỏ ý định, lại đưa chiến thiếp tới rồi, lần này thêm vào tiền đặt cược, 10 vạn 2.
Hắn nói đem một hỏa hồng khiêu chiến thiếp đưa cho hắn.
10 vạn 2.
Sở Ly hơi nhíu nhíu mày, ha ha cười nói, hắn thị phi muốn chiến này một hồi không thể, lớn như vậy mồi nhử đều tung đến rồi.
Ngươi chẳng lẽ muốn ứng chiến?
Lý Việt vội hỏi, 10 vạn 2 a, hắn nhất định rất chắc chắn.
Sở Ly cười cợt.
Triệu Dĩnh thở dài, sư huynh, ngươi lại không thiếu tiền.
Sở Ly cười nói, ai nói ta không thiếu tiền.
Tiền vật này đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Ngươi khuôn mặt đẹp hầu gái đều hốt lên, khuyết cái gì có cái gì.
Triệu Dĩnh tức giận lườm hắn một cái.
Nàng chưa từng thấy Sở Ly vị thị nữ kia, lại nghe được mọi người nghị luận quá, mỹ lệ dị thường, lãnh diễm tuyệt luân, để người không thể từ chối, đều ước ao đố kỵ, có thể đến như vậy hầu gái, giảm thọ 20 năm cũng đồng ý.
Sở Ly làm bộ không nghe, không tiếp câu nói này đâu, xem ra Trác Phi Dương chuẩn bị đón sát thủ.
Ân, được rồi, cái này khiêu chiến ta nhận, Trác Phi Dương biến thông minh, dùng những kia trò vặt làm gì, lúc trước trực tiếp ném lại đây cái này mồi nhử, ta đương nhiên sẽ tiếp thu.
Sư huynh.
Triệu Dĩnh trừng lớn đôi mắt sáng.
Sở Ly cười nói, sư muội, luyện võ tối phí tiền, ngươi suy nghĩ một chút, một viên bổi nguyên đan bao nhiêu tiền?
10 lượng bạc mà thôi.
Đó là ở chúng ta trong phủ, nếu như đi ra ngoài mua đây.
Đến 22.
Ngoại trừ bồi nguyên đan, còn có ích khí đan, còn có tử khí đan, nói chung, thân là hộ vệ, đan dược là không thể khuyết.
Cái kia cũng không dùng được 10 vạn 2.
Sở Ly lắc đầu một cái, ngươi nha, chờ ngươi đi ra ngoài sông Võ Lâm liền biết rồi, một thanh kiếm tốt muốn bao nhiêu?
100 lạng.
Đây chỉ là bình thường hảo kiếm, nếu như càng tốt hơn một chút, 1000 lạng, tên phẩm bảo kiếm đây, 10000 2, thậm chí nhiều hơn.
Không cần thiết tốt như vậy kiếm chứ.
Sở Ly cười cợt, ngươi phải biết một thanh kiếm tốt tầm quan trọng, quyết định sinh tử, lẽ nào một cái mạng không đáng 10000 2?
Triệu Dĩnh trệ trệ, không nói lời nào.
Nàng thân là luyện kiếm, đương nhiên biết hảo kiếm trọng yếu.
Sở Ly nói, vì lẽ đó, cái này khiêu chiến ta nhận, nhưng muốn đi diễn võ điện tỉ thí.
Ai? Triệu Dĩnh thở dài.
Huống hồ, hắn dám đi Nhàn Vân quán rượu đánh người, ta có thể nào không giáo hơn hắn?
Sở Ly hừ nói. Triệu Dĩnh tức giận lườm hắn một cái, đây mới là then chốt đi. Sở Ly lắc đầu nói, chắc Phi Dương hiện tại điên rồi, không với hắn so với một hồi, không biết sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, sớm muộn đến giải quyết. Diễn võ trước điện sân luyện võ, mọi người làm thành một vòng, yên lặng. Giữa trường đứng hai người, chắc Phi Dương cùng Sở Ly. Thanh niên đệ nhất cao thủ chắc Phi Dương muốn khiêu chiến thị vệ Sở Ly, Sở Ly tuổi còn trẻ đã là lục phẩm, chính là thị vệ bên trong nhân vật đứng đầu, bằng chừng ấy tuổi tấn lục phẩm thị vệ, so với hộ vệ càng khó. Bạch Chi Tiết cùng Triệu Dĩnh cùng Lý Việt đều đứng ở trong đám người, nhìn chằm chằm hai người. 9 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng, chu vi hết thể đều trong veo, hồ phong vi phất, thổi qua đám người, phất lên mặt bảng. Sở Ly cảm thụ hồ phong lướt nhẹ qua mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, toàn bộ trên đảo cây liễu đều ánh vào đầu góc, linh khí mãnh liệt, bất cứ lúc nào cùng hắn khu trì. Vị này Sở thị vệ biết võ công sao? Phí lời, nếu như sẽ không, chắc Phi Dương khiêu chiến cái gì? Xem ra không giống a. Hừm, ngươi đừng nói, vẫn đúng là không giống, hai mắt vô thần, tay chân vô lực, thật giống người bình thường a. Lẽ nào giữa hai người có cái gì ân oán cá nhân, chắc Phi Dương khiêu chiến là vì cho hạ giận. Cái kia Sở thị vệ ứng chiến cái gì? Không phải muốn chết mà. Khả năng bị bức ép bất đắc dĩ chứ. Ta nghe nói, Sở thị vệ ở bên ngoài mở ra một gian quán rượu, gọi Nhàn Vân quán rượu, chuyện làm ăn rất tốt, chắc Phi Dương đi quấy rối, còn đánh người, là có thể nhận thuộc không thể nhận thôi. Chắc Phi Dương vậy thì từng làm phát hỏa. Ai nói không phải đây, nhưng không ai dám quản a. Chắc Phi Dương hiện tại danh tiếng quá kính. Ai, thói đời, ta xem như là nhìn thấu, ai to bằng nắm tay ai nói đến toán, vẫn là luyện thật giỏi công đi. Đúng, liều mạng luyện công mới có thể nói chuyện lớn tiếng, võ công không mạnh, vẫn là đàng hoàng đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, rất đồng tình Sở Ly. Lục phẩm thị vệ cũng coi như là bên trong cao tầng, ở quốc công phủ có quyền lực nhất định, nhưng đối mặt khiêu chiến, xét đến cùng vẫn là so với ai khác võ công mạnh, ở thế giới này, võ công đệ nhất. Chuyện này để bọn họ kiên định hộ vệ con đường, liều mạng truy tìm võ công mạnh mẽ. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, nhìn hai mắt trợn trừng, muốn xé ra chính mình tự chắc Phi Dương. Chắc Phi Dương, thật muốn đào 10 vạn lượng bạc. Nhà ngươi để là dày, tuy nhiên không mấy cái 10 vạn hai. Ngươi đổi ý cũng đã chậm. Chắc Phi Dương cười gằn. Sở Ly lắc đầu, ta là sợ ngươi đổi ý. Họ Sở, đừng khoe khoang miệng lưỡi lợi hại, chờ một lúc có ngươi khóc. Chỉ mong ngươi thua rồi đừng khóc. Hừ. Chắc Phi Dương nghiêng đầu qua chỗ khác, tay đẻ chuôi kiếm, nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn hắn. Sở Ly cười cợt, cảm thụ tự nhiên vẻ đẹp, cùng chu vi hoa cỏ liên kết. Ồ, nơi này cũng có thông ngân thảo, ở sân luyện võ bên ngoài, sinh trưởng ở một tùng dã trong đống cỏ. Còn có xích long quả, cũng là một mực thần dược, có thể phối hợp địa long thảo ăn, có tăng cường gân cốt tuyệt diệu, đáng tiếc hiệu quả không mạnh như vậy, đối với người bình thường rất hữu dụng, đối với người luyện võ nhỏ bé không đáng kể. Đoàn người bỗng nhiên tránh ra một con đường, dồn dập ôm quyền hành lễ, hai cái bạch phát lão giả chậm rãi đi tới. Một cao mập một gầy lùn, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cao lão béo cười híp mắt, gầy lùn ông lão nghiêm mặt, lãnh lược băng xương, ánh mắt quét qua mọi người, thật giống lưỡi dao xẹt qua. Bọn họ là Diễn Võ Điện cung phụng trưởng lão, lần này là xin bọn họ làm chứng, chính quy khiêu chiến là như vậy, lần trước Sở Ly cùng Trác Phi Dương khiêu chiến không đủ chính quy, vì lẽ đó Trác Phi Dương dám không nhận nợ. Sở Ly ôm quyền, Trừ tiền bối, Hà tiền bối, làm phiền. Cao lão béo ha ha cười nói, có náo nhiệt xem, ta thích nhất. Gầy lùn ông lão trầm giọng nói, ngân phiếu đây. Chắc Phi Dương từ trong lòng móc ra ngân phiếu trình lên, cao lão béo tiếp nhận, đếm đếm, cười nói, vừa vặn, 10 vạn lượng bạc, Thái Hòa ngân trang long phiếu, được, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 52, tình hình trận chiến. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2023 9 giờ 5 phút 18 giây số lượng tử, 3046. Gầy lùn ông lão trầm giọng nói, bắt đầu đi. Bọn họ tới đây giam chiến, phụ có hai trách, một là công chính, hai là phòng ngừa thương vong, được điểm nhi thương không có gì đáng ngại, nhưng không thể xuất hiện tử vong tình huống, cũng không thể tàn phế, này liền cần cực kỳ cao minh ánh mắt cùng vô cùng lợi hại võ công. Lúc mấu chốt, bọn họ muốn xuất thủ cứu người, bỏ dở tỉ thí. Sở Ly chậm rãi rút kiếm ra, Chắc Phi Dương, thanh niên đệ nhất cao thủ à, yếu lĩnh giáo một hồi. Chắc Phi Dương một mặt trào phúng, khinh thường nói, họ Sở, ngươi chính là con rùa đen rút đầu, rốt cục dám đối mặt ta. Sở Ly cười nói, ta nghĩ cho ngươi chừa chút nhi mặt mũi, ngươi một mực nhất định phải tự tuyệt với người, thực sự là tự làm bậy, không thể sống. Hắn nói lắc đầu một cái. Chắc Phi Dương đầy mặt cười gằn, cho ta lưu mặt mũi, chuyện cười. Xuất kiếm đi, xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Sở Ly run run hàn quang lấp loe trường kiếm. xem kiếm. Trác Phi Dương lại không chịu được hắn, một chiêu kiếm đâm ra, nhanh như điện quang, mũi kiếm trong nháy mắt đến Sở Ly ngực, chuẩn bị vừa động thủ liền đem Sở Ly tiêu diệt, ở mọi người trước mặt lập uy. Mọi người thấy tự đối với hắn khâm phục, kỳ thực đối với hắn thanh niên đệ nhất cao thủ tên khâm phục, đều dục già dục dịch, muốn giẫm chính mình dương danh. Sở Ly nghiêng người né qua, đâm ra một chiêu kiếm. Bốn phương tám hướng linh khí từ lâu tràn vào, như sông lớn chảy ngược, dọc theo đại hải vô lượng công vận chuyển ba chu thiên, ngăn ngắn hai câu hình thành ba điệp lãng, kinh mạch mơ hồ phát trướng. Ken hai kiếm chạm nhau, Trác Phi Dương trường kiếm tuột tay, Sở Ly một chiêu kiếm đâm hướng về hắn cổ họng. Dừng tay. Đoạn quát một tiếng bên trong, cao lao béo cùng gầy lùn ông lão đồng thời ra tay, một xả Trác Phi Dương, một đánh về phía Sở Ly kiếm. Sở Ly mũi kiếm dương lên, đâm hướng về gầy lùn ông lão bàn tay. Gầy lùn ông lão sắc mặt đột biến, bận điệu rút tay về, trầm giọng hừ nói, dừng tay. Sở Ly dừng lại kiếm, hãy nay nói, chử lão, thất lễ. Gầy lùn ông lão sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, hừ nói, thật bén nhọn kiếm pháp, là trục quang truy ảnh kiếm quyết. Chử lão thật tinh tường. Sở Ly ôm quyền. Thật dùng kiếm này. Gầy lùn ông lão đánh giá hắn một chút, hừ nói, trục quang truy ảnh kiếm quyết dịch làm khó dễ thu, cũng còn tốt ta cùng lão hà không thư giãn, không phải vậy ngươi muốn gặp rắc rối. Sở Ly khiêm tốn tiếp thu, liếc mắt nhìn Trác Phi Dương. Trác Phi Dương sắc mặt tái xanh, mắt như phun lửa giống như trừng mắt hắn. Hắn không nghĩ tới Sở Ly kiếm nhanh như vậy, bất ước dị thường, chính mình đòn sát thủ căn bản chưa kịp dùng, cái này họ Sở, quá gian hoạt, quá giả dối. Cao lao béo vô vô Trác Phi Dương vai, ha ha cười nói, tiểu Trác, ngươi thua ở trục quang truy ảnh kiếm quyết dưới cũng không mất mặt, này kiếm quyết có thể không phải người bình thường có thể luyện thành, trở lại thêm ít sức mạnh nhi đi. Hà lão, ta cảm thấy còn có thể tiếp theo tỉ thí. Trác Phi Dương miễn cưỡng chen cái mỉm cười. Cao lao béo nhìn gầy lùn ông lão, lại nhìn Sở Ly. Sở Ly cười híp mắt nói, mặc cho hai vị trưởng lao phán quyết. Gầy lùn chử lao trầm giọng nói, thắng bại đã phân. Chử lao Trác Phi Dương nhất thời sốt sắng. Cao lao béo vô vô bả vai hắn, cười híp mắt nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, ngươi là cảm thấy thua không cam lòng chứ? Vâng. Trác Phi Dương gật đầu. Cao lao béo cười nói, kỳ thực ngươi thua không oan. Đây là một sâu sắc giáo huấn, sau đó sẽ cứu mạng ngươi, sư bác thỏ cũng phải dùng toàn lực, ngươi bất cần rồi, vậy chỉ có thể bị thua, đây là tỉ thí, nếu như không hai anh em chúng ta, ngươi đã mất mạng. Nhưng là Trác Phi Dương còn không phục, không cam lòng, khổ tâm luyện thành nhiên huyết xá thân quyết căn bản không làm đến dùng cùng, có thể phát huy mấy lần uy lực a. Chuyện C. Ưa tui nét Sở Ly ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, như vậy đi, nếu như ngươi muốn so sánh với thí, vậy cho dù lần thứ hai khiêu chiến. Lấy thêm 20 vạn lạng đến, ta liền lập tức đáp ứng. 20 vạn lạng, ngươi làm sao không đi cướp? Trác Phi Dương giống to, gương mặt tuấn tú dữ tợn. Sở Ly đối mặt hắn nổi giận, mặt không biến sắc, cười híp mắt, không đòi không ngươi 20 vạn lạng, nếu như ta thua, cho ngươi 10 vạn, ngươi thua rồi, 20 vạn quy ta, công bằng chứ? Công bằng cái rắm. Trác Phi Dương gào thét. Sở Ly than buông tay, vậy thì không có cách nào, chỉ có thể kết thúc. Ngươi! Ngươi! Đê tiện! Vô liêm sỉ. Trác Phi Dương chửi ầm lên. Sở Ly thở dài, lắc đầu một cái. Trác Phi Dương là cái ích kỷ cực điểm, lấy tự mình làm trung tâm người, căn bản không để ý nghĩ của người khác, cho dù dưới con mắt mọi người cũng không kiêng dè chút nào phong độ. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, ôm quyền nói, chử lão, hà lão, cực khổ rồi. Hai người lắc đầu một cái, cao lao béo tiếc hận liếc mắt nhìn Trác Phi Dương, đem ngân phiếu giao cho Sở Ly, tiểu sở, một phen phát tài à. Sở Ly cười nói, thắt hai vị trưởng lao phúc. Tiểu tử ngươi. Cao lão béo cười lắc đầu. Hắn âm thầm tiếc hận, so với Sở Ly thành thục thận trọng, Trác Phi Dương còn là một không lớn lên hài tử, làm việc tùy hứng, không coi ai ra gì, nếu như hắn có thể thắng cũng không có gì, dù sao cũng là lấy võ công mạnh yếu luận anh hùng, đáng tiếc thất bại, vậy thì càng thêm nặng hắn thất bại, thua võ công cũng thua người. Sở Ly đem ngân phiếu thu trong lồng ngực, ôm một cái quyền, xoay người liền muốn đi. Chấm đã. Trác Phi Dương hét lớn. Sở Ly quay đầu nhìn hắn, thất bại liền thất bại, đừng không thua nổi, trở lại luyện nữa thôi. Ta lại khiêu chiến. Trác Phi Dương quát lên, Chi Tiết, đi lấy ngân phiếu. Là, công tử. Bạch Chi Tiết Dương giọng kêu lên, như một làn khói đi ra ngoài. Trác Phi Dương trừng mắt Sở Ly, lạnh lùng nói xong rồi, 20 vạn lạng, ngươi 10 vạn 2. Sở Ly cười nói, ta cùng ngươi có thể không giống nhau, nói ra chính là phun gia đình, tuyệt đối chắc chắn, yên tâm đi. Hắn quay đầu ôm một cái quyền, chử lão, hà lão, lại muốn cực khổ rồi, đây là 10 vạn 2. Cao lao béo tiếp nhận hắn ngân phiếu, ha ha cười nói, tiểu sở, còn không ô nhiệt đây.
Không nội, là ta sớm muộn là của ta.
Sở Ly cười nói.
Trử lão lãnh lạnh liếc mắt nhìn hai người, không lên tiếng.
Bạch Chi Tiết tốc độ cực nhanh, Sở Ly còn không nói mấy câu, Bạch Chi Tiết đã trở về.
Chắc Phi Dương đem ngân phiếu đưa cho Cao Mập Hà Lao, Hà Lao cẩn thận một chút điểm, run lên, Thái Hòa Ngân Trang Long Phiếu, 20 vạn lạng, tề sống, các ngươi có thể bắt đầu.
Hắn nói xong, cùng Trử lão đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Chắc Phi Dương tay đẻ vỏ kiếm, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly, tơ máu chậm rãi bò lên trên mặt, lan tràn đến con mắt, đến cái trán, chỉnh gương mặt tuấn tú toàn bộ đỏ lên, thật giống uống rượu say.
Sở Ly cười cợt.
Nhiên huyết xá thân quyết, này không phải là cái gì tốt công pháp, phi thường bá đạo, hắn ở diễn võ điện xem qua công pháp này, bỏ đi không luyện, chỉ có ba đòn, không bằng xá thân tuyệt mệnh đao.
Xá thân tuyệt mệnh đao là đem quanh thân công lực tất tụ với một đòn, đối với thân thể gánh nặng càng nặng, nhưng uy lực càng mạnh hơn.
Bốn phương hạo đãng linh khí tràn vào, trước tiên lấy đại hải vô lượng công vận chuyển, gấp đôi sau khi, lại vận chuyển xá thân tuyệt mệnh đao, uy lực trùng điệp, vượt quá tưởng tượng.
Hà Lao cùng Trử lão liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra Trác Phi Dương đang sử dụng nhiên huyết xá thân quyết, vừa nhìn về phía Sở Ly, hắn diện không khắc sắc, lẳng lặng đứng thật giống không vận công, thực sự nhìn không thấu sâu cạn.
Xem kiếm.
Trác Phi Dương thiệt chán sấm mùa xuân, mọi người bên thai ầm ầm nổ vang.
Ánh kiếm lóe lên liền qua, mũi kiếm thật giống đột phá không gian hạn chế, chớp mắt xuất hiện ở Sở Ly ngực.
Ken hai kiếm chạm nhau, Trác Phi Dương trường kiếm lần thứ hai bay ra, xa xa rơi xuống trong đám người.
Sở Ly kiếm thuận thế mà đi, đâm hướng về Trác Phi Dương vai.
Dừng tay.
Hai tiếng gào to vang lên, hai ông lão đồng thời hành động, một gỡ bỏ Trác Phi Dương, một đánh về phía trường kiếm.
Ken thanh tiếng hót bên trong, Sở Ly thân kiếm run rẩy, lại không thay đổi phương hướng.
Nhưng bị Trử lão ban trúng, kiếm thế vẫn là hoan hoãn, dùng Trác Phi Dương tách ra.
Sở Ly thu kiếm, ôm quyền, đa tạ Trử lão.
Hừm, ngươi chiêu kiếm này không đâm chỗ yếu.
Trử lão gật gù, lòng mang nhân tử, rất tốt.
Hắn lòng bàn tay tê dại, lan tràn đến nửa người, âm thầm liễu lưới, này Sở Ly thật sâu ở nội lực, thực sự là thâm tàng bất lộ.
Trác Phi Dương trướng đỏ mặt, gắt gao trừng mắt Sở Ly.
Sở Ly cười cợt, còn phải tiếp tục khiêu chiến.
Họ Sở Trác Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé ra hắn.
Sở Ly lắc đầu, đối với Cao Mập Hà Lao nói, đã kết thúc chứ?
Đương nhiên.
Hà Lao cười ha ha gật đầu, ngươi lại thắng, tiểu sở, lợi hại nha.
Sở Ly cười lắc đầu, may mắn mà thôi. Trác Phi Dương quá dễ dàng làm tức giận, rất dễ dàng đối phó.
Ha ha, Hà lão cười lên, lời này có thể không đúng, nổi giận Trác Phi Dương triển khai nhiên huyết xá thân quyết, công lực tăng vọt mấy lần, khó đối phó hơn.
Hắn đem một tờ ngân phiếu đưa cho Sở Ly, trùng Trác Phi Dương nói, tiểu Trác, đừng ngủ rũ, nhất thời dài ngắn không tính là gì, cố gắng, sẽ đem bạc tránh trở về là được rồi.
Trác Phi Dương có thai như điếc, chỉ gắt gao trừng mắt Sở Ly.
Sở Ly đem ngân phiếu hướng về trong lồng ngực vừa thu lại. Ôm một cái quyền, hai vị trưởng lão, đệ tử trước tiên cáo tử.
Hửm, đi thôi.
Hà Lao vung vung tay, Trử lão cũng khinh gật đầu.
Sở Ly xoay người trùng mọi người xung quanh ôm một cái quyền, sau đó sải bước rời đi sân luyện võ, nhảy lên thuyền nhỏ biến mất trong tầm mắt mọi người.
Mọi người lại không rời đi, vì cùng nhau nghị luận sôi nổi.
Trử lão cùng Hà lão cũng nhẹ nhàng đi.
A Trác Phi Dương ngửa mặt lên trời gào thét.
Uy phong cái gì, thanh niên đệ nhất cao thủ, khà khà.
Một gầy gò thanh niên cười trên sự đau khổ của người khác cười gằn.
Xuyệt.
Người bên cạnh bận bịu ngăn cản hắn.
Nay thuần túy là tưới dầu lên lửa, quá không sáng suốt.
Xuyệt cái gì xuyệt, ta lời này không đúng, đoàn người đem hắn phủng đến quá cao.
Gầy gò thanh niên hừ lạnh.
Ta nói Quách huynh, bớt tranh cãi một tí, bớt tranh cãi một tí.
Bên cạnh là cái tròn vo tiểu bàn tử, lo lắng khoát tay.
Gầy gò thanh niên cười gằn, ta nói mấy câu lại làm sao?
Ngươi nói cái gì?
Trác Phi Dương đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở hắn trước mặt, con mắt đỏ ngầu trừng mắt hắn, ngươi nói cái gì?
Gầy gò thanh niên tâm một hư, không khỏi lùi lại phía sau, xem những người chung quanh dồn dập trông lại, nhất thời trên mặt rát, bay lên một luồng cảm giác nhục nhã, tiến lên trước một bước lạnh lùng nói
cái gì, ngươi có tiếng không có miếng, không xứng thanh niên đệ nhất cao thủ.
Ngươi muốn thử một chút?
Trác Phi Dương cười gằn.
Gầy gò thanh niên cắn răng nói, thử xem thì lại làm sao?
Quách huynh.
Viên Lăn tiểu bản tử bận bịu dắt hắn một cái.
Gầy gò thanh niên phất tay mở ra hắn tay, hướng về phía Trác Phi Dương cười gằn, cùng đoàn người trước mặt sái cái gì uy phong, có lá gan ngươi ở Sở Ly trước mặt sái à?
Sở Ly hai chữ kích thích Trác Phi Dương phát điên hơn.
Hắn cắn răng, đột nhiên một trưởng vô ra.
Ầm.
Gầy gò thanh niên bay ra ngoài, trên không trung ngửa mặt lên trời phun ra một đạo mũi tên máu.
Cồn vật bi, là sạm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 53, Điên cuồng. Thừa ái gian đổi mới 2016-2-23-20:06:15 số lượng tử, 3749. Ẩm. Gầy gò thanh niên tầng tầng ném xuống đất, lại hoa phun ra một ngụm máu. Hắn gian nan chống đỡ lấy nửa người trên, khó có thể tin chừng mắt Trác Phi Dương. Quốc công phủ phủ vệ cấm chỉ tư đấu, khinh giả hàng phẩm, trung giả hủy bỏ võ công đuổi ra phủ, không nghĩ tới Trác Phi Dương thật dám động thủ, đặc biệt dưới con mắt mọi người, hắn lẽ nào liền không sợ phủ quy xử phạt. Trác Phi Dương cười lạnh nói, một phế vật, còn dám nói ẩu nói tả, ngươi cho rằng ngươi là họ Sở. Mọi người nhất thời phẫn nộ lên. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, người luyện võ huyết tính trùng, tranh cường hào thắng, lẫn nhau không phục, đều muốn tranh cái số một, đây là bản tính, không cách nào loại bỏ. Bọn họ vốn là không phục Trác Phi Dương là thanh niên đệ nhất cao thủ, lại nhìn thấy Trác Phi Dương bị Sở Ly hai lần một chiêu đánh bại, nguyên bản đấu kỵ cùng kính nể hóa thành xem thường, nhìn hắn ngông cuồng như thế, trước mặt mọi người dám động thủ, cũng lại không kìm nén được. Quá ngông cuồng. Hắn thật sự coi chính mình là thanh niên đệ nhất cao thủ a? Còn tưởng rằng hắn bao nhiêu ghê gớm, không nghĩ tới như thế vô dụng. Sau đó sái uy phong, ai, đáng thương. Còn thanh niên đệ nhất cao thủ đây, một chiêu cũng đi có điều, thực sự là mất mặt. Tiên sư nó, dám động thủ. Một khôi ngô khỏe mạnh thanh niên nhảy ra, chỉ vào Trác Phi Dương quát lên, họ Trác, ngươi muốn làm gì? Liễu gia liễu díu, một đám hạ người vô năng, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trác Phi Dương lạnh lùng quét một chút mọi người, con mắt đỏ ngầu nếu như muốn phệ người. Ánh mắt lợi hại khác nào hàng kiếm. Bọn họ đau lòng sau khi, bản năng nổi lên ý, càng ngày càng phẫn nộ. Họ Trác, ngươi dám tùy tiện đánh người, chúng ta thực sự không hợp mắt, ta ngược lại muốn lãnh giáo một, hai, đoàn người làm chứng. Khôi ngô khỏe mạnh thanh niên hừ nói. Trác Phi Dương cười gằn, vô danh chân nhỏ, phối động thủ với ta. Ngươi cho rằng ngươi là người nào, thật sự thanh niên đệ nhất cao thủ, buồn cười. Khôi ngô khỏe mạnh thanh niên một mặt trào phúng, cười lạnh nói, thanh danh của ngươi đều là thổi ra. Cái gì chó má thiên tài? Được. Trác Phi Dương nộ quát một tiếng, một quyền đánh ra. Ẩm. Khôi ngô khỏe mạnh thanh niên không phản ứng lại, thân thể đã bị đánh bay. Hắn trên không trung phốc phun ra một đạo mũi tên máu, ẩm sau khi hạ xuống, như một tảng đá không nhúc nhích, đã hôn mê. Trác Phi Dương chậm rãi thu quyền, lạnh lùng nhìn quét mọi người, ai còn không phục? Mọi người càng ngày càng phẫn nộ. Ta đến. Một ục địch thanh niên đứng ra, lạnh lùng nói, Trác Phi Dương. Xem ra ngươi không rác rưởi như vậy, xem quyền. Hắn một quyền đảo ra, cả người theo nắm đấm đồng thời quăng đến, nhanh như lưu tinh, tu luyện chính là uy lực cực lớn lưu tinh quyền. Trác Phi Dương cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước đón nhận, một quyền đảo ra. A! Một tiếng hét thảm, tù kịch thanh niên bưng nắm đấm lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt cái chán liền ra một tầng to bằng đậu tương mồ hôi hột. Không tự lượng sức ngu xuẩn. Trác Phi Dương xem thường, cũng không thèm nhìn tới, quét về phía mọi người. Thì còn ai ra? Tù kịch thanh niên buông tay ra, mọi người nhìn sang, tâm trạng phát lạnh. Hắn tay từ hoảng bẻ gãy, lộ ra bạch cốt âm u cha nhi, hắn là luyện lưu tinh quyền, nắm đấm cứng rắn dị thường, càng lạc đến nước này, có thể thấy được Trác Phi Dương cú đấm này lợi hại. Mọi người tâm trạng lâm liệt, âm thầm cau mày, Trác Phi Dương không nghĩ tới như vậy nhược. Trác Phi Dương nhìn quét mọi người, cười lạnh nói, một đám bọn chuột nhắt, làm sao, cho rằng ta là chỉ là hư danh, các ngươi những người này mạnh hơn ta. Ngu xuẩn. Đến A, ai không phục, đến A. Ta đến lĩnh giáo một hồi kiếm pháp của ngươi. Một cao gầy thanh niên chậm rãi đi ra khỏi đoàn người, sắc mặt trầm túc trang trọng. Bọn họ không dám coi khinh Trác Phi Dương võ công, nhưng hắn thực sự quá càng rỡ, ngông cuồng tự đại, chính mình như thế lùi bước thực sự không cam lòng, chung quy phải đánh một trận thử xem, thất bại cũng tâm phục khẩu phục. Đến A. Trác Phi Dương rút kiếm ra khỏi vỏ, cười lạnh nói, ngày hôm nay không đánh được các ngươi tơi bời hoa lá, ta liền không họ Trác. Lời này lại gây nên chúng nộ, mọi người nghị luận sôi nổi, thấp giọng thầm mắng, sân luyện võ trên một mảnh ong ong thanh. Trác Phi Dương rút kiếm hừ nói, để ngươi ba kiếm. Cao gầy thanh niên rút kiếm đâm ra, xoạt 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 ba kiếm đâm ra, mau lẹ khinh nhanh, Trác Phi Dương chỉ khẽ rời đi thân thể, miễn cưỡng né qua, ung dung như thường, một bức hứng hở vẻ mặt. Ba chiêu đến. Trác Phi Dương gào to, một quyền đảo ra. Ken trường kiếm bay ra ngoài, rơi xuống đoàn người sau khi. Trác Phi Dương thu hồi nắm đấm. Cười lạnh nói, một phế vật. Còn có trở lại sao? Liền không một có thể làm cho ta đi hai chiêu. Đoàn người có chút tỉnh táo lại. Lúc trước khiêu chiến mấy người đều là hàng đầu hảo thủ, đối với thanh niên đệ nhất cao thủ tên gọi dục ra dục dịch, tự nhận là có tư cách. Còn lại đều là tự biết không địch lại bọn họ, đi ra cùng Trác Phi Dương đánh, thuần túy tự rước lấy nhục. Trác Phi Dương quét một chút, xem không ai đứng ra, khinh thường nói, một đám rắc rưởi. Hắn xoay người liền đi, Bạch Chi Tiết tàn nhẫn bọn họ một chút, bận bịu đổi tới. Hắn một bên đi theo Trác Phi Dương phía sau, một bên âm thầm tiêu khổ, thấp giọng nói, công tử, lần này phiền phức rồi. Người đưa ta trở lại, sau đó đi tìm Đinh trưởng lão. Trác Phi Dương hừ nói. Vâng. Bạch Chi Tiết vội vàng gật đầu. Trác Phi Dương vào phủ là Đinh trưởng lão tiến cử, diễn võ điện cung phụng trưởng lão, lúc trước Trác gia có ân cho hắn, cho nên mới dẫn Trác Phi Dương vào phủ, hiện tại Trác Phi Dương chọc phiền, chỉ có thể sử dụng tầng này quan hệ. Dưới con mắt mọi người, động thủ đánh người, đây là nghiêm trọng trái với phủ quy, thậm chí khả năng bị phế võ công trục xuất ra ngoài phủ. Trác Phi Dương một lên thuyền, nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một hồi mềm nhũn ngã ngồi, Bạch Chi Tiết không hoảng, đã có kinh nghiệm, biết là triển khai nhiên huyết xá thân quyết di chứng về sau, chỉ cần hai ngày nữa là tốt rồi. Sở Ly trở lại Đông Hoa Viên, Lý Việt dọc theo đường đi vui cười hớn hở, miệng đều hợp không lên. Trở lại Đông Hoa Viên, tiến vào tiểu viện, Lý Việt cười ha ha, thực sự là thoải mái. Thoải mái. Sở Ly cười ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, thoải mái cái gì? Ta phỏng chừng Trác Phi Dương lần này muốn tức chết đi được, không dám tiếp tục đối phó với ngươi. Lý Việt ha ha cười nói, 30 vạn lạng A, táng ra bại sản chứ. Sở Ly lắc đầu, Trác gia của cải rất thâm hậu, thương không được gân cốt. Có tiền như vậy. Bằng không Trác Phi Dương sao có thể thiên tài như vậy, còn không phải từ ăn vặt linh dược ăn đi ra. Sở Ly lắc đầu một cái than thở, có điều không thể tại chỗ đánh hắn hai cái bạn hai, đều là cái tiếc nuối. Hắn có tâm tư này, cuối cùng nhưng từ bỏ. Như thế làm cũng quá mức, bởi vì nhỏ mất lớn, khoai y ân cửu không cần thiết như thế làm, lúc này đã để hắn mất hết mặt mũi, gần như phá hủy sự tự tin của hắn. Ai Lý Việt lắc đầu than thở, hắn thực sự là xui xẻo, gặp gỡ ngươi, khắc tinh mà. Sở Ly cười nói, ta cái nào tính là gì khắc tinh, mạnh hơn ta nhiều vâng. Thanh niên đệ nhất cao thủ, cái tên này xem như là đái ở ngươi trên đầu. Lý Việt cười híp mắt nói, huynh đệ, sau đó sợ là có không ít khiêu chiến. Sở Ly nói, tốt, quy tắc cũ, 10 vạn 2. A. Lý Việt trợn mắt lên. Sở Ly cười nói, không 10 vạn 2, ta sẽ không đáp ứng. Nay quá, Lý Việt lắc đầu một cái, không thích hợp không thích hợp, là cái tham tài giành tiếng có thể không ổn. Chúng ta nhưng là thị vệ, tương lai phải làm trước, ai dám yên tâm dùng ngươi à? Sở Ly cười nói, ta thời gian quý giá, không 10 vạn 2 liền đừng quấy rầy ta. Cái này cũng là tự lộ nhược điểm, lộ ra kẽ hở, để đối với mình có địch ý tìm tới biện pháp này đối phó chính mình. Nếu như ở người khác thủ hạ, đương nhiên muốn bận tâm danh tiếng, nhưng Tiêu Kỳ không giống, nàng nhắm thẳng vào lòng người, hán đại viên kính trí năng đủ giấu giếm được nàng dò xét, đạt được đầy đủ tín nhiệm, danh tiếng không đáng kể. Như vậy tự ô một hồi, cũng là thuận theo nhân tính. Mọi người đều cần một cái cớ đến xem thường người khác, an ủi mình, Sở Ly đây chính là đem cớ đưa lên, mọi người sẽ tự nhủ, võ công của hắn là rất lợi hại, nhưng quá tham tài, không lịch sự. Lý Việt thở dài, huynh đệ, này không phải là việc nhỏ, vẫn là suy nghĩ một chút. Sở Ly cười nói, gần đây sẽ không có khiêu chiến, ta trước về Ngọc Kỳ Đảo. Hừm, đi thôi, để Mỹ Hầu gái cố gắng giúp ngươi buông lòng một chút. Lý Việt cười hát hát nói, một mặt tặc cười. Sở Ly nguyết hắn một cái, ra thuyền trở về Ngọc Kỳ Đảo. Bên trong tiểu viện, Tuyết Lăng một bộ nguyệt sắc trang phục, anh tư hiên ngang, mặt ngọc ở long lanh dưới ánh mặt trời kiểu diễm như hoa. Nàng chính đang chầm chậm luyện thái âm tam thức, nhu hòa triển khai, nhìn thấy hắn trở về, thu thế sau dâng bạch ngọc chén trà, công tử, thắng rồi sao? Ừm. Sở Ly lười biếng đáp lại. Hắn ngồi vào tiểu đình bên trong hấp thụ thiên linh thụ khí tức, vận chuyển chữa thương tâm pháp, rất nhanh đem một tia tiểu ám thương xóa đi, đem thân thể điều đến trạng thái tốt nhất. Tuyết Lăng đôi mắt sáng rơi vào trên mặt hắn, đánh giá hắn. Sở Ly nhìn về phía nàng, nàng tự nhiên hào phóng nhìn thẳng, chắc công tử thất bại. Đương nhiên. Sở Ly cười nói, ta thắng rồi, hắn lẽ nào cũng sẽ thắng rồi. Tuyết Lăng đạo, hắn không phải thanh niên đệ nhất cao thủ sao? Hắn là rất mạnh. Sở Ly gật đầu. Nếu như chính mình không có Khô Vinh Kinh, liền không dám luyện Đại Hải Vô Lượng Công, cũng không dám luyện Xá Thân Tuyệt Mệnh Đao, liền tuyệt không là Trác Phi Dương đối thủ, nhiên huyết Xá Thân quyết uy lực mạnh mẽ, hơn nữa rất khó luyện, Trác Phi Dương có thể trong thời gian ngắn luyện thành, thiên phú xác thực không bình thường. Người công tử kia chính là thanh niên đệ nhất cao thủ rồi. Tuyết Lăng đôi mắt sáng sáng lấp lánh. Sở Ly bật cười, cái gì thanh niên đệ nhất cao thủ, làm không được thật, được rồi, chúng ta luyện tiếp công. Hắn chỉ tay tiểu đình ở ngoài thiết côn. Tuyết Lăng cắn cắn bả bối, bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly đi tới tiểu đình ở ngoài, bắt đầu luyện lên kim cương độ ách thần công 72 thức, Tuyết Lăng mạnh mẽ côn xuống, ầm hắn ổn như bàn thạch, động tác không bị ảnh hưởng, Tuyết Lăng theo lại là một côn. Ầm 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 một côn lại một côn, Tuyết Lăng đếm lấy chính mình hô hấp, 5 lần hô hấp một côn. Tiểu viện môn mở rộng, Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu bay vào đến, khẽ cười nói, ngươi đúng là an ổn đến mức rất. Sở Ly thu rồi công, bồi tiếp nàng đến tiểu đình bên trong ngồi xuống, Tuyết Lăng dâng trà sau đứng ở một bên. Tô Như xinh đẹp tuyệt trần như ngọc, tựa như cười mà không phải cười, ngươi lại làm náo động. Sở Ly cười nói, tổng quản biết khiêu chiến chuyện. Ngươi biết ngươi đi rồi chắc Phi Dương đã phát điên sao? Tô Như cười nói. Sở Ly ngẩn ra. Tô Như thở dài, lắc đầu nói, khó làm. Cái tên này tâm trí quá trẻ con. Sở Ly nói, xảy ra chuyện gì? Tô Như đem chuyện trải qua thuật lại, Sở Ly cau mày, chẳng lẽ muốn trục xuất phủ? Cái kia quá đáng tiếc. Chắc Phi Dương tuy nói với hắn không hợp nhau, bất cứ lúc nào muốn phế chính mình, nhưng đối với quốc công phủ mà nói nhưng là thiên tài, là đáng giá cố gắng bồi dưỡng nhân tài. Đợt, cầu một hồi phiếu đề cử, cần đoàn người chống đỡ nha, cho ta động lực. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 54, Lưu Vong. Thừa ái gian đổi mới 2016-2-24 8:05:59 số lượng tử, 2035. Tô Như thở dài lắc đầu nói, hắn đã thương mấy người, bị phạt là nhân vì là người thứ nhất, nhân nộ ra tay, còn lại mấy cái nhưng là đối phương chủ động khiêu chiến, xử phạt không nặng. Nói như vậy, phạt đến không nặng. Sở Ly nhíu nhíu mày, cười nói, xử phạt dưới tới sao? Này tin tưởng trong này có Trác Phi Dương giao thiệp ở tạo tác dụng, bằng không cái nào đến phiên biện bạch bởi vì người nào, trực tiếp một khối xử phạt. Hừm, tiểu thư đã quyết định. Tô Như đánh giá hắn, đăng báo cho đại công tử, liền xem đại công tử có nhận biết hay không cùng, dù sao việc quan hệ nhân vật thiên tài, không thể không thận trọng. Sở Ly cười nói, tổng quản yên tâm đi, điểm ấy nhi dung người chi tâm ta vẫn có, Trác Phi Dương nhưng là ta đưa tài đồng tử. Thật muốn đi, ta còn trách không nỡ. Người nhà Tô Như lường hắn một cái. Đối với sự thông minh của hắn thông minh sức lực rất hài lòng, chính mình lại đây tự mình nói với hắn, chính là không muốn để cho trong lòng hắn có mụ nhọn, cảm thấy bao che Trác Phi Dương. Tô Như nói, tiểu thư xử phạt là để hắn đi Đăng Vân Thành đóng giữ 3 năm. Tiểu thư xử lý đến rất khéo léo. Đăng Vân Thành khoảng cách Sùng Minh Thành cách xa 2.000 dặm, phồn hoa náo nhiệt chỉ tốn Sùng Minh Thành, cách phủ ở ngoài phái nhìn như phạt nặng. Nhưng muốn xem đóng giữ địa phương thiên xoa vạn biệt, có phồn hoa náo nhiệt, ấm áp như xuân, có khốn cùng lạnh lẽo. Đăng Vân Thành khoảng cách Sùng Minh Thành xa xôi, người bình thường không rõ tình huống, còn tưởng rằng lạnh lẽo nơi, kỳ thực trôi qua cũng không bị khổ. Tiêu Kỳ này phạt, vung mạnh cơ lệ, nhẹ nhàng hạ xuống, vừa cảnh cáo người bên ngoài, lại để cho Trác Phi Dương cảm kích. Tô Như cười nói, ngươi không cảm thấy tiểu thư bất công chứ? Tổng quản Sở Ly lắc đầu bật cười, thay đổi ta là tiểu thư, như thế, dù sao cũng là thiên tài mà. Ừ, vẫn là chua xót rồi. Tô Như cười nói. Trong bụng nàng thở ra một hơi, ước nếu như một chút không ngần ngại, trái lại là càng chú ý. Sở Ly nói, chắc Phi Dương sớm muộn còn có thể tìm ta phiền phức. Hắn đương nhiên không phục. Tô Như nói, cái này cũng là đối với ngươi đốc xúc, để ngươi đừng hài lòng, mất đi động lực, tiểu thư khổ tâm ngươi phải hiểu được. Rõ ràng, đa tạ tiểu thư. Sở Ly bất đắc dĩ ôm một cái quyển. Tô Như hé miệng cười nói, được rồi. Còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đem Trác Phi Dương phạt đi đã là tin tức tốt, từ đây lỗ thai có thể thanh tịnh. Sở Ly lười biếng nói rằng. Tô Như lườm hắn một cái, ngày hôm nay bắt đầu, ngươi tấn vị là ngũ phẩm. Ngũ phẩm. Sở Ly ngẩn ra, điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Cấp bậc muốn ngao tư lịch, 3 năm cửu phẩm, 10 năm bát phẩm, 20 năm thất phẩm, 40 năm lục phẩm, 70 năm ngũ phẩm, mà ngũ phẩm đã là chính thường thị vệ đỉnh cao, không lập được kiệt xuất công lao. Một đời cao nhất chính là ngũ phẩm. Siêu việt tăng phẩm gian nan, càng đi lên càng khó, hắn ở tạp dịch thì lập công lao, phong tơi hắn hiện tại lục phẩm địa vị, không đáng kể chút nào công lao, hắn thân là lục phẩm, cần kinh người công lao mới có thể siêu việt tăng phẩm thăng ngũ phẩm. Tô Như cười híp mắt nói, ngươi lần trước giết 10 cái nhân quốc công phủ tiên thiên cao thủ, đầy đủ trở thành ngũ phẩm, tiểu thư đè ép, hiện tại thời cơ thành thủ, sẽ không có người nói lời gièm pha. Sở Ly bây giờ là thanh niên đệ nhất cao thủ. Trác Phi Dương phát quá phong sau, tất cả mọi người đều hiểu, không phải Trác Phi Dương không ăn thua, là Sở Ly quá lợi hại, sân luyện võ không ai có thể đỡ được Trác Phi Dương một chiêu, Trác Phi Dương nhưng không ngăn được Sở Ly một chiêu. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly ôm quyền. Tô Như nói, ngươi sau này có thể phải cẩn thận một chút, dù sao rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi đây. Rõ ràng. Sở Ly gật đầu. Lúc sáng sớm, Thái Dương chán ra vạn trượng ánh sáng, chiếu khắp Sùng Minh Thành. Sùng Minh Thành Nam Thành ngoài cửa. Trác Phi Dương một bộ xanh ngọc trường sam, quan ngọc giống như khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, cùng lúc trước giữ tợn như hai người khác nhau, bạch chi tiết nắm hai con mã cùng sau lưng hắn. hai người quay đầu lại nhìn phía Sùng Minh Thành, biểu hiện phức tạp.
Công tử, đi thôi, chúng ta muốn rất sớm chạy tới.
Bạch Chi Tiết khuyên nhủ.
Ừm.
Trác Phi Dương mất tập trung đáp ứng một tiếng, ánh mắt nhưng ở cửa thành băn khoăn.
Bạch Chi Tiết ám thở dài một hơi, biết hắn đang đợi ai, nhưng chuyện đến nước này, chính mình hai người như chó mất chủ, đắc tội khắp cả trong phủ tất cả mọi người, hy vọng Triệu cô nương quá để đưa tiễn, không hiện thực.
Công tử Bạch Chi Tiết khuyên nhủ.
Trác Phi Dương vung vung tay, trầm mặt xuống đến, xoay người.
Bạch Chi Tiết bận bịu đưa lên dây cương.
Trác Phi Dương lại quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó nhảy lên lưng ngựa.
Hắn tọa ở lập tức, lại quay đầu liếc mắt nhìn, cuối cùng thất vọng thở dài, thân hình ải mấy phần, thật giống biến loạn gọn.
Giá.
Hắn giật dây cương một cái, vẻ vải quát một tiếng.
Trác sư huynh.
Một tiếng tiểu giòn thanh âm vang lên.
Trác Phi Dương chợt xoay người, mạnh mẽ ghìm lại dây cương, nhất thời ngựa đứng thẳng người lên, phát sinh hí lên.
Trác Phi Dương hưng phấn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Phiêu Phiêu mà đến Triệu Dĩnh.
Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, mềm mại đến phụ cận, Trác sư huynh.
Trác Phi Dương nết miệng cười lên, Triệu sư muội, ngươi rốt cục đến rồi.
Triệu Dĩnh thở dài, Trác sư huynh ngươi thật muốn đi sao?
Trác Phi Dương bất đắc dĩ nói, ngày hôm nay phải đi, Triệu sư muội, theo ta cùng đi đi.
Triệu Dĩnh ngẩn ra, bất ngờ nhìn hắn.
Trác Phi Dương nói, Triệu sư muội, ta hiện tại chỉ có ngươi, quốc công quý phủ dưới đều hận ta cười ta, chỉ có ngươi để ý đến ta, Triệu sư muội ngươi theo ta cùng đi Đăng Vân Thành đi, ta không muốn lẻ loi đi một mình.
Hắn biết Triệu Dĩnh thiện lương, nhẹ dạ, chính mình một bán đáng thương, rất có thể đánh động nàng trái tim.
Triệu Dĩnh vội vàng lắc đầu nói, Trác sư huynh, ngươi hiểu lầm.
Không được sao?
Trác Phi Dương thất vọng nhìn nàng, ngươi không theo ta đồng thời.
Trác sư huynh, ta muốn nghe diễn võ điện phân công, sao có thể theo ngươi đi?
Triệu Dĩnh vội hỏi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, quốc công phủ có thể không từ bỏ ngươi.
Trác Phi Dương nết miệng lộ ra nụ cười khổ sở, lưu vong 3 năm, nay còn không phải từ bỏ.
Ngươi phạm vào bao lớn sự a?
Triệu Dĩnh sáng giọng, đánh bao nhiêu người, nếu không phạt ngươi, hết thảy hộ vệ đều không nghe theo, ta nghe nói Đăng Vân Thành rất phồn hoa, qua bên kia căn bản sẽ không bị khổ.
Làm sao ngươi biết?
Trác Phi Dương bỗng nhiên trầm mặt xuống, cười lạnh nói, là họ Sở, nhất định là hắn nói chứ.
Triệu Dĩnh chần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu.
Trác Phi Dương cười lạnh nói, ta biết, Triệu sư mọi người càng yêu thích họ Sở, từ bắt đầu chính là.
Trác sư huynh.
Triệu Dĩnh vội hỏi.
Trác Phi Dương hừ nói, đừng tưởng rằng tăng đốc, Triệu sư muội, ngươi xem ánh mắt của hắn theo ta hoàn toàn khác nhau.
Triệu Dĩnh nói, Trác sư huynh, thời điểm không còn sớm rồi, mau mau lên đường đi.
Đi tới bên kia luyện thật giỏi công, đừng nản chí.
Hừ, mối thù này ta nhất định sẽ báo.
Trác Phi Dương cười lạnh nói, Triệu sư muội, ngươi để họ Sở rửa sạch sẽ cái cổ chờ chịu chết đi.
Trác sư huynh.
Triệu Dĩnh không thích chừng hắn.
Trác Phi Dương lạnh rên một tiếng, nhảy một cái lên lưng ngựa, cũng không thèm nhìn tới Triệu Dĩnh, đánh mã mà đi. Bạch Chi Tiết ôm quyền thi lễ, bận bịu thúc mã đuổi tới, hai kỵ rất nhanh biến mất ở quan đạo xa xa.
Triệu Dĩnh lắc đầu thở dài, cái này Trác sư huynh.
Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ.
Chương 55, luyện hình.
Thừa Hải gian đổi mới 2016-2024-2004 số lượng tử, 2112.
Lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành bên trong lộ ra ướt át.
Ngọc Kỳ đảo tiểu viện, Sở Ly cao mày ngồi ở tiểu đình bên trong, không núp ních. Tuyết Lăng đứng ở bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nhìn hắn.
Thiên linh thụ khí tức tại thân thể cấp tốc lưu chuyển, duyên tiểu tẩy mạch quyết tâm pháp con đường, không ngừng mà cường hóa kinh mạch, thiên linh thụ linh khí tinh khiết, đem tiểu tẩy mạch quyết hiệu quả cường hóa 3 phần, kinh mạch càng ngày càng cường nhận.
Hắn nhưng không chút nào ý mừng.
Đầu óc hắn từng cái ý nghĩ hiện lên, lại cấp tốc diệt đi, suy tư kim cương độ ách thần công tại sao chỉ trệ không tiến.
Thiết côn đánh sau 10 ngày, dần dần vô hiệu, hắn đổi thành đồng côn. Cũng không có hiệu quả, hắn lại đổi thành đao, vô dụng, đổi thành kiếm, vẫn là không được.
Đao kiếm ra thân, không tổn thân thể, chỉ đem xiêm ý làm phá.
Nhưng hắn biết, tầng thứ này kim cương độ ách thần công không ngăn được cao thủ hàng đầu, đặc biệt là đại lôi âm tự hàng đầu đệ tử.
Trác Phi Dương sau khi rời đi, hắn một tia không thư giãn, trái lại càng ngày càng nỗ lực, đại lôi âm tự uy hiếp, nhân quốc công phủ uy hiếp, như hai thanh kiếm đáo huyền lên đỉnh đầu.
Thiên linh thụ thôi hóa trong tiểu viện linh thảo. Huyền cách thảo dài đến đặc biệt nhanh, 1 tuần lễ sau liền có thể thu hoạch, hy vọng tắm thuốc phương pháp hữu hiệu đi.
Ai hắn lắc đầu thở dài, kim cương độ ách thần công xác thực không dễ như vậy luyện, đến trình độ này, thật giống luyện đến bình cảnh, lẽ nào chỉ có thể đỡ được phàm đao phàm kiếm.
Hắn như thế vội vã tu luyện kim cương độ ách thần công, là muốn khắc trừ chính mình nhược điểm, xá thân tuyệt mệnh đao vừa ra tay, cần ngắn ngủi hồi khí thời gian.
Thời gian này ngắn ngủi không thể sát, đối mặt hàng đầu hoặc là nhiều người vây công, vẫn có một tia nguy hiểm, có kim cương độ ách thần công liền không có gì lo sợ. Tuyết Lăng không nhịn được mở miệng, công tử, nếu không đi diễn võ điện xem một chút đi. Diễn võ điện. Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp. Tuyết Lăng đạo, diễn võ điện bên trong có không ít bí kíp, nói không chắc có tu luyện biện pháp. Sở Ly lắc đầu một cái, rất ít người tu luyện kim cương độ ách thần công. Vạn nhất có đây. Tuyết Lăng đạo. Sở Ly trầm ngâm một hồi, hừm, ngươi nói tới cũng có lý, đi diễn võ điện nhìn. Ta bồi công tử đồng thời đi. Tuyết Lăng vội hỏi, ta cấp bậc cũng có thể tiến vào diễn võ điện. Không cần. Sở Ly xua tay. Tuyết Lăng cắn môi đỏ, thấp giọng nói, công tử, ta cũng muốn đi xem. Sở Ly kỳ quái nhìn nàng, ngươi bình thường chính mình đến liền hành. Chính ta đi rất phiền phức, rất nhiều người lại đây tiếp lời, phiền người chết. Tuyết Lăng hừ nói, làm sao suy sắc mặt đều vô dụng, mỗi người đều ra mặt dày. Sở Ly nhìn nàng, lộ ra nụ cười. Nàng vẫn cái này sắc mặt, lãnh lược băng xương, tiêu căng kinh người, như thế nào đi nữa suy mặt cũng biến hóa không lớn, có lá gan tiến lên đến gần đều là ra mặt dày, dám đối mặt nàng lãnh nạo. Công tử, không phải sợ Triệu sư muội nhìn thấy chứ? Tuyết Lăng bỗng nhiên cười nói, quái lạ nhìn hắn. Sở Ly hừ nói, sợ cái gì, chúng ta trong sạch. Chỉ sợ Triệu sư muội không cho là như vậy. Tuyết Lăng tiếu dung càng tăng lên. Nàng vẫn mặt lạnh, như vậy nở nụ cười, sán lạn như tuyết, dung quang hóa mắt. Sở Ly nói, được rồi, vậy thì dẫn ngươi đi nhìn. Đa tạ công tử. Tuyết Lăng vội hỏi. Tuyết Lăng thao chu, điều khiển tiểu chu rời đi Ngọc Kỳ Đảo, rất nhanh đến diễn võ điện. Hai người khoác ánh mặt trời sáng rỡ bước lên ngạn, tiến vào sân luyện võ. Nguyên bản náo nhiệt sân luyện võ nhất thời một tĩnh, mọi người dồn dập dừng lại, tránh ra một con đường. Sở Ly tuy kinh dị, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, bộ tốc bất biến, chậm rãi về phía trước. Tuyết Lăng theo sát bên cạnh hắn, dập khuôn từng bước. Sở huynh đệ. Có người ôm quyền thi lễ, ha ha cười nói. Sở Ly ôm quyền cười đáp lễ. Sở huynh đệ. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen u ám. Sở sư đệ. Nhất thời mọi người dồn dập ôm quyền, Sở Ly hai tay vẫn ôm quyền, trên mặt mang theo nụ cười, từng cái cùng mọi người chào hỏi. Mạnh sư huynh, Hà sư huynh, Phương sư huynh. Mỗi người tính hắn đều thành thành sở sở gọi ra. Sân luyện võ náo nhiệt cực kỳ, Sở Ly dưới chân không ngừng lại, rốt cục xuyên qua mọi người nhường ra con đường, tiến vào diễn võ điện phòng khách, nghiệm quá yêu, sau đó leo lên lầu 2. Hàn Lăng hai mắt tỏa ánh sáng, tiêu ngạo kiên trì cao vót bộ ngực, cũng có vinh yên. Sở Ly ám thở dài một hơi, thế giới này chính là như vậy, võ công số 1, tất cả mọi người tôn sùng đều là võ lâm cường giả, vì lẽ đó mọi người liều mạng luyện công, liều lĩnh theo đuổi võ công. Leo lên lầu 2, Sở Ly trực tiếp rút ra một quyển sách đưa cho Tuyết Lăng, là một quyển Thái Âm Quyết tu luyện tâm đắc. Tuyết Lăng nhận lấy lật xem, rất nhanh bị hấp dẫn. Sở Ly bắt đầu ở lầu 2 đi lại, quay một vòng, lên lầu 3, cuối cùng chuyển khắp cả diễn võ điện, thất vọng mà quay về, xác thực không có kim cương độ ách thần công tu luyện tâm đắc. Hắn cùng Tuyết Lăng lên tiếng chào hỏi, trực tiếp ra diễn võ điện, Tuyết Lăng tâm không ở yên ứng một tiếng, hoàn toàn chìm đắm ở bí kíp bên trong. Giá thuyền tới đến Tàng Thư Lâu. So với diễn võ điện, Tàng Thư Lâu thư càng tạp, không chỉ là bí kíp võ công, còn có một chút võ lâm trật sự, nghe đồn. Hắn dự định xem khắp cả Tàng Thư Lâu, một có thời gian liền đến xem. Rút ra một quyển sách nhìn một lúc, đông nhiên ánh mắt sáng ngời. Quyển sách này ghi chép một kỳ văn, có người nói thượng cổ từng xuất hiện một môn giao quang tiểu luyện hình, chính là thượng cổ tinh quái hóa hình bí thuật, sau bị tu luyện chi sĩ tham nghiên sửa chữa, nhân loại có thể tu luyện, đặc biệt nữ nhân, tu luyện sau khi như chuyển thế đầu thai. Việc nặng một hồi, nguyên bản da rẻ rút đi, trở nên như trẻ con không khác, dung mạo cũng phát sinh biến hóa. Hán hiểm quyển châm tư, bí thuật này ngược lại có thú. Đặc biệt đối với mãnh hổ trại xuất thân nữ tử mà nói, các nàng phổ biến có một loại tự ti tâm lý, cảm giác mình là tàn hoa bại liễu, thân thể không khiết, vì lẽ đó đối mặt hắn thời điểm bó tay bó chân, không dám nhìn thẳng xem. Hắn rất ít về dinh thự, đi nhàn vân quán rượu, chính là không nhớ các nàng lúng túng không dễ chịu, vừa nhìn thấy chính mình. Các nàng sẽ nghĩ tới xuất thân của chính mình, không ngóc đầu lên được. Hắn có thể thay đổi các nàng sinh hoạt cùng vận mệnh, nhưng thay đổi không được các nàng quan niệm. Nếu như tu luyện cái này giao quang tiểu luyện hình, các nàng như một lần nữa đổi một người, phảng phất việc nặng một hồi, nói vậy sẽ đem tự ti cùng chuốc khổ hóa đi, một lần nữa ngẩng đầu lên ưỡn ngược diện đối với cuộc sống. Giao quang tiểu luyện hình hiếm có người tu luyện, một là tu luyện thì thống khổ không chịu nổi, như tiến vào luyện ngục, hầu như tất cả mọi người đều từ bỏ. Hai là tu luyện cần quý giá dược thảo vì là dụ, mấu chốt nhất chính là, nó chỉ là thuần túy biến hóa thể chất, rút đi da thịt, để cho mình trở nên càng khuôn mặt đẹp, như trúc cơ tâm pháp, không có uy lực gì. Sở Ly trầm ngâm, ở đầu góc thì tìm tòi, không có giao quang tiểu luyện hình, diễn võ điện hẳn là không công pháp này, tàng thư lâu không biết có hay không, nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh tốc độ đọc sách, muốn tìm một chút nó. Lúc chạng vạng, hắn chợt nhớ tới đến, đem Tuyết Lăng lạc ở diễn võ điện. Hắn đi tới một chuyến diễn võ điện, Tuyết Lăng đã không ở, trở lại Ngọc Kỳ đảo tiểu viện, Tuyết Lăng chính đang diễn luyện thái âm tám thức. Nhìn thấy hắn đi vào, Tuyết Lăng không nói câu nào, cũng không thèm nhìn hắn, môi đỏ nhếch, mặt oánh như ngọc. Sở Ly ha ha nở nụ cười hai tiếng, ngồi vào tiểu đình bên trong. Tuyết Lăng nhưng luyện công, không giống thường ngày dâng trà nóng. Sở Ly mạn thanh nói rằng, có thu hoạch không có? Không có. Tuyết Lăng khẩn nghiêm mặt hừ nói. Vậy có tiếp lời không có? Không có. Tuyết Lăng hừ nói, quay đầu nguyết hắn một cái. Ngày hôm nay ở diễn võ điện xác thực rất thanh tĩnh, không lại giống như thường ngày có đáng ghét con ruồi, mỗi người đều thành thật. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 56, Phùng Văn. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-2025-800 số lượng tử, 3280. Sở Ly cười nói, xem ra ta còn có chút tác dụng. Tuyết Lăng hé miệng cười lên, nghĩ đến Sở Ly ngay lúc đó huy phòng, không khỏi tâm linh chập chờn. Sở Ly nói, sau này ngươi có thể tùy tiện đi diễn võ điện. Tuyết Lăng lườm hắn một cái nói, ta muốn chính mình đi, không cùng ngươi đồng thời. Sở Ly cười nói, ta đi tàng thư lâu bên kia, nhất thời đọc sách quên thời gian. Thật không thu hoạch gì. Vẫn tốt chứ. Tuyết Lăng lắc đầu một cái thở dài, hắn phát hiện những thai âm đó quyết tu luyện bút ký rất bình thường, đối với mình có chút tác dụng tham khảo, nhưng tác dụng không lớn, kém xa thai âm tám thức. Sở Ly nói, mặc kệ thế nào, thai âm tám thức phải cố gắng luyện, ngươi vẫn không có thể đến thần thủy, luyện được càng tinh diệu, hiệu quả càng tốt, thai âm quyết tiến cảnh càng nhanh. Rõ ràng. Tuyết Lăng gật đầu. Nàng xem qua thai âm quyết tu luyện bút ký, mới càng thêm quý trọng thai âm tám thức. Biết tinh diệu, càng phát giác Sở Ly ghê gớm, diễn võ điện hết thể thái âm quyết tu luyện bút ký đều hữu với tâm pháp, không ai sáng chế thái âm tám thức như vậy võ học đến phối hợp, Sở Ly xem như là khai sáng tiền lệ. Sở Ly lần thứ hai ngồi vào tiểu đình bên trong, thuận lợi hướng về trong miệng vứt một viên thông gân đan. Hắn đem thông gân đan làm kẹo, không có chuyện gì thì liền đến một viên, hiệu quả càng ngày càng kém, luôn là hữu hiệu, tháng ngày tích lũy, kinh mạch biến hóa rất rõ ràng. Lúc mấu chốt đại hải vô lượng công năng nhiều chồng chất một lần. Tuyết Lăng thu rồi thế tử tiến vào tiểu trà. Tiểu đình bên trong hồng bùn tiểu lô rất nhanh bước lên bạch khí, phát sinh cốt hưởng. Sở Ly đăm chiêu nhìn bầu trời, suy nghĩ xuất thần, ở dùng thiên linh thụ khí tức tu luyện tiểu tẩy mạch quyết cùng thông gân đan kết hợp lại, hiệu quả rất tốt. Tuyết Lăng nhẹ nhàng pha trà, động tác tao nhã, nước chảy mây trôi, vui thai vui mắt, đáng tiếc Sở Ly không thấy, làm cho nàng có chút thất vọng. Công tử, trà. Tuyết Lăng hai tay dâng bạch ngọc trên trà. Sở Ly nhận lấy, khẽ nhấp một cái lộ ra tán thưởng mỉm cười. Tuyết Lăng nhất thời cả người khinh mau đứng lên, nhăn nhủi khỏe miệng không khỏi nhếch lên. Đèn rực rỡ mới lên, xung minh thành náo nhiệt phi thường, Nhàn Vân quán rượu vị trí đường phố nhưng rất tiến tĩnh. Nhàn Vân trong quán rượu huyên nháo như trung tâm thành phố lớn, từng cái huyền chuyển thiếu nữ qua lại ở trác, mềm mại huyền chuyển, cho quán rượu tăng thêm vài tia tiểu diễm, ám hương di động. Một cẩm y thanh niên nên ngang đi tới Nhàn Vân quán rượu trước, bên người theo một khuôn mặt phổ thông gã sai vặt, 16, 17 tuổi, túi đầu không lưng, công tử, Nhàn Vân quán rượu, không sai rồi, liền nơi này. Ừm, thanh niên rút ra trắng như tuyết cây quạt lắc lắc, đánh giá Nhàn Vân quán rượu vài chữ, thỏa mãn gật gù, tự nhi viết đến không sai, có điều cái này đoạn đường, chuyện làm ăn có thể được không? Không ai a. Hắn béo lùn chắc nịch, tướng ngũ đoạn, cái cổ đặc biệt thô, một khuôn mặt béo trên mọc đầy mụn nhọn, có hồng có bạch, khiến cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Công tử, nghe nói nơi này chuyện làm ăn rất tốt, tới chậm đều không chỗ ngồi. Gã sai vặt vội hỏi, chúng ta mau vào đi thôi, đừng thật không còn vị trí. Không đội. Cẩm y thanh niên lúc lắc cây quạt, chắc chắn nói, ta đến rồi, không vị trí cũng phải có vị trí. Công tử, thô bạo. Gã sai vặt bận bịu giơ ngón tay cái lên, một mặt than thở, công tử một câu nói, bọn họ không cho cũng phải nhường. Ha ha, rõ ràng là tốt rồi. Cẩm y thanh niên đắc ý ngẩng đầu lên. Hai người đang đứng ở quán rượu trước mặt soi mói bình phẩm, hai cái thanh niên vội vã mà đến, nhìn thấy bọn họ đứng ở bên ngoài, kỳ quái liếc mắt nhìn, cảm thấy này hai gia hỏa không bình thường, đến rồi còn không mau mau đi vào. Bọn họ cướp trước một bước chọn liêm đi vào, dày đặc mảnh hơi động, từ bên trong truyền đến mát mẻ khí tức, chen lẫn từng tia mùi thơm. Cẩm y thanh niên lại sụp lại đánh mũi mấp máy hai lần, lộ ra khà khà nụ cười, thơm quá, ta yêu thích. Gã sai vặt vội hỏi, công tử, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Đi thôi. Cẩm y thanh niên vung lên cây quạt. Gã sai vặt vội vàng tiến lên đẩy ra mảnh, nhất thời mát mẻ cùng mùi thơm phả vào mặt, hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử tiến lên đón. Trần Hân hơi không thân thể, khẽ cười nói, vị công tử này, thực sự xin lỗi, đêm nay không vị trí, công tử có thể hẹn trước ngày mai nhất định cho công tử đằng ra vị trí đến. Không vị trí. Cẩm y thanh niên đánh giá chu vi, phát hiện bên trong thật lạnh thoải mái, nhất định là thả không ít khối băng, trước mắt này cười duyên dáng mỹ nữ trên người tỏa ra mùi thơm, để hắn rất hưng phấn. Gã sai vặt lớn tiếng nói, công tử nhà ta đại giá quang lâm, là các ngươi quán rượu vinh hạnh, mau mau đằng ra vị trí đến. Ê, đây là 100 lạng, thưởng ngươi. Hắn nói từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Trần Hân. Trần Hân lui về phía sau một bước, cười xua tay, cùng đồng bạn Trần Tuyết liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tình huống như vậy đã từng xảy ra mấy lần. Trần Tuyết chứng ngưỡng mặt, tuyết ra môi đỏ, loan loan lông mày tà vào tấn một bên, hai mắt có thần, tuy không bằng Tiêu Kỳ như vậy tuyệt mỹ phong hoa, cũng là đại mỹ nhân. Trần Hân cười nói, công tử, này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, ta đến. Gã sai vặt bệ vệ khoát tay chặn lại, tiến lên trước hai bước đến đại sảnh, trên tay vung lên 100 lạng ngân phiếu, các vị đại gia, có ai mau ăn xong, để chống vị trí, 100 lạng dâng, nho nhỏ tâm ý, tiểu tử đa tạ rồi. Hắn cười híp mắt ôm quyền hoàn cùng. Trong đại sảnh một tĩnh, hắn mấy câu nói này rất văng dội, khí thế cực đủ, mọi người liếc hắn một cái, lại nhìn Cẩm Y thanh niên, lắc đầu bật cười, tiếp tục đề tài của chính mình, không ai để ý tới. Gã sai vặt đợi một lúc, không có động tĩnh, nhíu nhíu mày, tiền có thể thông thần, có thể làm cho quỷ thôi mà, ngày hôm nay nhưng mất đi hiệu lực, 100 lạng không phải là số lượng nhỏ, chỉ là nhường ra vị trí, kiếm bộn rồi. Trần Hân cười nói, vị này tiểu ca, thật sự xin lỗi, xin mời đừng quấy rầy khách mời. Hai vị vẫn là ngày mai trở lại đi, nhất định dâng vị trí tốt nhất. Công tử. Gã sai vật làm khó dễ nhìn về phía Cẩm Y thanh niên. Cẩm Y thanh niên hừ nói, lấy ra thân phận. Gã sai vật chần chờ, nhưng là lão gia. Bớt dài dòng. Cẩm Y thanh niên quắp trừng mắt. Gã sai vật bất đắc dĩ gật gù, ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, công tử nhà ta ra là Phùng Văn, lão gia là Phùng Thế Tài. Phùng Thế Tài mọi người thấp giọng nghị luận. Rất nhanh hai người đứng lên đến, lớn tiếng nói, hóa ra là Phùng đại hiệp công tử, đến đến, chúng ta tọa một bàn. Cẩm Y thanh niên Phùng Văn đắc ý lắc lắc cây quạt, gã sai vật lộ ra khuôn mặt tươi cười, bận điệu ôm quyền cung eo, đa tạ hai vị gia, đa tạ đa tạ. Hai người đi tới cái kia hai người trước bàn, bàn bắt tiên chỉ ngồi hai người, Phùng Văn hai người ngồi xuống là thích hợp. Phùng Văn dừng dưng ôm một cái quyền, đa tạ, còn không thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Hai cái thanh niên chính là lúc trước cướp một bước tiến vào, phân biệt thông báo họ tên, Phùng Văn không để ý, chẳng muốn nhớ kỹ, gã sai vật thì lại đứng ở một bên đứng. Phùng đại hiệp gần đây thân thể khỏe không? Hừm, vẫn được, mắng người âm thanh rất lớn, đánh người rất có lực. Ha ha, vậy thì tốt vậy thì tốt, Phùng đại hiệp càng già càng dẻo dai, khâm phục khâm phục. Hắn sức mạnh đều dùng ở trên người ta, từ sáng đến tối đánh chửi. Đó là Phùng đại hiệp một mảnh từ tâm. Chó má. Phùng đại hiệp gần nhất đang làm những gì? Có thể làm gì, mắng người đánh người chứ, lao bất tử. Ai hai thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đại trượng phu khó tránh khỏi thê không hiền tử bất hiếu, khôn khéo như Phùng đại hiệp cũng có con trai như thế, thật là làm người cảm khái. Kha kha, còn không thỉnh giáo cô nương phương danh. Phùng Văn không lại phản ứng hai thanh niên, nhìn chằm chằm Trần Hân cười híp mắt hỏi, tại hạ Phùng Văn. Phùng công tử, xin mời gọi món ăn đi. Trần Hân cười gật đầu. Nàng đối với Phùng Văn một mặt chư ca tương không có cảm giác gì, nam nhân đều như vậy, thấy nữ nhân xinh đẹp đều không nhúc nhích đường. Có che đậy, có trực tiếp biểu lộ ra, không khác nhau gì cả. Cố gắng, đem các ngươi tốt nhất món ăn lên một lượt một phần. Phùng Văn cười vung vung tay, cô nương phương danh là tiểu nữ tử Trần Hân. Cố gắng, người Mỹ danh tự cũng đẹp, bổ sung lẫn nhau. Phùng Văn vỗ tay than thở. Trần Hân ám lắc đầu, lại một học đòi văn vẻ hạng người. Ê, đây là nhà ta công tử khen thưởng. Gã sai vật nhìn thấy Phùng Văn ánh mắt, từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Trần Hân, còn không cảm tạ công tử nhà ta. Trần Hân vung vung tay không tiếp ngân phiếu, cảm ơn Phùng công tử, bất quá chúng ta nơi này có quy tắc, không thu khen thưởng. Hoắc, thật quái quy củ. Phùng Văn cười nói, có tiền đều không thu, đây là lần đầu đây, cố gắng, ta yêu thích. Trần Hân ấy nay cười cười, cung không người xoay người phải đi. Chậm đã Phùng Văn vội hỏi, ta muốn hỏi một chút Trần cô nương, ở đây làm, hơn một năm thiếu lương đồng. Phùng công tử hỏi cái này làm cái gì? Trần Hân cười nói. Phùng Văn cười híp mắt lung lay cây quạt. Nhà ta cũng có một tòa tiểu lâu, ta nghĩ xin mời Trần cô nương quá đi hỗ trợ, mặc kệ thế nào, ta đều ra gấp 3 lương đồng. Hắn nói dựng thẳng lên 3 cái thô ngắn ngón tay. Ta rất yêu thích nơi này, không muốn đi nơi khác, đa tạ công tử ý tốt. Trần Hân cười lắc đầu, xoay người liền đi. Phùng Văn Hà há mồm, Trần Hân đã đi xa. Gã sai vật thấp giọng nói, công tử, ta đi hỏi một chút.
Không cần.
Phùng Văn vung vung tay, nhìn chằm chằm Trần Hân tươi đẹp bóng lưng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn hận nhất nữ nhân từ chối, chính mình tấm này xấu mặt chính mình nhìn đều buồn nôn, hắn nhưng không cho phép nữ nhân khác buồn nôn, từ chối hắn, vậy sẽ phải chịu đựng lửa giận của hắn. Sau đó hai ngày, Phùng Văn mỗi ngày đều lại đây, sau khi ngồi xuống, một vừa uống rượu ăn món ăn, một bên nhìn chằm chằm Trần Hân xem, vừa nhìn chính là mê mẩn Trần Hân, cùng dại một mảnh. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Sở Ly ở Đông Hoa Viên hết bận, chưa khỏi bệnh, đi tới bên hồ dưới cây liễu nghỉ ngơi, nhìn trong suốt sáng sủa mặt hồ. Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, điều khiển thuyền nhỏ phiêu phiêu mà tới. Sở Ly lộ ra nụ cười, rất xa vây tay. Triệu Dĩnh nhảy lên ngạ, đi tới hắn phụ cận, mang đến bí người mùi thơm, đôi mắt sáng một tà, thử nói, sư huynh, bên người có mỹ hầu gái theo, rất hưởng thụ à. Sở Ly cười xua tay, quán rượu không có sao chứ. Triệu Dĩnh thu hồi nụ cười, cau mày nói, không có việc lớn gì, chính là có một ít si tình hẳn giống, thích Trần cô nương các nàng.
Ân.
Sở Ly nhìn về phía nàng. Trần tỷ các nàng đều rất đẹp, khẳng định có nam nhân yêu thích, cũng không tính lạ kỳ, có đúng hay không? Sở Ly cau mày hỏi, có bao nhiêu như vậy?
4, 5 cái đi.
Triệu Dĩnh xem sắc mặt hắn không đúng lắm, thả nhẹ âm thanh, mỗi ngày đều muốn đi qua, rất si tình. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 57, cấp người. Thừa hải gian đổi mới 2016-2025-20h07 số lượng từ, 2916. Sở Ly cau mày nói, người không phận sự thật không ít, ta sẽ qua xem một chút.
Sư Minh, thật sự có vấn đề.
Triệu Dĩnh nhíu mày hỏi. Dưới cái nhìn của nàng rất bình thường, Trần Hân các nàng những nữ nhân này không một không đẹp, nam nhân cái nào không đẹp quá nữ, thích cũng không cái gì kỳ quái. Sở Ly lắc đầu một cái than thở, không hẳn là chuyện tốt.
Có phiền phải gì?
Từ xưa nhân yêu thành hận sự không ít. Mới thấy mấy mặt, chỉ là yêu thích mà thôi, không đến nhân yêu thành hận trình độ chứ. Triệu Dĩnh bán tín bán nghi. Nàng nhìn lại nhất kiến trung tình chính là đùa giỡn, là rất nông cạn kích động. Lẫn nhau không biết, chỉ là chỉ bằng vào vài lần liền thích, quá không nghiêm túc quá không chăm chú. Đối với cảm tình như thế không chăm chú người, sao có thể nhân yêu thành hận làm xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói, phòng hoạn chưa xảy ra, hay là đi xem một chút đi.
Vậy cũng tốt, ngươi cũng nên đi xem rồi.
Triệu Dĩnh cười nói. Từ khai trương đi một lần sau khi, hắn rất ít quay lại, thật giống thờ ơ tự. Sở Ly cười cười. Hắn kỳ thực là vì tránh hiềm nghi, cũng không muốn để cho chúng nữ lung túng, làm nổi lên không thể tả hồi ức. Sở Ly bận bịu đẩy ra đề tài, nói một chút tin đồn thú vị, Triệu Dĩnh rất nhanh bị rời đi chú ý, không dây dưa nữa hắn hầu gái vấn đề. Lúc chạng vạng, Sùng Minh trong thành đèn đuốc huy hoàng. Nhàn Vân quán rượu vị trí phố lớn tuy yên tĩnh, nhưng sáng như ban ngày, một chuỗi xuyến đèn lồng dày đặc mang theo, so với ban ngày càng hoa lệ. Sở Ly cùng Lý Việt lững thững bước lên này điều phố lớn. Lý Việt đánh giá bốn phía, thở dài nói, địa phương tốt ta, náo bên trong lấy tĩnh, ai có thể nghĩ tới đối diện như vậy náo nhiệt.
Sở Ly gật gù.
Hai người chậm rãi đi tới Nhàn Vân quán rượu trước. Lý Việt đánh giá bốn phía, Nhàn Vân quán rượu bề ngoài rất bình thường, không nhìn ra xa hoa, cùng chu vi cửa hàng gần như, đều là lạnh lùng lặng lặng. Sở Ly chọn liêm đi vào, nhất thời huyên náo cùng mát mẻ, chen lẫn mùi thơm phả vào mặt.
Công tử.
Trần Hân cùng Trần Tuyết ánh mắt sáng lên chào đón. Sở Ly cười nói, còn có vị trí sao?
Đúng dịp, còn có một.
Trần Hân cười duyên dáng, dung quang cảm động. Sở Ly cười nói, ta cùng Lý Huynh ngồi một chút.
Nhanh đi theo ta.
Trần Hân cùng Trần Tuyết ở chân thành mà đi. Hai người đi tới không gây nên chú ý, rất nhanh bị Trần Hân cùng Trần Tuyết dẫn tới một cái bàn bắt tiên trước, chu vi bàn đã tọa đầy người. Lý Việt cười nói, ha ha, nóng quá nháo. Hắn không nghĩ tới bên ngoài lạnh bình tĩnh tĩnh, bên trong có động thiên khác, hoàn toàn hai cái thế giới. Trần Hân cười liếc mắt nhìn Lý Việt, Lý công tử, nơi này mỗi đêm đều là mãn. Vẫn là Sở huynh đệ ánh mắt được, ở cái này nơi xa còn có thể kiếm được tiền.
Lý Việt ha ha cười nói.
Sở Ly cười nói, Lý huynh ngươi gọi món ăn, lên cho ta bốn đạo yêu thích đi.
Được rồi.
Trần Hân cùng Trần Tuyết cười khanh khách đáp ứng, các nàng ở trong phủ đệ từng làm món ăn, biết khẩu vị của hắn cùng yêu thích.
Lý Việt ngắm nghĩa thực đơn, tuyển chọn tỉ mỉ lục đạo món ăn.
Trần Tuyết rời đi, Trần Hân ở bên người bồi tiếp. Tiên nhiên cười nói, công tử, gần nhất rất bận sao?
Hừm, rất bận, không tin hỏi Lý Huynh.
Sở Ly chỉ tay Lý Việt.
Đúng.
Lý Việt ha ha cười nói, trong vườn có hoa nhiễm bệnh, vẫn đang bận chữa bệnh đây, ai, thao nát tâm. hắn chừng một chút Sở Ly, không nhìn ra Sở Ly bận bịu cái gì. Thì ra là như vậy. Trần Hân hé miệng cười khẽ, nhìn chằm chằm Sở Ly, tựa hồ muốn nhìn được hắn nói thật giả. Sở Ly ánh mắt rơi vào Phùng Sang Minh trên, Phùng Văn Chính híp cốc mắt nhìn bên này, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, sát cơ ung tùm. Sở Ly khởi động đại viên kinh trí, nhíu mày. "Công tử, vị kia là Phùng Văn Phùng công tử." Trần Hân nói. Trần Tuyết bưng lên chén trà, cười lui ra. "Lai lịch ra sao?" Sở Ly khẽ nhấp một cái trà. Trần Hân nói, "Phùng Thế Tài Phùng đại hiệp công tử." "Phùng Thế Tài?" Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn Lý Việt. Lý Việt lắc đầu một cái, hiển nhiên chưa từng nghe nói. Trần Hân cười nói, "Có người nói vị này Phùng Thế Tài Phùng đại hiệp là tiên thiên cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa chân thực nhiệt tình, ở trong võ lâm có thể nói đức cao vọng trọng." "Đức cao vọng trọng?" Sở Ly liếc mắt nhìn Phùng Văn, "Có thể vị này Phùng công tử." "Phùng công tử mấy ngày nay vẫn đến, một ngày không rời, liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem, nhưng lại không cái gì vượt qua động tác, do hắn xem đi." Trần Hân cười nói, "Nghe qua hắn phẩm hạnh sao?" Sở Ly hỏi. Trần Hân chần chờ một hồi, lắc đầu một cái. "Cách hắn xa một chút." Sở Ly cau mày nói, "Cái tên này võ công không sai." Trần Hân kinh ngạc, "Phùng công tử biết võ công?" "Hậu thiên viên mãn." Sở Ly nói, "Giả heo ăn hổ." Thật không nghĩ tới Trần Hân lắc đầu một cái, còn tưởng rằng hắn không biết võ công đây, chỉ là cái học đòi văn vẻ cậu ấm. Hắn rất giỏi về ngụy trang chính mình. Sở Ly nói, "Đề phòng Điểm Nhi, đặc biệt gần nhất không muốn đơn độc đi ra ngoài." "Hắn biết?" Trần Hân kinh ngạc. Sở Ly nói, "Cẩn trọng một chút Nhi tổng không sai." "Tốt." Trần Hân chần chờ gật gù. Nàng cảm thấy Sở Ly quá cẩn thận, vị này Phùng công tử có thể không giống cái gì gan lớn hạng người, mỗi ngày đến chỉ là nhìn mình chằm chằm, trừ này không có làm những khác. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, cười cợt, "Cái này Phùng Văn bên ngoài xấu xí, nội tâm cũng đồng dạng xấu xí không thể tả, là cái tâm linh vặn vẹo ra hỏa. Như vậy nhân tốt nhất chớ trọng, bằng không một khi khởi sướng điên rồi, hắn chính mình cũng không biết sẽ làm những gì." Quán rượu ở nửa đêm thời điểm đóng cửa. Trần Hân các nàng kiệt sức, cả người như tản đi giá, thân thể mệt mỏi, tinh thần đồng dạng uể oải, ứng phó nhiều người như vậy, tức khiến các nàng hơn 20 người cũng rất mệt. "Chúng ta đi ăn chút gì tốt đi?" có người đề nghị. "Tốt, đi Bạch Vân Lâu." "Kỳ thực chúng ta làm không thể so Bạch Vân Lâu kém. Mình làm nào có người khác làm ăn ngon, từ sáng đến tối cho người khác ăn, chúng ta cũng hưởng thụ một hồi bị hầu hạ tư vị, đi, đi Bạch Vân Lâu." "Bạch Vân Lâu thật quý." "Tiểu phu bà, kiếm được cũng không ít." Quán rượu thu vào chia làm 52 phần, Sở Ly cùng Triệu Dĩnh các một phần, các nàng mỗi người một phần, một ngày lợi nhuận hạ xuống chia làm 52 phần cũng không nhỏ, huống chi các nàng đều có tích chữ. "Được, đi Bạch Vân Lâu đại ăn một bữa." Chúng nữ cười duyên, phải buông lỏng một hồi. Các nàng ra Nhàn Vân quán rượu, đi tới trung tâm phố lớn vẫn cứ rất náo nhiệt, trong thành đám người thật giống không có Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia, mỗi thời mỗi khắc đều có người. Các nàng hơn 20 cô gái cười cười nói nói đi ở trên đường cái, thu hút sự chú ý của người khác, dồn dập trông lại, còn tưởng rằng là nhà ai thanh lâu các cô nương một khối đi ra, nhưng nhìn các nàng quần áo đơn giản, khí chất nội liễm, không có phong trần khí tức, càng thêm hiếu kỳ. Trần Hân nhìn chung quanh một chút, đạt được Sở Ly dặn dò, không muốn đơn độc đi ra, nàng tuy không phản đối, nhưng theo không vì, Sở Ly không ủng hộ cũng muốn nghe, vì lẽ đó bình thường không đơn độc đi ra ngoài. Hiện tại là mọi người đồng thời, nên có thể, cùng người khác nữ cười cười nói nói đi tới Bạch Vân Lâu. Bạch Vân Lâu còn ở doanh nghiệp, hơn 20 người vừa đến, lập tức bị tôn sùng là thượng tân, rất nhanh lên rượu và thức ăn, các nàng vừa ăn vừa nói tộc, tán gẫu nổi lên bát quái. "Ngươi nói Sở công tử có phải là ghét bỏ chúng ta?" Một cô gái uống một hớp rượu, khuôn mặt đà hồng, tiểu diễm vớt ác, nàng hít mắt, lười biếng hỏi. Không khí náo nhiệt nhất thời cứng đờ. "Không thể nào." Trần Tuyết lắc đầu nói, "Ta xem Sở công tử là vì tránh hiểm nghi đi, dù sao trai gái khác nhau." "Hừ, lại trai gái khác nhau, cũng không đến nỗi như vậy đi." Có người bất mãn hừ nói, từ khi mở ra quán rượu, hắn liền một mũi tên xạ đến mất bóng, chỉ có hai ngày trước từng xuất hiện một lần, còn chỉ là ngồi một chút liền đi, không làm sao nói chuyện với chúng ta. "Hì hì, cùng Trần Hân nói rồi." Trần Hân bận bịu bạch các nàng một chút, "Sở công tử thế chúng ta làm được đủ hơn nhiều, nếu như không hắn che chở, sao có thể như thế thanh tĩnh?" "Cái kia ngược lại cũng đúng là." Chúng nữ gật gù. Các nàng một ít cô gái yếu đuối, ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, chính là đợi làm thịt cừu con, ai cũng có thể nuốt, mở một lớn như vậy quán rượu bình an vô sự, còn không phải là bởi vì quốc công phủ tên tuổi kinh sợ. "Trần Hân, như thế giúp Sở công tử nói chuyện, có phải là..." "Nói nhăng gì đấy? Yêu thích Sở công tử có cái gì thật không tiện nói, đoàn người đều yêu thích chứ. Ai chúng nữ dồn dập lắc đầu thở dài. Các nàng nghĩ đến thân thế của chính mình, nhất thời tự bi chuốc khổ hối tiếc, các nàng hiện tại cái nào có tư cách gì cùng với Sở công tử. Hắn khả năng là hiềm chúng ta tạng đi có người nói chuyện. Được rồi, đừng nói những này. Trần Hân bận bịu đánh gãy, cất giọng nói, Sở công tử hắn là cái người bận bịu, ở trong phủ người hầu sao có thể thanh nhàn, thân bất do kỷ. Đoàn người mau mau ăn cơm, rất sớm đi về nghỉ. Chúng nữ không còn nói dơn hương thú, túi đầu dùng nữa, rất mau ăn xong đi trở về. Các nàng về dinh thự phải xuyên qua hai con đường đèn đuốc sáng choang, sáng như ban ngày, các nàng tâm tình hạ, uống ỉu, loạn choạng đỡ cùng đi. Xuyên qua điều thứ hai nhai thì, đồng nhiên hai đạo bóng đen thoan đi ra, nhấc lên Trần Hân xông ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở chúng nữ trước mặt. A, Trần Hân. Chúng nữ nhất thời loạn làm một loạn, rít đảo, hô hoán. Chúng ta đi về trước. Trần Tuyết lớn tiếng dục, các nàng lảo đảo chạy về dinh thự. Triệu Dĩnh Chính đang tiền viện bên trong luyện kiếm, mềm mại liên miên, ánh kiếm lấp lóe. Nàng không yên lòng các nàng chính mình trụ, buổi tối đều ở chỗ này. Chúng nữ xuống tới, mồm năm miệng mười, Trần Tuyết lớn tiếng làm cho các nàng câm miệng, lôi kéo Triệu Dĩnh nói rằng, Triệu muội muội, nhanh, nhanh, Trần Hân. Trần Hân bị cướp đi rồi. Trần Tỷ Tỷ bị cướp đi rồi. Triệu Dĩnh ngẩn ra. Trần Tuyết chạy trốn mặt đỏ chót, thở không ra hơi, Triệu Dĩnh nội lực không thể truyền ra ngoài, không giúp được gì, hỏi vội. Bị ai cướp đi? Không. Không biết, hai cái người bịt mặt, đoạt Trần Tỷ Tỷ liền chạy mất tăm. Ta đi tìm sư huynh. Triệu Dĩnh xoay người liền đi, chớp mắt biến mất ở các nàng trước mặt. Các nàng một hơi tiết, dồn dập mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, trong lòng tràn ngập bất lực cùng sợ hãi, thật giống trở lại lúc trước bị cướp về mánh hổ trại tháng ngày. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 58, lần theo. Thừa ái gian đổi mới 2016-2026-800 số lượng tử. 2014. Triệu Dĩnh không lo được về phía sau viện cưỡi ngựa, trực tiếp triển khai khinh công, như một cơn gió vọt vào quốc công phủ, điều khiển thuyền nhỏ hoa đến Đông Hoa Viên, Đông Hoa Viên lặng lẽ, thật giống ngủ thiếp đi. Triệu Dĩnh vội vã lên bờ, bận điệu đi gõ Ngọc Khánh, triển khai khinh công liền hướng bên trong trùng. Nàng vọt vào tiểu viện thì, chủ ốc phòng ngủ đang sáng lên, Lý Việt đang mặc quần áo. Triệu Dĩnh cách cửa sổ kêu lên, Lý Sư Huynh, Sở Sư Huynh đây. Lý Sư Muội A. Lý Việt ngáp dài đẩy ra phòng khách môn, đi chân đất, lười biếng hỏi, hắn đêm nay không trở về, lớn như vậy muộn, tìm hắn có chuyện gì? Hắn rất muộn mới ngủ, vào lúc này mới vừa ngủ không bao lâu, đang ngủ say thời điểm, bị đánh thức, cả người không nhấc lên được kính. Không trở về. Không trở về. Triệu Dĩnh gấp đến độ trực dậm chân, sáng giọng, Trần Hân bị người cướp đoạt đi tới, đến mau mau tìm sư huynh, hắn ở Ngọc Kỳ Đảo. Trần Hân. Lý Việt một hồi tỉnh lại. Thật giống một con nước lạnh phủ đầu dội xuống, con mắt trừng lớn, bị cướp đi tới. Ai cướp? Không thấy rõ người. Triệu Dĩnh lo lắng nói. Phải đến Ngọc Kỳ Đảo. Không được. Lý Việt vội vàng lắc đầu nói, Ngọc Kỳ Đảo đề phòng nghiêm ngặt, ngươi không vào được. Mạng ngươi quan trọng, Tam tiểu thư thông suốt dung. Lý Việt lắc đầu nói, Ngọc Kỳ Đảo tầng tầng cửa ải, thông báo trôi qua không biết phải bao lâu đây. Như vậy, hắn đi tới góc tường một cây nhỏ trước, này viên cây nhỏ mới vừa loại không bao lâu. Ngón tay út thô, hắn mạnh mẽ chân đem cây nhỏ đập đoạn, sau đó rút ra, nhìn cắt thành hai đoạn cây nhỏ, thở phào nhẹ nhõm, chờ một lúc hắn sẽ trở lại, Triệu sư muội, đừng nóng đổi, đừng nóng đổi. Triệu Dĩnh nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn trên đất cây nhỏ, không hiểu hắn làm cái gì vậy. Lý Việt tay chỉ tay, đây là liền cảnh thụ, hai khỏa như phu thê như thế, một gốc cây chết rồi khác một gốc cây cũng sẽ chết, Sở huynh đệ sẽ biết. Hữu dụng không? Triệu Dĩnh tú kiểm tràn đầy hoài nghi, hắn nên ngủ. Làm sao có thời giờ đến xem thụ? Yên tâm. Lý Việt lắc lắc đầu nói, hắn ngủ đến lại hương, một khi có thụ chết rồi, hắn sẽ lập tức biết. Đúng rồi, Trần Hân làm sao sẽ bị cướp đi đây, lẽ nào là trộm hái hoa? Ai biết được? Triệu Dĩnh nhíu mày lắc đầu nói, nếu như cướp sắc, vậy thì phiền phức. Cướp sắc, nếu như đụng với sắc gấp, bọn họ chạy tới không hẳn tới kịp, nghĩ tới đây, nàng lòng như lửa đốt, vừa lo lắng vừa giận nộ. Nàng vừa đau hận sự bất lực của chính mình. Đụng tới sự tình liền hoang mang lo sợ, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đến tìm sư huynh. Mình nhất định muốn lên cấp đến tiên thiên cảnh giới, không thể lại vô dụng như vậy, mọi chuyện ỷ lại hắn. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly âm thanh bỗng nhiên vang lên, hắn phiêu bay xuống đến hai người trước mặt, trên người là nguyệt sắc áo ngủ, tay cầm gió mát kiếm, trên người đang phong. Huynh đệ, ngươi đã tới. Lý Việt một đập bàn tay, phất tay một cái, mau mau, chúng ta vừa đi vừa nói. Sở Ly khoát tay nói. Không đội ở này nhất thời, sư muội, xảy ra chuyện gì? Sư huynh, Trần Hân ở trở về trên đường bị người cướp đoạt đi rồi. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng ửng hồng, nước mắt ở viền mắt bên trong chuyển động, lúc nào cũng có thể sẽ chảy xuống. Sở Ly cau mày, Trần Hân. Triệu Dĩnh dùng sức gật đầu. Sở Ly lập tức vận chuyển đại viên kinh trí, lên thuyền lại nói. Đi một chút. Lý Việt nói. Sở Ly khoát tay nói, Lý Huynh, ngươi lưu lại. Ta cũng có thể giúp đỡ. Lý Việt vội hỏi. Sở Ly lắc đầu, Đông Hoa Viên phải có người bảo vệ. Thật không cần ta. Lý Việt bất mãn nói. Sở Ly nói, nếu như Đông Hoa Viên tái xuất sự, vậy chúng ta đều chịu không nổi, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Được rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút. Lý Việt không dây dưa nữa. Sở Ly ôm lấy Triệu Dĩnh vòng eo, nhẹ nhàng lướt ra khỏi quốc công phủ, mấy lần hô hấp công phu đến phủ đệ, chúng nữ đều chờ ở nơi đó. Sở Ly đại viên kinh trí khởi động, trực tiếp nhìn thấy các nàng trong đầu tình cảnh. Thông qua các nàng trong đầu bóng lưng, Sở Ly hơi vừa phân tích, kết luận là Phùng Văn, một cái khác nhưng là bên cạnh hắn gã sai vặt, hai cái gan to bằng trời ra hỏa, ở Sùng Minh Thành dám làm ra chuyện như vậy, chán sống. Ta đi tìm nàng, sư muội, ngươi lưu lại cùng các nàng. Sở Ly trầm giọng nói. Triệu Dĩnh vội hỏi, ta cùng đi. Vạn nhất thật có mệnh hệ gì, hắn một người đàn ông khả năng không có cách nào xử lý, đều là nữ nhân, nói Trần Hân càng dễ dàng nghe vào. Sở Ly cau mày nói, khả năng muốn động thủ, ngươi thật muốn đi. Triệu Dĩnh kiên quyết nhìn hắn, sư huynh, ta không như vậy vô dụng, nhiều một cái nhiều người một đôi mắt. Cũng tốt. Sở Ly gật gù, làm cho nàng có cơ hội mở mang kiến thức một chút cũng thật, cái kia làm tốt động thủ chuẩn bị, đi thôi. Triệu Dĩnh đem trên bàn kiếm treo ở bên hông. Hai người phiêu bay ra dinh thự, rất nhanh đi tới góc đường chuyển hướng nơi, Sở Ly túi đầu xem vết chân, ở đại viên kính trí quan chiếu xuống, Phùng Văn hai người chân ấn tượng là bầu trời đêm mặt trăng giống như dễ thấy. Hắn duy trì đại viên kính trí mở ra trạng thái, như phiêu như giống như phiêu lược, mãi cho đến nguy nga cao vót dưới thành tường, đạp lên tường như giẫm trên đất bằng, tiếp theo như chim nhạn phiên nhiên xẹt qua đầu tường, người nhẹ nhàng mà xuống. Chu vi ba dặm chân ấn đều ở hắn tầm nhìn bên trong, ra khỏi thành chạy đi 20 dặm, đi tới một tòa trang viên, trực tiếp leo tường tiến vào trang viên, vô thanh vô tức đi tới một gian nhà. Trang viên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khu nhà nhỏ này có ánh đèn. Chính ốc phòng ngủ đèn đuốc sáng choang. Trần Hân núp ở giường góc tường, quần áo ngổn ngang, mỹ lệ mắt to sợ hãi trừng lớn, vung vẩy hai tay, không cho Khả Khả cười quái dị Phùng Văn tới gần. Phùng Văn để Trần trên người, Khả Khả cười đến không ngậm miệng lại được, một bên hướng Trần Hân áp sát, chợt xa chợt gần, thật giống mèo bắt chuột, thỏa thích hưởng thụ, đùa giỡn, nhìn Trần Hân sợ hãi bất lực dáng vẻ, hưng phấn khó có thể tự kiềm chế. Ầm. Cửa phòng bị đá văng, Phùng Văn giận tím mặt trừng lại đây. Nhìn thấy là Sở Ly cùng Triệu Dĩnh, hắn không chỉ không sợ, trái lại ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Triệu Dĩnh. Dưới ánh đèn Triệu Dĩnh ra thịt vóng ánh ôn hòa, mỹ lệ như người ngọc, dâm tâm chính thịnh hắn khó có thể tự kiềm chế nhìn chằm chằm nàng xem. Sở Ly tiến lên, một chiêu kiếm đâm ra. Tây Phùng Văn trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn hắn, túi đầu nhìn mình ngực trường kiếm, đưa tay muốn rút ra. Sở Ly nhẹ nhàng run lên, Phùng Văn bay lên. Ẩm. Hắn va mở cửa sổ, rơi xuống đen kịt trong viện. Trần Hân một hồi nhào tới Sở Ly nắm bên trong, khóc giống thất thanh. Sở Ly mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc trong ngực, nhưng không hề tà niệm, chỉ có thương tiếc. Trần Hân mềm mại thân thể nhẹ nhàng run rẩy, như chấn kinh chim nhỏ, thật là đáng thương. Hắn vỗ nàng phía sau lưng, thầm than Trần Hân vận mệnh không ăn thua, lại được một hồi cái này tội. Triệu Dĩnh liếc mắt nhìn trong phòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng còn tốt, khẩn cản chậm cản, rốt cục vẫn là đúng lúc chạy tới. Nếu như chậm hơn một bước, không thể tưởng tượng nổi, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Sở Ly vô vô Trần Hân, hắn đã chết rồi. Triệu Dĩnh đi ra ngoài, cẩn thận kiểm tra một phen thi thể, lại bù đắp một chiêu kiếm, đối với Phùng Văn nàng chỉ có căm hận, cảm thấy bị chết được, loại này ra hỏa nên chết. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 59, truy sát. Thừa ái gian đổi mới 2016-2026-2005 số lượng tử, 2013. Sở Ly chờ Trần Hân chậm rãi bình tĩnh, vô vô nàng phía sau lưng, ôn thanh nói, được rồi, hữu kinh vô hiểm, coi như bị chó cắn hai cái, chúng ta trở lại. Công tử, đều do ta. Trần Hân rời đi hắn ôm ấp, lau một cái nước mắt, đẹp đẽ con mắt đã sưng đỏ, vẫn không đem này tên đáng chết yên tâm trên, bất cần rồi. Sở Ly nói, người như thế rất ít, sao có thể phòng đạt được những này, chỉ có thể đoán vận may không tốt. Công tử, ta nghĩ luyện võ. Nàng sưng đỏ con mắt nhìn chằm chằm Sở Ly, công tử, ta không muốn lại như thế lo lắng sợ hãi sống sót. Luyện võ Sở Ly trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, hành, ta nghĩ biện pháp, các ngươi không trúc cơ, muốn luyện vũ đến bắt đầu lại từ đầu, khả năng luyện rất nhiều năm nhưng không thể thành cao thủ.
Vậy cũng muốn luyện.
Trần Hân cắn răng.
Sở Ly nói, vậy thì luyện đi, tuy rằng chậm chút, dù sao cũng hơn không luyện cường.
Triệu Dĩnh vào nhà nghe nói như thế, than thở, Trần tỷ tỷ, luyện võ muốn trước tiên trúc cơ, ở 8 tuổi đến 18 tuổi, quá thời gian này, trúc cơ khả năng muốn 20 mấy năm thậm chí 30 năm.
Vậy ta cũng phải luyện.
Trần Hân nói.
Triệu Dĩnh chần chờ một hồi, luyện đến hơn 50 tuổi, còn chỉ là mới nhập môn võ giả, đến vào lúc ấy.
Lão không lấy gân cốt vì là có thể, hơn nữa chỉ là mới vào môn, không coi là cao thủ, thực sự là không có cần thiết, nàng thực sự không đành lòng Trần Hân uổng phí hết thời gian.
Sở Ly nói, muốn luyện thành luyện đi, sư muội, chúng ta đi thôi.
Làm sao còn không gặp người đến?
Triệu Dĩnh kỳ quái hỏi.
Giết Phùng Văn chỉ một chiêu kiếm, nhưng động tĩnh không nhỏ, lại không người lại đây nhìn một cái.
Sở Ly rên một tiếng, đi thôi.
Phùng Văn trước đó đã phân phó, lại động tĩnh lớn cũng đừng tới đây, chuyện như vậy hắn không phải lần đầu làm, gieo vạ quá nữ nhân, vì lẽ đó Sở Ly không chút khách khí hạ sát thủ, loại này bại hoại chết chưa hết tội.
Phùng Văn phụ thân Phùng Thế Tài là tiên thiên cao thủ, xuất thân Thương Nô phái, kiếm pháp hơn người, xưa nay hành hiệp trượng nghĩa, ở trong võ lâm danh vọng khá long.
Đáng tiếc đại trượng phu khó tránh khỏi thê không hiền tử chẳng ra gì, Phùng Văn làm hại không ít, mọi người thấy ở Phùng Thế Tài trên mặt không tính toán, trái lại để hắn làm trầm trọng thêm, càng ngày càng trắng trợn không kiêng rẻ, rốt cục đá lên thiết bản.
Nghĩ tới đây, Sở Ly lắc đầu một cái, tay trái ôm đồm Triệu Dĩnh, tay phải ôm đồm Trần Hân, phiêu phiêu mà đi, vô thanh vô tức rời đi trang viên.
Triệu Dĩnh cảm giác khoát lên vòng eo trên tay thật giống truyền đến từng dòng nước ấm, truyền khắp quanh thân, đem thân thể chính mình biến nhuyễn, tê dại, mất đi sự khống chế.
Nàng căng thẳng thân thể, bình hô hấp, tim đập kịch liệt.
Trần Hân bị Sở Ly ôm lấy, nhưng cảm thấy như bị ấm áp cùng an toàn bao lấy, cùng thế giới này ngăn cách mở, cũng không tiếp tục sợ nguy hiểm cùng thống khổ, hận không thể vẫn như vậy.
Sở Ly rời đi trang viên, tốc độ tăng nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh.
Tật phong đập vào mặt, cảm giác mát mẻ ung tùm, Triệu Dĩnh thấp giọng nói, sư huynh, không cần nhanh như vậy.
Sở Ly lắc đầu một cái.
Triệu Dĩnh ngẩng đầu nhìn, ánh trăng như nước chiếu vào trên mặt hắn, hắn biểu hiện nghiêm nghị.
Triệu Dĩnh thấp giọng hỏi, sư huynh, có chuyện gì không?
Nàng cảm thấy Sở Ly biểu hiện không đúng lắm, cử chỉ cũng khác thường, khả năng là có cái gì chính mình không biết sự.
Hừm, có hơi phiền toái.
Sở Ly bỗng nhiên dừng lại.
Lúc này bọn họ vừa lúc ở một rừng cây.
Sở Ly đem hai nữ thả xuống, thấp giọng nói, sư muội, ngươi mang Trần Hân đi về trước.
Sư huynh, làm sao rồi?
Triệu Dĩnh vội hỏi.
Sở Ly cười nói, ta chợt nhớ tới đến, còn có một chút sự không xử lý sạch sẽ, trước tiên trở về một chuyến.
Chuyện gì?
Triệu Dĩnh hỏi.
Sở Ly xua tay, trở về sau lại nói với các ngươi, ngươi mang theo Trần Hân tận mau trở về, miễn cho ngày càng rắc rối.
Được rồi, Triệu Dĩnh nhìn hắn biểu hiện kiên quyết, bất đắc dĩ nói, sư huynh, ngươi cẩn thận.
Sở Ly trùng các nàng cười cợt, phiêu phiêu tả thoan đi ra ngoài, một lúc sau, hét dài một tiếng ở phía xa vang lên.
Triệu Dĩnh chính mang theo Trần Hân đi trở về, nghe được tiếng hú, cảm thấy là Sở Ly, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.
Là công tử âm thanh sao?
Trần Hân bội hỏi, có phải là gặp phải phiền phức?
Triệu Dĩnh nhíu mày, lắc đầu một cái.
Sư huynh nhưng là tiên thiên cao thủ hàng đầu, quốc công phủ thanh niên đệ nhất cao thủ, cho dù gặp phải tiên thiên cao thủ cũng đủ để bình yên thoát thân.
Trần Hân cũng không quá lo lắng, cũng cảm thấy Sở Ly không gì không làm được.
Triệu Dĩnh vẫn là có chút không yên lòng, dưới chân gia tốc.
Nàng đem Trần Hân đưa đến trong thành dinh thự, xoay người đi trở về, y sư huynh tốc độ, nên đi sau mà đến trước, đuổi tới, đến nay không đến, khả năng gặp phải phiền toái.
Nàng mới vừa trải qua cái kia mảnh rừng cây, nghe được bên trong truyền đến vang trầm.
Nàng dọc theo âm thanh lặng lẽ sở qua đi.
Ánh trăng như nước, chiếu vào rừng cây.
Bốn người chính đang trong rừng cây đánh thành một đoàn. Chỉ có ầm ầm vang trầm thanh, phảng phất cự mục lôi tường, bốn người chỗ đi qua, cây cối bẻ gãy, bùn cỏ phân dương, dường như cự thú trải qua.
Triệu Dĩnh bỗng nhiên trợn mắt lên, bị ba người vây quanh ở giữa chính là Sở Ly.
Ba cái hắc y nhân bao vây lại đầu che đậy mặt, chỉ lộ ra hàn quang bắn ra bốn phía con mắt, lạnh lẽo hờ hững, thật giống không có tình cảm của nhân loại, nhìn ra Triệu Dĩnh trong lòng lạnh lẽo, không tên đau lòng.
Sở Ly thân hãm ba người vây công, quan kiếm dụng trường. Để Triệu Dĩnh trong lòng lạnh lẽo.
Chỉ thấy Sở Ly song trưởng như lau kim phấn, không ngừng mà đập trúng hắc y nhân, truyền ra nhiều tiếng vang trầm, hắc y nhân thật giống không hề có cảm giác gì, điên cuồng tấn công không thôi.
Sở Ly ở bắn trúng ba người đồng thời, cũng bị ba người bắn trúng, trên người không ngừng mà sát bên quyền cùng trưởng, ba cái hắc y nhân hai cái khiến quyền, một khiến trưởng, quyền trưởng cũng như Sở Ly giống như hiện màu vàng.
Triệu Dĩnh một hồi hiểu được, bọn họ là đại lôi âm tự nhân. Đến truy sát Sở sư huynh. Nàng nhếch tí miệng, rón rén không phát sinh tiếng vang, biết một khi chính mình bại lộ, sẽ làm sư huynh căng thẳng phân tâm, hắn tình cảnh bây giờ cực không ổn, một khi phân tâm, cái kia thật sự nguy hiểm. Nàng thầm hận chính mình vô năng, căn bản không giúp được gì, đi ra ngoài chỉ là liên lụy. Trong đầu của nàng nhanh chuyển, nghĩ biện pháp, hận không thể đi ra ngoài trợ một chút sức lực, lý trí nhưng khắc chế nàng kích động, xem Sở Ly tình thế không ổn, nhưng ngoan cường dị thường, một chốc có thể kiên trì. Nàng xoay người cẩn thận từng ly từng tí một rời đi, vừa ra rừng cây, sử dụng khinh công đến mức tận cùng, một hơi chạy về quốc công phủ, trực xu Ngọc Kỳ đảo. Nàng khoảng cách Ngọc Kỳ đảo xa 20 mét, bên bờ xuất hiện 4 cái trung niên hộ vệ, lạnh lùng đánh giá nàng. Triệu Dĩnh lòng như lửa đốt, mỗi một khắc khả năng đều sự quan sư huynh tính mạng, cất giọng nói, ta là thất phẩm hộ vệ Triệu Dĩnh, có việc gấp bẩm báo Tam Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư đã ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Một cái trung niên hộ vệ lạnh lùng nói. Mạng người quan trọng, kính xin này môn sư huynh giàn xếp. Triệu Dĩnh lớn tiếng nói, liên quan với Đông Hoa Viên Sở Ly sư huynh tính mạng. Người chờ một chút. Trung niên hộ vệ hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu liền đi. Sở Ly bây giờ danh tiếng chấn động toàn phủ, tiền đồ rộng lớn, tương lai có hy vọng, bọn họ tự nhiên biết, nếu như là người khác, bọn họ sẽ ngăn trở. Việc quan hệ Sở Ly, bọn họ không dám chuyên quyền, muốn bẩm báo một tiếng, cho dù ăn một bữa liên lụy, cũng coi như cho Sở Ly một thân tình. Cồn vật bi. Là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 60, khinh công. Thừa ái gian đổi mới 2016-227-800 số lượng tử, 3050. Hán động tác rất nhanh, một lát sau, tô như một bộ nguyệt sắc trường bảo phiêu bay ra hiện, dưới ánh trăng tú kiểm óng ánh ôn hòa, khác nào bạch ngọc, Triệu Dĩnh, Sở Ly làm sao rồi? Triệu Dĩnh vội hỏi, tổng quản, Sở sư huynh bị ba cái người bịt mặt nuốt lại, võ công đều rất mạnh, ta cảm thấy là đại lôi âm tự nhân. Ân. Tô Như hơi thay đổi sắc mặt, nhíu mày nói, ở nơi nào? Ngoài thành trong rừng cây. Triệu Dĩnh nói, tới kịp sao? Triệu Dĩnh bận bịu dùng sức gật đầu, càng nhanh càng tốt. Tô Như cất giọng nói, lô lão. Một đạo màu xanh cái bóng thuốc lóe lên, đứng ở hai người trước mặt, là một râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào ông lão, hai mắt trước lượng bức người. Triệu Dĩnh tinh thần đô bị đôi mắt này áp chế, không cô đến nhìn hắn trường ra sao. Lô lão ôm một cái quyển, Tô Tổng Quản. Tô Như nói, lô lão, phiền phức ngươi mang theo nàng đi một chuyến, tiếp ứng một hồi Sở Ly. Vâng. Lô lão trầm giọng nói. Tay phải hắn liên lụy Triệu Dĩnh vai đẹp, hai người thường thường bay vào thuyền nhỏ, hắn thanh bảo phiêu phiêu, rộng lớn tay háo hướng sau vung lên, thuyền nhỏ như cổ phàm mà đi, như mũi tên rời cùng chớp mắt biến mất ở Tô Như tầm nhìn. Tô Như nhíu mày trầm ngâm, cảm giác mình sắp xếp cũng không có vấn đề. Nếu như truy sát Sở Ly chỉ có một người, khả năng này là thiên ngoại thiên cao thủ, có ba cái. Vậy chỉ có thể là tiên thiên cao thủ, không thể phái ba cái thiên ngoại thiên cao thủ đối phó hắn. Đại lôi âm tự ngạo mạn mà bá đạo, Sở Ly là tiên thiên cao thủ, có thể phái ba cái tiên thiên cao thủ đối phó hắn, đã là buông tha nét mặt giàn mua, này không khác nào thừa nhận trong chùa tiên thiên cao thủ không người có thể chế Sở Ly. Lô lão khinh công tuyệt đỉnh, hơn nữa là thiên ngoại thiên cao thủ, nhất định có thể cứu đạt được Sở Ly. Cô nãi nãi tiên thiên thần tương kỳ chuẩn, nói hắn là thọ giả hình ảnh, mọi việc hữu kinh vô hiểm. Tiểu thư tin tưởng không nghi ngờ, chính mình nhưng có chút lo lắng sẽ sai lầm. Nghĩ tới đây, nàng dậm chân một cái, rõ ràng nói rồi không cho hắn cách phủ, hắn một mực không nghe, gây ra chuyện như vậy, trở về nhất định phải cố gắng mắng hắn một phen. Ánh trăng như nước, mặt hồ sóng nước lấp loáng, nàng ở bên bờ đi tới đi lui, một trái tim loạn tung tung khéo. Triệu Dĩnh chỉ đường, lô lão cùng nàng hóa thành một trận gió, lướt ra khỏi tường thành, đi tới cái kia mảnh rừng cây. Sở Ly ngồi dưới đất, phía sau lưng dựa thụ. Hô hấp dài lâu, chính đang điều tức, ba cái người áo đen bịt mặt nằm ở trên cỏ cũng không nhúc nhích, cổ họng trên cắp cắm vào một thanh phi đao, dĩ nhiên chết đi. Sư huynh. Triệu Dĩnh run rẩy kêu một tiếng, vọt tới Sở Ly trước mặt. Nàng mới vừa đưa tay muốn đi thăm một hồi Sở Ly hơi thở, Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra, sư muội, ngươi làm sao đến rồi. Triệu Dĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, bận điệu đỡ lấy thụ, hoán hận nói, bị ngươi hủ chết rồi. Thương thế có nặng không? Không chết được. Sở Ly cười nói. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về lô lão, gian nan ôm một cái quyển, lô lão. Hắn đương nhiên nhận ra vị này Ngọc Kỳ đảo hộ vệ, lô sâm, thiên ngoại thiên cao thủ. Lô sâm cười xua tay, tiểu sở, mệnh rất cứng. Hắn từng cái lây xuống ba người cái khăn đen, lộ ra mang theo giới tam đầu trọc, lắc đầu than thở, đại lôi âm tự hòa thượng. Lợi hại. Đại lôi âm tự hòa thượng không phải là tốt như vậy giết, có thể ở tự người thường đi đều là kẻ khó ăn. Sở Ly một hồi có thể thu thập ba cái, thanh niên đệ nhất cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền, thật muốn truyền đi, định là khiếp sợ võ lâm. Sở Ly cười khổ, may mắn, sư muội, để bọn họ mồ yên mà đẹp đi. Sư huynh ngươi thật không quan trọng lắm chứ? Triệu Dĩnh nhíu mày hỏi. Sở Ly cười nói, đi thôi. Triệu Dĩnh không tình nguyện đào hố, nàng yêu ghét rõ ràng, đối với những này suýt nữa hại Sở Ly hòa thượng thực đang không có hảo cảm. Lô Sâm đem ba cái hòa thượng vùi vào đi, lập một khối bi, lắc đầu thở dài. Này ba cái và thượng võ công nhất định rất lợi hại, thân là người trong võ lâm, võ công mạnh hơn cũng khó tránh khỏi có kết cục như thế, để hắn có mèo khóc chuột cảm giác hái. Sở Ly chậm rãi đứng lên đến, Triệu Dĩnh bận bịu đỡ lấy hắn, Sở Ly xua tay, ta không như vậy suy yếu. Đừng cậy mạnh. Triệu Dĩnh hừ nói. Bọn họ lúc trước đấu pháp quá quái lạ, ngươi đánh ta một quyền, ta cho ngươi một trường, không tránh không né, hắn không bị thương mới là lạ đây. Sở Ly cười cợt không nói thêm nữa. Chờ đi ra khỏi rừng cây, Sở Ly đã có thể triển khai khinh công, ba người trở lại quốc công phủ. Sở Ly để Triệu Dĩnh đi về trước, hắn cùng Lô Sâm đồng thời về Ngọc Kỳ Đảo. Tô Như Chính ở bên hồ đi tới đi lui, nhìn thấy hai người xuất hiện, nàng mặt ngọc nhất thời bay lên giận tái đi, mạnh mẽ chừng một chút Sở Ly, ngươi làm sao không chết đây. Nàng xoay người liền đi, nguyên sắc áo ngủ phiêu phiêu, chớp mắt không gặp cái bóng. Sở Ly cười cười, Tô Như suy sắc mặt, chính nói rõ nàng quan tâm chính mình, cũng làm cho hắn ấm áp. Lô Sâm vô vỗ Sở Ly vai, cười cợt, cũng xoay người biến mất. Sở Ly xuyên qua một mảnh um tùm rừng cây trở lại chính mình tiểu viện. Trong viện đèn đuốc sáng choang, khắc nào ban ngày, Tuyết Lăng đang ngồi ở tiểu đình bên trong, hồng bùn tiểu lâu gào thét vang vọng, bạch khí bốc hơi, nàng nhìn bầu trời đêm suy nghĩ xuất thần. Sở Ly đẩy cửa đi vào, nàng một hồi thức tỉnh, bận bịu chạy tới, xảy ra chuyện gì?